Chương 1, xuyên biệt, đầu thai là một môn kỹ thuật sống. Chương 1, xuyên biệt, đầu thai là một môn kỹ thuật sống đại minh. Hắc Mộc Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại sau một đêm đả tọa tu luyện, đang chuẩn bị mặc quần áo, đột nhiên phát hiện một quyển nhật ký trên đầu giường. Nhật ký? Phòng của nàng sao lại có nhật ký? Đông Phương Bất Bại lạnh cả tim. Với võ công hiện tại của nàng, còn ai có thể thần không biết quỷ không hay đặt đồ vật bên cạnh nàng? Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm quyển nhật ký một hồi, không phát hiện gì lạ, bèn cầm lên. Trên đó viết mấy chữ to, nhật ký của Diệp Trường An, bản sao Đông Phương Bất Bại, Diệp Trường An. Nghe như tên nam nhân, nhưng nhật ký của nam nhân sao lại ở đầu giường nàng? Hơn nữa còn có tên của nàng. Nàng giả nam trang bao năm, phòng cấm mọi người vào, ngay cả tỷ nữ quét dọn cũng phải có nàng giám sát. Sao lại đột nhiên có nhật ký của nam nhân? Đông Phương Bất Bại băng ánh mắt, nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Suy nghĩ một lát, nàng không đội mở ra mà gọi Tâm Phúc, lạnh giọng hỏi, có ai khả nghi tới gần phòng ta không? Tên thủ hạ quỳ rạp xuống đất, run giọng, bẩm phó giáo chủ, chưa phát hiện người khả nghi. Nhưng có vật gì bị mất không? Đông Phương Bất Bại giơ quyển nhật ký, đồ thì không mất, nhưng lại xuất hiện quyển nhật ký này. Quyển nhật ký? Ở đâu? Trong tay ngài rõ ràng không có gì cả. Thủ hạ mồ hôi lạnh toát ra. Xong rồi, xem ra phó giáo chủ muốn hắn chết. Hắn đắc tội phó giáo chủ chỗ nào? Thấy thủ hạ kinh hoàng, Đông Phương Bất Bại bất an. Ngoài nàng ra, người khác không thấy quyển nhật ký trong tay nàng. Nàng hỏi dò thủ hạ thêm lần nữa, rồi cho hắn lui xuống. Sau khi đi xa, thủ hạ mới thở phào nhẹ nhõm, mừng vì thoát nạn. Giờ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai không sợ Đông Phương phó giáo chủ? Đông Phương Bất Bại biết từ miệng thủ hạ, Hắc Mộc Nhai không có ai tên Diệp Trường An. Sau chuyện vừa rồi, nàng hiểu quyển nhật ký trong tay không tầm thường. Tò mò, nàng lật quyển nhật ký, xem trang đầu. Ta xuyên biệt, ta thật sự xuyên biệt, lại còn xuyên đến thế giới võ hiệp xuyên biệt. Xuyên biệt là gì? Thế giới võ hiệp. Đông Phương Bất Bại nghi hoặc, tiếp tục đọc. Không ngờ chuyện xuyên biệt lại xảy ra với ta, thật khó tin hơn nữa. Ta hình như xuyên từ trong bụng mẹ, chỉ là bao năm chưa phá được bí ẩn trong bụng, đến hôm nay mới nhớ lại kiếp trước bí ẩn trong bụng mẹ. Nhớ lại kiếp trước, lẽ nào Diệp Trường An là thần tiên chuyển thế? Đông Phương Bất Bại càng nghi hoặc. Theo lý, người xuyên biệt được phúc lợi đầy mình, sao ta lại thảm thế này? Người khác xuyên biệt thì thành vương công quý tộc, hoàng tử thân vương, không thì có sư phụ võ công cái thế, ta thì hay rồi, đến ăn no cũng khó quả nhiên. Đầu thai là một môn kỹ thuật sống mới, đầu ta tưởng mình xuyên vào tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đại sư, thế giới tiếu ngạo giang hồ, nhưng sau khi dung hợp hai đời ký ức, ta phát hiện đây là thế giới thập cẩm, dung hợp vô số tiểu thuyết võ hiệp. Vì sao nói vậy? Vì ta biết giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ là Cựu Tiểu Lâu, đúng, chính là ma giáo giáo chủ trong Viên Nguyệt Loan Đao của Cổ Long. Hắn có ma đao Viên Nguyệt Loan Đao, trên đó khắc tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân trong tiếu ngạo giang hồ, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo là Nhậm Ngã Hành, sau bị Đông Phương Bất Bại mưu hại, cướp ngôi giáo chủ bây giờ, Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại chỉ là phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo ngoài Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Di Hoa Cung, Thần Kiếm Sơn Trang, Vũ Nhạc Kiếm Phái, Hộ Long Sơn Trang, Thanh Y Địa Lâu, Khoái Hoa Thành, Tứ Phương Thành các thế lực quen thuộc trong tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình đều tồn tại là dương, ngọ trúc xanh, túp lều nhỏ trong rừng trúc. Một thiếu nữ che mặt ngồi bên đàn cổ, tay cầm quyển nhật ký, mắt lấp lánh. Trong quyển nhật ký viết nhật ký của Diệp Trường An, bản sao Nhậm Doanh Doanh, Kim Dung, Cổ Long. Họ viết tiểu thuyết. Trong tiếu ngạo giang hồ, phụ thân là giáo chủ, còn bị Đông Phương Bất Bại mưu hại. Bây giờ, phụ thân mất tích đã lâu, có liên quan đến Đông Phương Bất Bại. Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc, tiếp tục đọc. Ngoài ra, thế giới này có nhiều chư hầu quốc, Đại Minh chỉ là một trong số đó, còn có Đại Tống, Đại Tùy, Đại Tần, Đại Nguyên, Lê Dương, Bắc Ly các nước, còn có Trung ương Vương Triều, Đại Chu Vương Triều. Biết điều này, lòng ta vừa nhen nhóm ý định bùng vây giang hồ, tiêu giao cùng mỹ nữ bỗng chốc nguội lạnh. Thế giới này quá loạn, quá nguy hiểm, ta không biết bao nhiêu phần kịch tình quen thuộc còn diễn ra theo quỹ đạo ban đầu e là đã rối tung, khó nói. Vì vậy, kế hoạch dựa vào ký ức kiếp trước tìm bí kíp võ công đành gác lại. May mắn bàn tay vàng của người xuyên việt không vắng mặt, hôm nay ta thức tỉnh hệ thống nhật ký, chỉ cần viết nhật ký có thưởng, rồi mạnh lên, ta mong chờ phần thưởng sau khi viết xong quyển nhật ký này, biết đâu được tiên thuật thần thông vô thượng, ta chẳng phải tại chỗ cất cánh. Bàn tay vàng, hệ thống nhật ký, viết nhật ký có thưởng, còn thưởng tiên thuật thần thông. Lẽ nào quyển nhật ký trong tay ta liên quan đến hệ thống nhật ký này? Đông Phương Bất Bại kinh ngạc, dù kiến thức rộng rãi cũng không giấu được sự kinh hãi. Hơi bình tĩnh, Đông Phương Bất Bại đọc tiếp. Đến lúc đó, ta phải cưới 17, 18 mỹ nhân tuyệt sắc trên giang hồ, bù lại tiếp nối kiếp trước nam nhi Trung Hoa, ai không có ngộng võ hiệp. Trong ngộng ai không có vài người bạn tri kỷ, người tình trong ngộng. Đến thế giới này, dĩ nhiên phải rong ruổi giang hồ, giải quyết ngộng giang hồ. Nói đến mỹ nhân giang hồ, tổng võ thế giới này nhiều vô kể, để ta nghĩ xem. Nhậm Doanh Doanh, con gái Nhậm Ngã Hành Nhật Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn là một người. Nguyên tắc miêu tả nàng dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, minh diễm tuyệt luân, xinh đẹp vô song thanh thanh, cháu gái Cửu Tiểu Lâu cũng rất đẹp, lại còn dịu dàng săn sóc, hiểu lòng người, ta rất thích. Trong tuyệt đại song tiêu, Yêu Nguyệt cung chủ Di Hoa cung là đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc, Liên Tinh cung chủ cũng phong hoa tuyệt đại, còn có Ngọc Nương tử, Trương Tam Nương danh xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân và đệ nhất thiên hạ tài nữ trong Tam Thiếu Gia Kiếm, Mộ Dung Thu Địch cũng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, còn có Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Phong Tứ Nương, Thu Linh Tố, Thủy Linh Quang, Vương Ngự Yên, Lý Hàn Y Y, chợt chợt. Mỹ nhân tuyệt thế nhiều quá, hương phấn quá, kích động quá. Nếu bắt ta chọn một người làm vợ, ta không chịu đâu, trẻ con mới chọn lựa ta, muốn tất cả. DS, sách mới ra mắt, mong các vị ủng hộ số liệu, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ. Chương 2, tức giận linh trung tắc. Chương 2, tức giận linh trung tắc. Hát một ngày, phía sau núi, trong một căn phòng. một thiếu nữ mặc đồ thanh nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nở một nụ cười. Trong tay thiếu nữ cầm một quyển nhật ký, Diệp Trường An nhật ký, thanh thanh phó bản, người nam nhân này thật quá tham lam. Bất quá, ngược lại rất biết khen người. Không chỉ biết doanh doanh, còn biết sự tồn tại của ta. Chẳng lẽ thật như hắn nói, thế giới này được tạo thành từ rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp. Thanh thanh khẽ cười, có vẻ rất hứng thú, tiếp tục đọc. Nói, nếu Đông Phương Bất Bại là nữ, chắc hẳn là một mỹ nhân tuyệt thế trong rất nhiều nhân vật tiểu thuyết võ hiệp, Đông Phương Bất Bại nổi tiếng và được yêu thích, tuyệt đối xếp hàng đầu chỉ là, Đông Phương Bất Bại có nhiều phiên bản, có nam, có nữ không biết ở thế giới này, Đông Phương Bất Bại là nam hay nữ nếu là nữ nhân, có cơ hội nhất định phải gặp mặt hơn nữa, nàng hẳn là có một muội muội thất lạc. Giả như ta chỉ nói giả như ta lấy việc nói cho nàng biết tung tích muội muội để đổi lấy việc nàng lấy thân báo đáp, nàng có đồng ý không? Ha. Chỉ đùa thôi. Ta không phải người như vậy. Huống chi, với dáng vẻ tay trói gà không chặt hiện tại của ta, mà dám đưa ra yêu cầu với đại ma đầu như vậy, nàng e rằng sẽ một tát đánh chết ta ở loại thế giới võ hiệp này, thực lực mới là quan trọng nhất, ta tận mắt thấy trên đường hai phe người trong võ lâm đánh nhau sống chết, qua đối thoại của bọn họ, ta biết họ là người của Ngũ Nhạc kiếm phái và Nhật Nguyệt thần giáo lúc đó, ta rất sợ hãi, nghĩ mà kinh không có thực lực, ta thật sự rất hoảng sợ bây giờ có hệ thống, ta quyết định cứ trốn đi, từ từ phát triển cái gì. Diệp Trường An này vậy mà biết ta là nữ, còn biết ta có một muội muội, đồng thời biết tung tích của nàng. Chuyện này, ngoài ta ra, tuyệt đối không ai biết. Lẽ nào ta thực sự là nhân vật trong tiểu thuyết? Không được, nhất định phải tìm được Diệp Trường An này. Thử. Muốn dùng chuyện này uy hiếp, để ta, Đông Phương Bất Bại, lấy thân báo đáp. Thật là sắc đảm ngập trời. Tốt nhất là trước khi ta tìm được ngươi, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ. Sau khi kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại lộ vẻ thất vọng, đồng thời khoe miệng nhếch lên một độ cong đầy suy tư, tiếp tục túi lầu đọc. Đợi ta phát triển, sẽ bắt nhầm doanh doanh, thanh thanh về làm vợ ngô. Đông Phương Bất Bại là nữ nhân, cũng bắt về luôn, để bọn họ trả lại chút lợi tức vì đã dọa ta bằng mấy trò đánh đánh giết giết, tuy Nhật Nguyệt thần giáo bị gọi là ma giáo, các nàng bị gọi là yêu nữ, ma đầu. Nhưng ta không có thành kiến lớn với chính đạo hay ma đạo, người trong chính đạo có nhiều ngụy quân tử, người trong ma đạo cũng có anh hùng hảo hán. Người trong giang hồ, ai mà tay không dính máu, dù sao, lăn lộn trên giang hồ, quá thiện lương, đơn thuần sẽ không sống lâu được, ngược lại là một nam nhân đặc biệt. Nói cũng có lý, chỉ là thật tham lam. Nhưng muốn bắt ta đi, cửa ải ra ra ta không dễ qua đâu. Chỉ là, Đông Phương phó giáo chủ thật là nữ giả nam trang sao? Gặp nàng ta phải nhìn kỹ một chút. Nhậm Doanh Doanh dưới khăn che mặt, môi hồng khẽ mở, thản nhiên nói: "Ha ha ha, thật thú vị, nói cũng rất có đạo lý, chính là thật tham lam. Thế nhưng, muốn bắt ta đi, ra ra ta quan kia cũng không tốt quá a. Chỉ là, Đông Phương phó giáo chủ thật là nữ giả nam trang sao? Nhìn thấy nàng ta cần phải nhìn kỹ một chút." Thanh Thanh cầm quyển nhật ký, mắt híp lại cười, cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, hứng thú dặn dò: "Cha mẹ nàng mất sớm, ra ra cựu tiểu lâu bảo vệ nàng rất kỹ, chưa từng để nàng rời khỏi hát một ngày." Nàng tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Bây giờ, thấy quyển nhật ký, như một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích, không muốn rời tay. Đương nhiên, ta có điểm mấu chốt. Dù thế nào, ta cũng là người được giáo dục bắt buộc 9 năm, nếu một kẻ lạm sát vô tội, ác nhân không hề kiêng dè đứng trước mặt ta, nếu có khả năng, ta sẽ không chút do dự mà trừ hại cho dân Hoa Sơn. Linh Trung Tắc ngồi ngay ngắn bên giường, dáng người thẳng tắp, trên bộ ngực đầy đặn, đặt ngang một quyển nhật ký. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký trong tay, ánh mắt biến hóa không ngừng. May mắn chủ nhân quyển nhật ký này là người có điểm mấu chốt. Nếu là kẻ tâm thuật bất chính, giang hồ e rằng sẽ đại loạn. Muốn tìm vợ, trong chính đạo có nhiều nữ tử tuyệt sắc như vậy, hà tất nhắm vào yêu nữ ma giáo? Cũng không biết, chuyện trong nhật ký nói hắn có thể đạt được tiên thuật thần thông có thật không. Bất quá, 9 năm giáo dục bắt buộc là gì? Là đọc sách 9 năm sao? Người ta nói 10 năm đèn sách giang hồ, Diệp Trường An này có thể đọc sách 9 năm, hẳn là một quân tử có học thức. Không rõ, Ninh Trung Tắc đáy lòng có chút thiện cảm với Diệp Trường An. So với ác nhân, ta càng ghét ngụy quân tử khắc sâu nhất trong trí nhớ của ta chính là Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong nguyên tác, Nhạc Bất Quần được xưng là quân tử kiếm, nhưng lại là một ngụy quân tử chính hiệu. Hắn bề ngoài khiêm tốn, văn nhã, quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất âm ngoan, xảo quyệt, giàu mưu kế và dã tâm vì khống chế quyền lực tối cao trong võ lâm. Nhạc Bất Quần nhắm vào tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ở Phúc Uy tiêu cục. Lâm gia bị phái Thanh Thành diệt môn, hắn thu Lâm Bình Chi làm đệ tử, sau đó dùng con gái Nhạc Linh San làm mồi, để nàng gả cho Lâm Bình Chi. Sau khi có được tịch tà kiếm phổ, hắn lại muốn giết người diệt khẩu, chặt tàn phế Lâm Bình Chi, giết chết đệ tử của mình để đạt được mục đích xưng bá võ lâm. Nhạc Bất Quần không tiếc tự cung, tu luyện tịch tà kiếm pháp. Nực cười nhất là, để lừa dối thê tử Ninh Trung Tắc, hắn còn dán dâu giả người như vậy, nhìn thế nào cũng không phải quân tử. Bất quá, Nhạc Bất Quần không gần nữ sắc, ta thừa nhận hắn là một quân tử bỏ mặc Ninh Trung Tắc là một đại mỹ nhân, hắn vậy mà có thể nhẫn tâm tự mình hại mình, không phục không được nói vậy. An nói hồ đồ, sư minh sao có thể là người như vậy? Hắn càng không thể nào luyện loại võ công tà môn đó. Đây nhất định là gian tế của Nhật Nguyệt thần giáo, dùng thủ đoạn ly gián tình cảm vợ chồng ta. Ninh Trung Tắc tức giận toàn thân run rẩy, độ ngực cao ngất cũng theo đó phập phồng, tạo nên một trận sóng lớn. Đáng tiếc, phong cảnh mê người như vậy, không ai thấy được. Ninh Trung Tắc thở hổn hển, đột nhiên xé tan quyển nhật ký thành từng mảnh, ném ra ngoài. Một chút thiện cảm với Diệp Trường An cũng không còn. Nhưng một giây sau, nàng lại ngây người. Những mảnh vụn nhật ký bay lơ lửng giữa không trung, như thể thời gian đảo ngược, bay ngược trở lại, một lần nữa hợp thành một quyển nhật ký hoàn chỉnh, trôi giạt đến trước mặt nàng. Ninh Trung Tắc không dám tin buông tay, nhận lấy quyển nhật ký, quan sát tỉ mỉ, phát hiện không một vết hư hại, giống y như vừa rồi. quyển nhật ký này thật sự là thần vật của tiên giới. Coi như ngươi nói thật, theo lời ngươi nói, cũng chỉ là trong thế giới tiểu thuyết.
Ừ, cũng được, ta xem ngươi còn có thể nói những chuyện ma quỷ gì.
Vừa kinh ngạc vừa thuyết phục bản thân, Ninh Trung Tắc lại lật quyển nhật ký ra đọc.
Chương 3, thu được tiên thuật, Vũ Quỷ Bàn Vận Thuật. Chương 3, thu được tiên thuật, Vũ Quỷ Bàn Vận Thuật. Ninh Trung Tắc, tuy là một bậc nữ lưu, so với Nhạc Bất Quần còn mạnh hơn gấp trăm lần. Không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, nàng còn là một nữ trung hào kiệt hiếm có trong giới võ lâm, ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng hết lời tán dương. Ở kiếp trước, có không ít kẻ thèm thuồng vẻ đẹp của nàng. Dù sao, nàng chính là hoa sơn ngọc nữ một đời. Đáng tiếc, cuối cùng nàng nhận ra bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, con gái lại chết dưới tay trượng phu Lâm Bình Chi, nàng nản lòng phách trí, không còn gì để luyến tiếc nên đã tự sát. Đời này, ta thật sự không muốn thấy nàng có kết cục như vậy, nếu có thể giúp được gì thì cứ giúp thôi. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, chính là dưới hiệu ứng cánh bướm ở thế giới dung hợp này, kết cục kia sẽ không xảy ra. Bây giờ kịch tình đang phát triển theo hướng nào, ta hiện tại không thể nào biết được. Bất quá, muốn xoay chuyển kịch tình, không có thực lực thì không làm được. Được rồi, nhật ký đầu tiên đến đây thôi, số lượng chữ chắc là đã đạt yêu cầu của hệ thống. Ta thật sự rất mong chờ nhận được phần thưởng gì.
Cái gì?
Linh San sẽ chết trong tiểu thuyết.
Ta tự sát.
Linh Trung Tắc khép quyển nhật ký lại, trong lòng vô cùng bất ổn. Dù biết rõ nhật ký nói về thế giới trong tiểu thuyết, nhưng nàng vẫn không khỏi hoảng sợ.
Phanh.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi hấp tấp chạy vào.
Nương,
con phát hiện.
Gì?
Nương, sao nương cũng có nhật ký?
Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San xông vào, vô cùng kinh ngạc.
Nữ nhi đang cầm một quyển nhật ký, giống hệt quyển của nàng.
Linh San, nhật ký của con từ đâu mà có?
Linh Trung Tắc hỏi.
Con tìm thấy trong phòng.
Toàn là lời cha nói bậy.
Con nói có người thèm khát nhan sắc của nương.
Con nói con bị chính trượng phu giết chết, nương cũng tự sát.
Con tức giận, nhưng lại không dám nói với ai, nên đến tìm nương.
Nhạc Linh San giận dữ nói.
Xem ra hệ thống này phát không chỉ một quyển nhật ký, hơn nữa đối tượng được chọn đều là nữ nhân.
Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San, nghiêm túc nói, Linh San, chuyện này quỷ dị lắm, tạm thời chỉ có hai mẹ con ta biết, không được nói với ai, ngay cả cha con cũng không được nói.
Đợi đến khi chúng ta biết rõ chân tướng sự việc rồi tính.
Nhạc Linh San gật đầu, dạ, con biết rồi.
Chờ con bắt được kẻ dở trò, nhất định không tha cho hắn.
Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung.
Liên Tinh trợn mắt há mồm nhìn quyển nhật ký trong tay yêu nguyện, rồi lại nhìn quyển nhật ký của mình.
Giống nhau như lúc,
chỉ là hai chữ Liên Tinh đã được thay bằng hai chữ yêu nguyện.
Tỷ tỷ,
tỷ tỷ cũng có nhật ký.
Yêu Nguyệt nói chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Liên Tinh có tin, tỷ nói những điều trong nhật ký là thật sao?
Còn nhắc đến Di Hoa Cung của chúng ta.
Nếu thế giới này là thế giới dung hợp các tiểu thuyết võ hiệp, vậy chúng ta là nhân vật gì?
Đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt khẽ ngưng lại, Liên Tinh, muội dù gì cũng là nhị cung chủ của Di Hoa Cung, sao cái gì cũng tin vậy?
Di Hoa Cung của ta danh chấn giang hồ, người biết đến Di Hoa Cung nhiều vô kể.
Tuy nói quyển nhật ký này xuất hiện rất quỷ dị, nhưng không thể vì thế mà tin vào những điều vớ vẩn trong đó.
Tỷ, ban đầu muội cũng không tin, nhưng sau đó muội tin.
Hả?
Liên Tinh thấy ánh mắt dò xét của Yêu Nguyệt, không hề lùi bước, mà ngay trước mặt Yêu Nguyệt, ném quyển nhật ký lên không trung, chân khí bộc phát, đánh tan quyển nhật ký thành mảnh vụn. Nhưng một giây sau, quyển nhật ký như thể thời gian quay ngược, bay ngược trở lại, khôi phục nguyên dạng.
Tê.
Yêu Nguyệt nhất thời kinh hãi.
Sao có thể như vậy?
Liên Tinh lo lắng nói, lúc đầu muội cũng nghi ngờ có người mưu đồ gây rối, nên đã xé nó, kết quả là như vậy.
Yêu Nguyệt cầm quyển nhật ký của mình lên, giống như Liên Tinh, thử lại lần nữa.
Kết quả không khác gì vừa rồi, quyển nhật ký bị xé nát, cuối cùng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.
Hừ, ta ngược lại muốn xem, nó rốt cuộc có mục đích gì.
Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên hàn quang.
Lạc Dương Thành, ngõ trúc xanh, ướp lều nhỏ trong rừng trúc.
Lúc này, Nhậm Doanh Doanh đứng trước một vị lão giả áo lục.
Lục trúc ông, ta có được một quyển nhật ký, trên đó nhắc đến cha ta.
Nhậm Doanh Doanh nói đến đây, đột nhiên cảm thấy một luồng lãnh ý thấu xương ập đến, phảng phất từ nơi sâu xa, có một lực lượng không thể kháng cự phủ xuống trên người nàng.
Trong khoảnh khắc, nàng lập tức hiểu ra.
Nàng chỉ cần nói ra bí mật của quyển nhật ký, ngay lập tức sẽ chết.
Lục trúc ông nghi ngờ hỏi, cô làm sao vậy?
Nhật ký gì?
Nhậm Doanh Doanh kinh hãi, vội nói, không có gì, ta có chút nhớ phụ thân rồi, muốn mua một quyển nhật ký, ghi lại những kỷ niệm thời thơ ấu.
Lục trúc ông không nghi ngờ gì, cười nói, chuyện này đơn giản thôi, Lạc Dương Thành cái gì cũng có bán, ta đi mua cho cô.
Đại Minh, Kinh Châu, Giang Lăng Thành.
Lúc này, phía Nam Thành, trong một trại viện,
Diệp Trương An khép lại quyển nhật ký trong tay, thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng viết xong.
Từ 7 ngày trước thức tỉnh ký ức, đến hôm nay hắn mới kích hoạt hệ thống nhật ký.
Diệp Trương An trước đây cũng là hảo thân ở Giang Lăng Thành.
Chỉ là bây giờ gia đạo sa sút, thứ duy nhất còn lại cho Diệp Trường An chính là tòa trạch viện này. Trong phòng đã trống rỗng, những thứ có giá trị đều đã bán hết. Hiện tại có thể nói là trắng tay.
Hiện tại, hắn chỉ có thể trông cậy vào hệ thống nhật ký.
Diệp Trường An nhìn thoáng qua quyển nhật ký trong tay, trong lòng kêu gọi, "Hệ thống, nhật ký viết xong rồi, nhanh phát thưởng đi."
Một khắc sau, một giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu Diệp Trường An.
"Đã kiểm tra ký chủ hoàn thành nhật ký đầu tiên, nội dung nhật ký được đánh giá, 5 sao đang rút thưởng chúc mừng ký chủ." Nhận được tiên thuật, Vũ Quỷ Bàn Vận Thuật ký chủ mỗi ngày có thể sử dụng tiên thuật này một lần, phần thưởng này không thể cộng dồn, mỗi ngày một lần, quá hạn sẽ vô dụng hoặc tạo.
Diệp Trường An kích động đến muốn khóc.
Mỗi một nội dung nhật ký hắn biết đều sẽ được hệ thống đánh giá, 1 sao là thấp nhất, 5 sao là cao nhất.
Cấp sao càng cao, phần thưởng càng tốt.
Mà nhật ký đầu tiên vì là phần thưởng tân thủ, mặc định là 5 sao cao nhất. Vận ký không tệ, nhận được một môn tiên thuật. Bất quá, nghe tên thì có vẻ không phải tiên thuật công kích. Không sao cả, chỉ cần là tiên thuật, chắc chắn đều là siêu đỉnh. Còn có gì để mà kèn cá cho canh? Đột nhiên, một luồng hào quang từ quyển nhật ký bắn ra, chui vào giữa lông mày Diệp Trường An. Diệp Trường An nhất thời nhận được ngũ quỷ bản vận thuật. Đồng thời, hắn cũng hiểu cách sử dụng tiên thuật này. Ngũ quỷ bản vận thuật còn gọi là ngũ quỷ vận tài thuật. Sau khi sử dụng, sẽ có 5 con quỷ tiên giúp chủ nhân ra ngoài tìm kiếm vàng bạc tiền tài hoặc kỳ chân dị bảo, bất cứ thứ gì có giá trị. Chỉ cần quỷ tiên đã để mắt đến bảo vật, chắc chắn sẽ được vận chuyển về một cách âm thầm lặng lẽ. Hơn nữa, một khi thi triển tiên thuật này, nhất định sẽ có thu hoạch. Muốn không phát tài cũng khó. Ha ha, phát tài rồi. Ta còn đang lo không có gạo vào nồi đây. Với tiên thuật này, dù không thể hoành hành giang hồ, che trời lấp đất trong võ lâm, nhưng cứ nằm ngang làm một phú gia ông, cưới mấy bà vợ, phú quý cả đời thì còn gì bằng. Chủ yếu là không phải phiêu lưu. Diệp Trường An lập tức muốn thử xem năng lực thần kỳ của ngũ quỷ bản vật thuật. Chủ yếu là hắn hiện tại quá nghèo. Theo ý niệm của Diệp Trường An, trước mặt chỗ trống, một luồng hào quang lóe lên rồi biến mất. Diệp Trường An an tĩnh chờ đợi khoảng một khắc đồng hồ. Trước mặt trên đất trống, bộc phát ra một hồi quang mang tán đi, hiện ra một thanh đoản kiếm màu xanh lục. Diệp Trường An nhìn, thông tin về thanh đoản kiếm nhất thời hiện lên trong đầu. Bích huyết chiếu đan thành, một thanh thiết kim đoạn ngọc thần binh, uy lực rất lớn. Ân, sao lại trộm được đồ trên người vị ma đầu kia? DS, sách mới ra mắt, mong các vị ủng hộ số liệu, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ. Chương 4, ta dường như trộm yêu nguyệt kiếm chương 4, ta dường như trộm yêu nguyệt kiếm ngày thứ 2. Linh Trung Tắc thu dọn xong gian nhà, liền nhận thấy quyển nhật ký đang chấn động. Lẽ nào người xuyên việt kia lại viết nhật ký mới? Linh Trung Tắc ngồi bên giường, lần nữa lật ra quyển nhật ký. Hắc Mộc Ngai, phía sau núi. Thanh Thanh ngồi trước bàn, tay nhỏ nâng gương mặt trắng nõn, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm quyển nhật ký trên bàn. Đột nhiên, quyển nhật ký phát ra ánh sáng nhạt, cũng chấn động. Đổi mới. Đôi mắt trong veo của Thanh Thanh sáng lên, lộ vẻ mừng rỡ, đội cầm lấy quyển nhật ký lật ra. Cùng lúc đó, ở Cựu Châu, rất nhiều nữ tử xinh đẹp tuyệt trần cùng Linh Trung Tắc, Thanh Thanh cũng lật ra quyển nhật ký trong tay. Ha ha ha, thật là vui, thật không ngờ, lời ta nói lại ứng nghiệm, phần thưởng nhật ký đầu tiên, vậy mà lại là một môn tiên thuật, cất cánh. A, giống điều này sao có thể? Trên đời thật sự có tiên thuật? Linh Trung Tắc kinh ngạc. Tiên thuật này là Ngũ Quỷ Bản Vận Thuật, còn gọi Ngũ Quỷ Vận Tài Thuật. Tiên thuật này dù không thể khiến ta thành cái thế cường giả, hơn nữa mỗi ngày chỉ dùng được một lần, nhưng đủ để ta trở thành người giàu có nhất thế giới này, không còn gì để nói. Tiếp tục quán triệt phương châm cầu thả phát triển, chờ khi ta xuất thế, không chỉ võ công vô địch, còn có vô số tiền bạc tiêu xài, thêm khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, không biết bao nhiêu nữ hiệp giang hồ và phong tình thiếu phụ sẽ bị ta mê. Đảo chuyện này ta nói trước, nếu các nàng tự nguyện dựa vào ta, ta sẽ không từ chối. Mặt Linh Trung Tắc ửng hồng, âm thầm lắc đầu, người này thật là một tay ăn chơi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, hôm qua hắn nói tiếp trước có nhiều người thèm nhỏ dãi nhan sắc của ta, chẳng lẽ hắn cũng là một trong số đó. Hắc Mộc Ngai phía sau núi, Thanh Thanh nghiến răng mắng, phi, hôm qua còn nói để ta và Doanh Doanh làm vợ, hôm nay đã nhìn chằm chằm nữ hiệp giang hồ, còn phong tình thiếu phụ, thật đáng giận. Xách xách, nghĩ thôi đã thấy sướng. Hôm qua ta đã không chờ được mà thi triển tiên thuật này. Một khắc sau, ta có được một thanh bảo kiếm, nhưng khi ta xem thông tin về thanh bảo kiếm này qua hệ thống, ta đã sợ ngây người, chỉ là bảo kiếm thôi mà. Nhật Nguyệt Thần Giáo có rất nhiều bảo kiếm tốt, cần gì kinh ngạc đến vậy? Lẽ nào hắn lấy được thần binh sánh ngang Viên Nguyệt Luân nào? Nhậm Doanh Doanh hiếu kỳ, tiếp tục đọc. Ta dường như đã trộm yêu nguyệt kiếm, đây là một thanh đoạn kiếm màu xanh lục, tên là Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, nếu ta nhớ không lầm, thanh kiếm này chính là vũ khí của Yêu Nguyệt Cung chủ Di Hoa Cung đến đây. Mọi người đã hiểu vì sao Diệp Trường An lại sợ ngây người. Yêu Nguyệt Cung chủ Di Hoa Cung, uy danh lừng lẫy trên giang hồ. Vũ khí nàng dùng, tự nhiên ai cũng biết. Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, đồn rằng là thượng cổ thần binh, có người nói kiếm này ra lò, đất trời biến sắc. Bên trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cùng ngẩng đầu nhìn giá binh khí trong phòng, phát hiện vị trí bảo kiếm để trống không. Lẽ nào lại như vậy? Dám trộm đồ trên đầu ta, Yêu Nguyệt. Mặt Yêu Nguyệt cực kỳ khó coi, đột nhiên đứng lên, khí thế kinh khủng bộc phát, vung tay, chiếc bàn trước mặt vỡ tan. Theo nhật ký, bảo kiếm đã mất tích từ hôm qua. Phải biết rằng nàng đã đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong của Minh Ngọc Công, cường giả cấp đại tông sư. Hơn nữa, Minh Ngọc Công thần diệu vô biên, cường hóa thính giác và cảm giác của người tu luyện. Với công lực hiện tại, trong vòng trăm trượng, Phi Hoa Lạc Diệp cũng không qua được mắt nàng. Nhưng bảo kiếm mất, nàng không hề hay biết. Chỉ có tiên thuật mới giải thích được. Tỷ tỷ, xin bớt giận. Nếu biết ai trộm, tìm được hắn là xong. Liên Tinh vội khuyên đủ. Yêu Nguyệt liếc nhìn Liên Tinh, biết tức giận cũng vô dụng, lập tức ngồi xuống, lật nhật ký. Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thu Địch cầm quyển nhật ký, kinh ngạc, không ngờ trên đời thật có tiên thuật, có thể vô thanh vô tức trộm vũ khí của Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt, không phải hạng xoàng. Người xuyên việt này có hệ thống nhật ký, thật không thể tưởng tượng. Nếu có thể thu về cho Thiên Tôn tổ chức của ta. Hắc Mộc Ngai, Lâm Vương bất bại nhíu mày, thật sự có thể có được tiên thuật. Vậy phải thận trọng. Hoa Sơn. Trong phòng, Linh Trung Tắc hơi nhíu mày, lo lắng. Hệ thống nhật ký này quá thần kỳ, không chỉ chủ nhân viết nhật ký, các nàng có thể thấy, mà còn có thể có được tiên thuật. Nếu những gì trong tiểu thuyết là thật, sư minh có thể sẽ đi theo con đường tà đạo. Linh Trung Tắc không dám nghĩ tiếp. Nhạc Linh San nhếch môi, thử nói, chắc chắn là lừa người, làm sao có tiên thuật trên đời. Nhạc Linh San ngoài miệng không để ý, nhưng ánh mắt kinh ngạc khó che giấu, tiếp tục đọc. Thanh bảo kiếm này tuy chân quý, nhưng vô dụng với ta, thả cho ta mấy thỏi kim nguyên bảo còn hơn. Tuy nói kiếm hiếm này đem cầm cố chắc chắn đổi được nhiều tiền, nhưng ta không dám đi, người có đầu óc đều nghĩ ra, hôm nay đem kiếm đi cầm, ngày mai yêu nguyệt có thể tìm tới. Đến lúc đó một tát đánh chết ta, chắc là còn nhẹ yêu nguyệt, người như tên, như trăng trên trời, cao cao tại thượng, lạnh lùng, là đệ nhất tuyệt sắc trong tuyệt đại song tiêu, nhan sắc của yêu nguyệt đẹp không nghi ngờ, tuyệt đối hiếm có trên đời, nhưng nàng cũng là một nữ ma đầu lòng dạ độc ác. Xét thấy tâm tính tàn nhẫn của nàng, trước khi thực lực đủ mạnh, vẫn nên cẩn thận so sánh, ta thích nhị cung chủ Liên Tinh hơn, dung mạo và khí chất cao quý của Liên Tinh không thua yêu nguyệt. Giọng nàng linh xảo, hoạt bát, như mang theo chút ngây thơ, dễ khiến người ta thương tiếc. Đáng tiếc là, Liên Tinh khi còn bé tranh đảo với yêu nguyệt, bị yêu nguyệt đẩy từ trên cây xuống khiến tay trái và chân trái dị dạng cả đời, vì vậy mang bóng ma, sống dưới sự khống chế của yêu nguyệt, không dám chống cự, cuối cùng bị yêu nguyệt quyết tuyệt tình giết chết để báo thù ai. Liên Tinh tốt bụng như vậy, nếu không có gì bất ngờ, có hệ thống nhật ký, ta có thể có được năng lực chữa trị cho Liên Tinh, đến lúc đó tìm được Liên Tinh, chữa lành cho nàng, coi như giải quyết tiếc nuối trong lòng. Nếu nàng bằng lòng đi theo ta, ta sẽ mang nàng đi, tránh bi kịch. Trong nguyên tắc là một người xuyên biệt, thế giới võ hiệp có quá nhiều điều khó dằn, những người đang đọc nhật ký đều âm thầm thổn thức, không ngờ hai vị cung chủ Di Hoa cung lại có câu chuyện khúc chết như vậy. Nhất là yêu nguyệt cung chủ, thật sự quá ưu việt, không chỉ đối với người ngoài, mà với mọi người cũng vậy. Cùng lúc đó, bên trong Di Hoa cung, thật là nói vậy. Yêu nguyệt ngẩng đầu, nhìn Liên Tinh, nói, ngươi hận ta sao? Mặt Liên Tinh trắng bệch, vội nói, tỷ tỷ, đừng nghe hắn nói lung tung. Chuyện khi còn bé đã qua rồi, ta chưa từng hận tỷ tỷ. Còn như sau này, coi như hắn nói thật, ta cũng sẽ không hận tỷ tỷ. Nghe lời chân thành của Liên Tinh, đáy mắt yêu nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói, nếu hắn có thể chữa khỏi tay và chân ngươi, ngươi có muốn đi theo hắn không? Gương mặt xinh đẹp của Liên Tinh ngẩn ra, rồi nói, nếu hắn chữa khỏi cho ta, ta sẽ cảm tạ hắn. Nhưng đời ta ở cùng tỷ tỷ ở đâu, ta ở đó. Yêu nguyệt nhìn Liên Tinh, lâu không nói. Nếu có ngày đó, ta sẽ thả ngươi đi. Cuối cùng, yêu nguyệt nhìn nhật ký, đột nhiên nói. Liên Tinh muốn nói lại thôi, thấy yêu nguyệt đã cúi đầu, cũng nhìn nhật ký trong tay. Đợt, sách mới xuất phát, mong mọi người ủng hộ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ. Chương 5, Tam Lưu Đỉnh Phong. Cửu Dương Thần Công. Chương 5, Tam Lưu Đỉnh Phong. Cửu Dương Thần Công. Yêu nguyệt bá đạo tàn nhẫn tính cách. Ta cho rằng có một bộ phận rất lớn là hoàn cảnh ảnh hưởng tại tuyệt đại song tiêu tiểu thuyết thế giới bên trong. Yêu nguyệt võ công gần như vô địch thiên hạ, chỉ có đệ nhất thiên hạ đại hiệp Yến Nam Thiên có thể cùng với nàng địch nổi tại Di Hoa Cung bên trong. Nàng cao nhất tại trên giang hồ, người người e ngại nàng, nàng không cho phép có người ngỗ nghịch nàng, càng không cách nào dễ dàng tha thứ có người khiêu chiến quyền uy của nàng. Nhưng ở cái này tổng hợp lại trên thế giới, có thể địch nổi nàng cũng không tại số ít, thậm chí so với nàng mạnh cũng sẽ có không ít. Vì vậy hoàn cảnh phương diện ảnh hưởng hẳn là sẽ yếu một ít, cũng không biết trên cái thế giới này yêu nguyệt có hay không gặp phải Giang Phong. Dù sao yêu nguyệt tính tình đại biến, trở nên như vậy cực đoan cùng cố chấp, Giang Phong chuyện đối với ảnh hưởng của nàng cũng là to lớn. Nếu như yêu nguyệt còn không có gặp phải Giang Phong, vẫn còn có thể cứu được. Nếu không chờ thực lực ta cường đại rồi, liền đến Di Hoa Cung nhìn một chút. Thực sự là như thế, liền thử cải biến một chút, đừng cho nàng dựa theo nguyên kịch tính phát triển được rồi thanh kiếm này. Đến lúc đó cũng cùng nhau trả lại cho nàng a. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, không có thực lực trước đó, ta chốt đều không đi ẩn, hôm nay liền biết lên nơi đây, lần nữa chờ mong hôm nay khen thưởng, đồng thời hy vọng hôm nay thi triển ngũ quỷ bản vận thuật có thể đưa đến chút vàng bạc châu báu, ngân phiếu gì nên nói không nói, ta thật sự rất tốt lâu không có ăn được thịt Giang Phong. Giang Phong là ai? Ta gặp phải hắn sau đó, chuyện gì xảy ra? Bất quá dường như không phải chuyện gì tốt. Di Hoa Cung bên trong, yêu nguyệt mặt không thay đổi trầm ngâm. Quản nó là ai, nếu như nhật ký đã nói chính là thực sự, gặp phải gọi Giang Phong người, trực tiếp giết chính là. Yêu nguyệt khép lại nhật ký, đứng lên lạnh lùng nói, Liên Tinh, mệnh Di Hoa Cung đệ tử lập tức xuất phát, đến trên giang hồ âm thầm tìm hiểu tin tức, một khi phát hiện cứ gọi Diệp Trường An người, lập tức hồi bẩm. Liên Tinh gật đầu xác nhận, xoay người ly khai. Nàng cũng muốn gặp thấy một lần người xuyên việt này Diệp Trường An, rốt cuộc là một người như thế nào. Cái này xong, liền không thể viết thêm một chút sao? Hắc Mộc Ngai, Thanh Thanh chưa thỏa mãn bĩu môi nói. Mà ở một chỗ khác bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại khép lại trong tay quyển nhật ký, lẩm bẩm nói, hắn vậy mà đối với Di Hoa Cung sự tình cũng như vậy lý giải. Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thu Địch đem quyển nhật ký đặt lên bàn, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, hắn dường như biết rất nhiều trên giang hồ bí mật, nhất định phải tìm được hắn, có hắn thêm vào, ta Thiên Tôn tổ chức khống chế võ lâm tâm nguyện đem dễ dàng thực hiện nhiều. Diệp Trường An đem quyển nhật ký đặt lên bàn, đi tới trước cửa sổ, để cho ánh mặt trời chiếu ở trên người, dối người, cảm thụ được ánh mặt trời tình cảm ấm áp, Diệp Trường An trong lòng không gì sánh được an bình. Thức tỉnh ký ức sau đó, một mực chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ. Bây giờ có hệ thống, rốt cục có ở cái thế giới này chỗ đứng vô liếng, kế tiếp cũng có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Trường An từ từ nhắm hai mắt, ở trong lòng nói ra, thiên thứ hai nhật ký đã viết xong, nhanh phát thưởng cho a. Sau một khắc, thanh âm giống như máy móc lần nữa trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành thiên thứ hai nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm, một sao nữa. Khen thưởng cấp cho bên trong, chúc mừng ký chủ thu được, tu vi đẳng cấp tạm, Tam Lưu Đỉnh Phong, một vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tình chế một sao nữa cho điểm. Ta cảm giác mình biết tốt vô cùng a. Vì sao cho điểm thấp như vậy? Đây là dựa theo cái gì tiêu chuẩn chấm điểm? Số lượng từ vẫn là nội dung chất lượng. Không thể nào phán đoán, Diệp Trường An có chút không nói, lập tức nhìn về phía hệ thống không gian bên trong tu vi đẳng cấp tạm tin tức. Gì? cũng không tệ lắm a. Thứ này vậy mà có thể cho hắn trong khoảnh khắc trở thành tam lưu cảnh giới đỉnh cao võ giả. Thế giới này, võ giả chia làm hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả như thế nào phân chia, hắn không rõ ràng. Nhưng hậu thiên võ giả lại chia làm không đủ tư cách, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, vượt nhất lưu. Coi như là trong võ lâm thiên tài, muốn từ trước tới giờ không biết võ công trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tam lưu cao thủ, vậy cũng cần to lớn cơ duyên mới có thể đạt được. Trên giang hồ võ giả tầm thường muốn trở thành tam lưu đỉnh phong cao thủ, không có 10 năm khổ luyện, chớ hòng mơ tưởng. Mà hắn lại có thể tại trong khoảnh khắc trở thành một tam lưu đỉnh phong cao thủ. Nói ra, không biết muốn kinh điệu bao nhiêu cao thủ giang hồ cái cảm. Không có biện pháp, đây chính là mở ô tô. Đơn giản là phát rồ, không nói đạo lý. Tuy nói không có cách nào cùng tiên thuật như vậy khen thưởng so sánh, nhưng ngẫm lại chính mình một sao nửa cho điểm, có thể được đến như vậy khen thưởng cũng là cực tốt. Diệp Trường An nhanh chóng nuốt lên trong lòng chênh lệch cảm giác. Chỉ là, tu vi đẳng cấp tạp còn cần phối hợp công pháp mới có thể sử dụng. Công pháp thật xấu ngược lại là không quan trọng. Coi như là một môn trụ cột nhất nội công tâm pháp phụ trợ, hắn cũng có thể lập tức trở thành một tam lưu đỉnh phong cao thủ. Nhưng vấn đề là, hắn liền bình thường nhất cơ sở nội công tâm pháp cũng không có. Cái này có điểm bấy cha a coi là, hay là trước nhìn một chút ngũ quỷ bàn vận thuật có thể cho ta mang về thứ gì a. Diệp Trường An không còn quân quýt, trực tiếp thi triển lên ngũ quỷ bàn vận thuật. Lúc này đây, không đến một khắc đồng hồ, gian phòng chỗ trống liền xuất hiện quang mang. Quang mang tán đi, một cái bao vải dầu bao hiện ra. Diệp Trường An ngưng mắt nhìn lại, bao vải dầu trùm lên lại vẫn dính mới mẻ vết máu. Chẳng lẽ là có người vì cướp đoạt bảo vật, đánh đập tàn nhẫn sau, thụ thương lúc lưu lại vết máu. Diệp Trường An nhất thời hứng thú, vội vàng đem ra vải rách, đem vết máu trà lau sạch sẽ, mở ra bao vây. Chỉ thấy trong bao là 4 bản thật mỏng kinh thư, trên đó viết: Cửu Dương Chân Kinh. Khá lắm, dĩ nhiên là Cửu Dương thần công. Vết máu này, chẳng lẽ là từ đầu kia Bạch Viên trong bụng vận chuyển trở về? Muốn thực sự là như vậy, vậy cái này tiên thuật thật đúng là chó rồi. Còn biết ta thiếu cái gì? Lần này được rồi, công pháp cũng có, hơn nữa còn là tuyệt học. Phải biết rằng võ học công pháp đích tốt xấu, trực tiếp quyết định võ giả sức chiến đấu. Đồng dạng đều là tam lưu cảnh giới đỉnh cao, tu luyện bình thường võ học võ giả tuyệt đối không phải tu luyện tuyệt học người đối thủ. Thậm chí khả năng tại một chiêu đến mấy chiêu ở giữa liền bị thua, có thể thấy được trong đó chênh lệch to lớn. Đây cũng là vì sao rất nhiều người trong võ lâm có thể vì một cái bản võ học cao thâm không từ thủ đoạn nguyên nhân. Diệp Trường An quét miệng cười to, sau đó liền không kịp chờ đợi lật ra kinh thư. Kinh thư chính văn tất cả đều là dùng quanh co khúc hiệu Phạm Văn viết, Diệp Trường An một cái cũng không nhận thức, may mắn Phạm Văn phía dưới có cực nhỏ chữ nhỏ chú thích. Cùng hắn trong trí nhớ ỷ Thiên Đồ Long ký kịch tình bên trong đối với Cửu Dương Chân Kinh miêu tả không sai biệt lắm. Diệp Trường An lập tức bắt đầu hết sức chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau 2 canh giờ, Diệp Trường An đã đối với cuốn thứ nhất kinh thư từ đầu tới đuôi nghiên cứu 3 lần. Chợt hắn đem kinh thư để ở một bên, ngồi xếp bằng, đồng thời sử dụng tu vi đẳng cấp tạp. Ngay tại hắn sử dụng tu vi đẳng cấp tạp trong nháy mắt, một cổ ấm áp khí lưu ở tại bên trong đan điền hiện lên, như là một cái tuyển nhãn không ngừng toát ra nước suối một dạng. Trong chớp mắt, vùng đan điền liền xuất hiện căng đau cảm giác. Diệp Trường An lập tức dựa theo Cửu Dương Thần Công pháp môn bắt đầu dẫn đường cổ năng lượng này ở trong thân thể vận chuyển. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trong đan điền xông ra khí lưu, liền hóa thành một loại cực nóng năng lượng. Diệp Trường An biết, đây chính là Cửu Dương Thần Công chí cương chí dương nội lực. Sau đó, trong đan điền xông ra khí lưu không ngừng dung nhập vào Diệp Trường An trong cơ thể, khiến cho nội lực không ngừng lớn mạnh. Đồng thời kèm theo nội lực lưu động vận hành, Diệp Trường An kinh mạch bế tắc huyệt đạo bị quán thông liên tiếp, thân thể cũng bị tầm bổ cải thiện. Không bao lâu, trong thân thể hắn tựa như một tầng vô hình gông xiềng bị phá bỡ. Hắn đột phá đến tam lưu cảnh giới. Đồng thời Cửu Dương Thần Công tầng thứ nhất cũng bị hắn luyện thành. Theo nội lực không ngừng lớn mạnh, cuối cùng, cảnh giới của hắn dừng lại ở tam lưu đỉnh phong, cũng thuận lợi tiến vào Cửu Dương Thần Công tầng thứ hai. Diệp Trường An mở hai mắt ra, nắm quyền một cái, cảm thụ được cường kiện có lực cánh tay, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hiện tại bắt đầu hắn không còn là yếu đuối, mà là một vị thứ thiệt tam lưu cảnh giới đỉnh cao võ giả. Từ ngực. Nói nhiều. Đúng lúc này, một hồi cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh tới. Diệp Trường An xoa xoa bụng sôi lột rột, sau đó đứng dậy từ dưới gối đầu lật ra còn sót lại nửa túi tiền đồng. Túi tiền này hay là hắn nhìn chuẩn Vũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đại chiến lúc cơ hội, từ trong khắp ngõ ngách tử vong Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử bên người nhặt được. Bây giờ, trong đó tiền bạc cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại phát sầu sinh kế vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ đến thích hợp kiếm tiền phương pháp, duy nhất một điểm tiền cũng là nhịn ăn nhịn xài. Bây giờ có hệ thống, còn trở thành võ giả, tự nhiên muốn ăn bữa ngon khao mình một chút. Tuy nói hai lần thi triển ngũ quỷ bản vật thuật, cũng chưa có thu được vàng bạc châu báu chờ tiền vật. Nhưng lấy được hai loại vật phẩm, vô luận bên nào đều là có thể xưng là vật báu vô giá. Đợi có thực lực, muốn kiếm tiền, cái kia không muốn quá dễ dàng. Đơn giản nhất mau lẹ chính là giết mấy cái quan phủ truy nã mã phỉ cường đạo hoặc là giang hồ ác đồ, sau đó đi lãnh tiền thưởng. Bất quá, bực này việc nặng, Diệp Trường An nơi nào chịu làm. Hệ thống đều tới, ta còn mệt mỏi như vậy, cái kia hệ thống không phải đi không? Đợt, sách mới xuất phát, nhìn các vị thật to đầu chút số liệu chống đỡ, cầu tiên hoa, cầu bình giá cả nhóm, cầu cất dấu. Chương 6, kinh hiện huyết nam môn. Chương 6, kinh hiện huyết nam môn. Diệp Trường An cân nhắc túi tiền trong tay, cười nói, đủ ăn mấy bữa ngon. Sau đó xoay người bước ra cửa. Ra đến đường phố, Diệp Trường An định bụng mua chút rượu thịt, chợt thấy cuối đường, gần nơi cửa thành, người tụ tập đông nghịt. Diệp Trường An biết, nơi đó thường dán cáo thị của quan phủ, hoặc là thông báo truy nã tội phạm quan trọng. Ngày thường cũng có người xem, nhưng không đông đúc như hôm nay. chắc hẳn là tin tức trọng yếu. Diệp Trường An hiếu kỳ, tiến về phía cửa thành. Ta nói, quan phủ thật vô dụng. Bọn ác tăng kia gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm, mà vẫn nên ngang tiêu giao trong Kinh Châu. Đúng vậy, gây họa cho bao nhiêu người, trà đạp bao nhiêu thiếu nữ trẻ con. Ai? Hừ, đám giá áo túi cơm trong nha môn, ngoài việc dùng sức trên bụng đàn bà, chỉ giỏi hại dân. Gặp đám liều mạng kia, chân không run đã là may, nào dám xông pha. Lẽ nào cứ để bọn ác nhân tác quái ở Kinh Châu? Còn có vương pháp không? Ha, vương pháp? Trước mặt đám cao thủ giang hồ kia, vương pháp là gì? Cũng chưa chắc, nghe nói bọn ác tăng lộ diện ở vùng Đông Bắc Kinh Châu hôm trước, nhiều hảo hán giang hồ đã chạy đến đó, chúng không nhảy nhót được bao lâu đâu. Nói vậy chưa chắc, huyết đao môn làm ác nhiều năm, đến nay chưa bị diệt trừ, thực lực không thể khinh thường. Diệp Trường An nghe tiếng bàn tán xung quanh, đến gần tường thành, thấy dán mấy tờ bố cáo truy nã. Trên bố cáo vẽ toàn đầu trọc hòa thượng. Huyết đao môn, bảo tượng, thắng đế, thiện dũng, treo thưởng 500 lượng bạc trắng. Thì ra là người của huyết đao môn. Diệp Trường An liếc qua thông tin truy nã, cuối cùng hiểu vì sao lại gây chú ý đến vậy. Huyết đao môn là tà phái chính hiệu, môn nhân đệ tử không việc ác nào không làm, giết người như ngóe. Nơi nào có chúng, nơi đó có ác, huyết án liên miên. Nhưng sao huyệt của chúng ở Đại Tuyết Sơn tận cùng phía tây, sao lại xuất hiện ở Kinh Châu gây họa? Đồng nhiên, Diệp Trường An biến sắc. Sao ta lại quên chuyện này? Nơi này là Kinh Châu, Giang Lăng Thành. Trong Liên Thành Quyết, Đinh Điện, người được Mai Niệm Xanh chuyển thụ võ công thần chiếu kinh, đã bị chi phủ lăng thối tư giam trong đại lao. Người của huyết đao môn đến đây, chẳng lẽ là theo đúng kịch bản, tìm đến Đinh Điện cướp đoạt thần chiếu kinh? Nếu vậy, việc huyết đao môn khắp nơi gây ác, e là để che mắt thiên hạ. Không được, phải về nhà ngay. Người của huyết đao môn có thể xuất hiện ở Giang Lăng Thành bất cứ lúc nào. Quá nguy hiểm. Bảo Tượng, Thắng Đế, Thiện Dũng đều là đồ đệ của huyết đao lao tổ, cao thủ nhất lưu giang hồ. Với thực lực hiện tại của ta, nếu gặp phải, chỉ có đường chết. Nghĩ vậy, Diệp Trường An luồn qua đám đông, nhanh chân rời đi. Về đến nhà, Diệp Trường An bày biện đồ ăn đã mua, rót cho mình một ly trà, bắt đầu trầm tư. Lần này hắn mua đủ rau dưa, thịt cá cho 3 ngày, còn có rất nhiều gạo. Lúc này đã cuối thu, không sợ thức ăn hỏng. Hắn đã quyết tâm, gần đây không ra khỏi cửa, cứ ở lì trong nhà. Không phải hắn nhát gan, mà thực lực không cho phép. Nếu Cửu Dương thần công của hắn đại thành, có lẽ đã muốn thay trời hành đạo, diệt đám ác tăng này. Giờ chỉ là tam lưu đỉnh phong, vẫn nên an phận phát triển một thời gian thì hơn. Buổi tối, Diệp Trường An cuối cùng cũng được ăn thịt thỏa thích. Bao năm sống trên đời, tài nấu nướng của hắn vẫn không tiến bộ. Nhưng có lẽ lâu ngày không được ăn mặn, hắn lại thấy rất ngon. Vài chén rượu nhỏ vào bụng, Diệp Trường An thấy toàn thân khoan khoái, cảm giác ăn no thật là tuyệt. Nếu có thêm vài mỹ tiểu nương ôm ấp thì còn gì bằng. Mơ màng suy nghĩ, Diệp Trường An ngã xuống giường ngủ say. Một đêm mộng đẹp. Đến trưa hôm sau, Diệp Trường An mới rời giường. Vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng xong, Diệp Trường An không đội viết nhật ký, mà là dùng ngũ quỷ bàn vận thuật trước. Lần này hắn đợi nửa canh giờ, mới thấy ánh sáng quen thuộc hiện ra. Lần này hắn tìm một chậu gỗ đặt ở chỗ trống, tránh bảo vật quý giá rơi xuống đất. Ánh sáng tan đi, Diệp Trường An tiến lên, thấy trong chậu gỗ là một kiện kim ti giáp y lìa, nhìn là biết bảo bối. Túi xuống nhấc kim ti giáp y lên, xúc cảm ấm áp. Đồng thời, thông tin về kim ti giáp y hiện ra trong đầu Diệp Trường An. Nhuyễn bị giáp được dệt từ sợi tơ vàng và dây leo ngàn năm, có gai ngược sắc nhọn, vừa có khả năng phòng ngự, vừa có thể làm bị thương đối thủ. Mắt Diệp Trường An sáng lên. Đồ tốt, đây là bảo vật có thể giữ mạng trong thời khắc quan trọng. Không nói hai lời, hắn thổi hết quần áo, mặc nhuyễn bị giáp vào người. Nhuyễn bị giáp trông nhỏ nhắn, như áo giáp của phụ nữ, nhưng độ co giãn rất tốt. Diệp Trường An mặc vào không thấy bò bó, mà rất thoải mái, vừa vặn. Diệp Trường An vuốt ve nhuyễn bị giáp, cảm nhận sợi tơ bền bỉ, vui vẻ không xiết. Mặc bảo giáp này vào, trong lòng an tâm hơn nhiều. Quan trọng là, thứ này không chỉ phòng ngự tốt, mà còn có thể làm người khác bị thương. Diệp Trường An cẩn thận vận nội lực rót vào nhuyễn bị giáp. Khoảnh khắc sau, vút một tiếng, từ kẽ hở giữa các sợi tơ nhỏ trên nhuyễn bị giáp, những chiếc gai ngược sắc nhọn nô ra. Thật thân diệu. Ta đoán không sai, nhuyễn bị giáp này chắc là của Hoàng Dung. Được rồi, lại đắc tội một người. May là các nàng không biết ta trộm đồ, nếu không đã nổi điên đuổi giết ta rồi. Diệp Trường An thầm may mắn. Hắn dùng ngũ quỷ bàn bận thuật trước, rồi mới viết nhật ký, là để kiểm chứng xem, nếu viết thêm nội dung, điểm đánh giá nhật ký có tăng lên không. Một lát sau, Diệp Trường An bắt đầu viết nhật ký hôm nay. Chương 7, Tam Lưu Cao Thủ, cũng là cao thủ chương 7, Tam Lưu Cao Thủ, cũng là cao thủ theo Diệp Trường An ý niệm, trong quyển nhật ký bắt đầu xuất hiện chữ viết. Hôm qua viết nhật ký khen thưởng, để ta có chút nhỏ nhỏ thất vọng hệ thống cho ta nội dung nhật ký cho điểm, vậy mà chỉ có 1.5 sao, kết quả có thể tưởng tượng được, cũng không có đạt được tiên thuật khen thưởng, mà là thu được một tờ tu vi đẳng cấp tạp, Tam Lưu đỉnh phong, tu vi đẳng cấp tạp danh như ý nghĩa, chính là để thằng võ đạo tu vi, nó có thể trong khoảnh khắc để cho một người bình thường trở thành Tam Lưu cảnh giới đỉnh cao võ giả. Nói thật, phần thưởng này, ta chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể tiếp thu. A, lúc này, Vũ Châu các nơi, một đám phong hoa tuyệt đại nữ tử đều là trợn mắt há mồm nhìn vật trong tay. Chỉ là viết một thiên nhật ký, có được bảo vật để cho người thường trong khoảnh khắc trở thành Tam Lưu đỉnh phong cao thủ, liền cái này còn không hài lòng. Phải biết rằng coi như là đỉnh cấp thế lực lớn, muốn bồi dưỡng một cái Tam Lưu đỉnh phong cao thủ đi ra, cũng cần tốn hao rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Cái này Diệp Trường An, thật đúng là không biết đủ a. Kẻ lòng tham không đáy bất quá, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm tuy nói lần này khen thưởng chỉ có thể để cho người ta để thăng tới Tam Lưu cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng may sử dụng sau, không có bất kỳ khó chịu nào cùng tác dụng phụ, yêu cầu duy nhất chính là cần một môn nội công tâm pháp phụ trợ. Nội công tâm pháp tốt xấu cũng không có yêu cầu, cực kỳ chủ cột nhất nội công đều có thể cực kỳ chủ cột nhất nội công, ta cũng sẽ không hát một ngày, Đông Phương Bất Bại nhìn đến đây, trong lòng không khỏi may mắn, nếu như cũng như ngươi ý, ngươi còn không thật thượng thiên bay lên. Mấy ngày nữa, ngươi lại có thêm một ít bảo vật tăng thực lực lên, chờ ta tìm được ngươi lúc, sợ rằng thật đúng là phải xin ngươi báo cho muội muội hạ lạc. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thu Địch như có điều suy nghĩ, ngay cả chủ cột nhất nội công cũng không biết, hẳn là không phải người trong võ lâm các phái hoặc là thế gia. Từ nội dung nhật ký đến xem, hắn tất nhiên ở trong Đại Minh cảnh nội. Hơn nữa nơi hắn ở, đã từng có đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái phát sinh qua chiến đấu. Nhưng là hai phe này thế lực như nước với lửa, mỗi ngày tại Đại Minh các nơi cao thấp chiến đấu hơn 10 trận, tra tìm cũng là khó lại càng khó hơn. Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào a? Thiên Hạ đệ nhất trang bên trong, Thượng Quan Hải Đường toàn thân áo trắng nam tử hóa trang, ngón tay bước cẩm, càng bại lộ nhiều tin tức hơn nữa, lấy năng lực tình báo của Thần Hồi Phủ, liền nhất định có thể tìm được ngươi. Ngươi như vậy nếu như thu vào Thần Hồi Phủ, nghĩa phụ nhất định sẽ cao hứng, lúc đó ta cũng có chút đau chứng nhưng là không nghĩ tới, ta đang vì không có nội công tâm pháp buồn rầu thì, Vũ Quỷ Bàn Vận Thuật lại cho ta kinh hỉ nó vậy mà mang cho ta trở về một môn tuyệt đỉnh nội công, Cửu Dương Thần Công ha ha, đây chính là tuyệt đỉnh võ học trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, ta lúc đó kích động a. Vậy mà suýt nữa mất phong phạm của kẻ xuyên biệt. Khu khu bất quá, cũng không thể trách ta thất thố, dù sao đây chính là Cửu Dương Thần Công á, Cửu Dương Thần Công. Sao chưa từng nghe nói qua? Ta nghe nói Võ Đàng, Thiếu Lâm, Nam Mi đều có một môn Cửu Dương Công, lẽ nào giữa bọn chúng có cái gì sâu xa? Di Hoa Cung bên trong, Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên nghi hoặc. Một bên Liên Tinh cũng đồng dạng lộ ra vẻ suy tư. Tuy nói môn võ công này tại bây giờ tổng võ thế giới có thể không tính cao cấp nhất, nhưng là tuyệt đối là một môn hiếm thấy trên đời tuyển học sau khi luyện thành, thiên hạ võ học đều là phụ trợ có thể dùng, không chỉ có nội lực tự sinh tốc độ thật nhanh, gần như vô cùng vô tận, bình thường quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, sở hữu tự động hộ thể công năng, còn có thể bắn ngược ngoại lực công kích, thành kim cương bất hoại chi khu. Càng là thánh điện chữa thương, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả hàn tính cùng âm tính nội lực, liền hỏi một câu, có mạnh hay không hát một ngai, bên trong gian phòng. Đông Phương Bất Bại nhìn chăm chú vào quyển nhật ký, hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, lộ ra một chút lúng túng, thử nói, thật đúng là không khỏi nói. Bất quá này Cửu Dương Thần Công nếu thật như hắn nói tới mạnh như vậy, nhất định là một môn tuyệt học không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta liền so tốc độ, xem ngươi tăng thực lực lên nhanh, hay là ta tìm ngươi tìm được nhanh. Dứt lời, Đông Phương Bất Bại tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Trong trí nhớ, môn công pháp này lai lịch cũng có rất nhiều phiên bản, sớm nhất phiên bản nói là Đạt Ma sáng tạo, về sau nói là Vô Danh Tăng Lữ trong Thiếu Lâm sáng tạo, nhớ kỹ trong phiên bản mới nhất nói là Đấu Tiểu Thần Tăng sáng tạo. Bất kể là ai sáng tạo, ở trong nguyên tắc môn thần công này là bị hai võ sĩ Mông Cổ trộm đi, vì tránh né truy tung, giấu ở trong bụng một đầu bạch viên. Hai người này trong lòng có cố kỵ, rất sợ đối phương trước tập thành Cửu Dương Thần Công hại chết chính mình, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, thật lâu không dám lấy ra bí tịch trong bụng vượn. Cuối cùng hai người lẫn nhau thi ám toán, đấu hai bại câu thương mà chết. Bộ tuyệt đỉnh nội công này cũng từ đây lưu lại trong bụng vượn ta được đến bí tịch, lúc trên đó bao gồm mải dầu, còn dính một ít vết máu, chú giải trong kinh thư cùng miêu tả bên trong nguyên tắc cũng không kém, cho nên ta suy đoán bộ bí tịch này chính là nguyên bản trong bụng bạch viên, còn như tại dạng này ngôn loạn tổng võ thế giới, vì sao bộ thần công bí tịch này vẫn là xuất hiện ở trong bụng bạch viên, ta không có gì kỳ quái, ngược lại hiện tại đến trong tay ta, hài lòng. Đấu Tiểu Thần Tăng dường như khi còn bé nghe sư phụ nhắc qua, là một vị cao nhân trăm năm trước. Di Hoa Cung bên trong, Yêu Nguyệt nhìn về phía Liên Tinh, tỷ tỷ nhớ không lầm, sư phụ quả thực đề cập tới. Bất quá vị Đấu Tiểu Thần Tăng này ngay cả sư phụ cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Liên Tinh nhẹ giọng nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, ngược lại hướng về phía Liên Tinh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục xem nhật ký. Liên Tinh mở ra, nàng phát hiện ánh mắt tỷ tỷ vừa rồi trở nên có chút không giống trước đó. Có Cửu Dương Thần Công, vấn đề công pháp tự nhiên giải quyết dễ dàng, cho nên tại hôm qua ta chính thức trở thành một gã võ giả, một gã võ giả tam lưu cảnh giới đỉnh cao, xem như là trực tiếp vượt qua Tân Thủ Kỳ. Dù sao tam lưu cao thủ đó cũng là cao thủ, có phải hay không? Vậy tất nhiên trở thành cao thủ, ăn ngon một chút, chúc mừng một chút, không quá phận a. Vì vậy ta lòng tràn đầy niềm vui, mang theo tiền tiết kiệm trên đường phố đi bộ. Thật không nghĩ đến ta ở trên đường phát hiện một tin tức khiến ta kinh hãi. Chương 8, bại lộ. Chúng nữ cùng nhau hành động. Chương 8, bại lộ. Chúng nữ cùng nhau hành động. Thử, kẻ nhát gan, xem người đánh nhau ngươi sợ, thấy một tin tức ngươi cũng sợ, ít ra ngươi cũng là tam lưu đỉnh phong võ giả, được chứ? Nhát gan như vậy, chờ ta tìm được ngươi, nhất định phải dọa ngươi một trận mới được. Để ngươi nói cha ta nói bậy, mở miệng khinh bạc mẹ ta. Hoa Sơn bên trong phòng, Nhạc Linh San nhìn đến đây, trên mặt không khỏi lộ vẻ khinh miệt, thử nhẹ nói. Hắc Mộc Nhai phía sau núi bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Thanh chớp đôi mắt to sáng rỡ, thổi phù một tiếng, bật cười, Diệp Trường An à, ngươi nhát gan như vậy làm sao cướp đi ta và Doanh Doanh à? Còn có Đông Phương Phó Giáo Chủ rất hung dữ đó. Di Hoa Cung bên trong, Liên Tinh khẽ nhếch khóe miệng, dở khóc dở cười, cái tên Diệp Trường An này thật đúng là người lá gan này, nhìn thấy tỷ tỷ còn dám nói lời sao? Đừng nói chi đến cải biến nàng. Liên Tinh len lén liếc nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, thấy giữa lông mày nàng cau lại, trên mặt không có biểu tình gì, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng nữ mỗi người một biểu tình, một tâm tư, tiếp tục xem nhật ký. Ai cũng biết, môn nhân huyết đao môn gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm, giết người căn bản không cần lý do, nhưng đám ác tăng này bây giờ lại xuất hiện ở Kinh Châu, nếu như ta mà đụng phải, chẳng phải là toi đời, nếu đám ác tăng này chỉ quanh quẩn ở Kinh Châu làm ác thì thôi, ta có thể đoán bọn chúng xuất hiện ở đây, chắc là có liên quan đến kịch tình trong Liên Thành Quyết của Kim Dung đại sư. Nếu đúng là như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ xuất hiện ở Giang Lăng thành này. Vậy chẳng phải ta đang ở trong nguy hiểm rồi sao? Dù chỉ có một phần ngàn tỷ lệ đúng phải, ta cũng không muốn lấy mạng ra đánh cược. Thì ra là phát hiện người của huyết nam môn, chắc không được hắn sợ đến vậy. Đám người kia quả thực hung danh hiển hách. Kinh Châu, Giang Lăng thành, ta đã biết vị trí của ngươi rồi, dù thế nào người của huyết đao môn cũng không thể uy hiếp ngươi được nữa. Hơn nữa, chỉ cần gia nhập Thiên Tôn tổ chức của ta, về sau ngươi không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Mộ Dung Thu Địch ôm quyển nhật ký, cười như không cười lẩm bẩm. Liên Tinh, chuẩn bị một chút, lập tức lên đường đến Kinh Châu. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt phân phó. Ha ha ha. Diệp Trương An, xem ra ngươi không giấu được, nhất định là ta tìm được ngươi trước. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay Đông Phương Bạch ta. Hắc Mộc Ngai, Đông Phương Bất Bại cười lớn nói. Nếu có đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Đông Phương Phó Giáo chủ Bá Đạo Giang Hồ, lòng dạ độc ác, lại là một nữ tử. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Thượng Quan Hải Đường mắt sáng lên, nhịn không được chế nhạo, chờ ngươi gia nhập Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên là kẻ nhát gan số một thiên hạ được không? Chỉ một lát sau, một bóng trắng từ cửa chính bay bước ra, trực tiếp nhảy lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn, phóng đi như bay, biến mất không thấy. Lạc Dương Thành, ngõ trúc xanh, tốt lều nhỏ trong rừng trúc. Nhậm Doanh Doanh đứng dậy đội một cái nón che màu đen, hướng ra ngoài biển nói, Lục Trúc ông, ta muốn ra ngoài một chuyến. Nói xong, liền phi thân ra khỏi rừng trúc. Cùng lúc đó, ở khắp Cửu Châu, một số người cũng đã hành động, hoặc là tự mình đến, hoặc là phái người đến. Mục tiêu của tất cả mọi người đều nhắm thẳng vào Đại Minh, Kinh Châu, Giang Lăng thành. Mà Diệp Trường An đối với việc này lại hoàn toàn không biết, uống một ngụm trà, dừng lại một lát, liền tiếp tục viết nhật ký. Mọi nhân quả đều vô tội, chỉ có nhỏ yếu là nguồn gốc của tội lỗi. Nói đi nói lại, vẫn là thực lực tăng lên quá chậm, bất quá ta vì hôm nay quyển nhật ký này có thể được điểm cao hơn một chút, cũng làm một chút thử nghiệm nhỏ hôm nay. Trước khi viết nhật ký, ta thi triển Ngũ Quỷ Bàn Vận Thuật, ta định đem những thứ nó mang về hôm nay cũng viết vào trong nhật ký hôm nay, nói không chừng có thể tăng thêm chút điểm. Phải nói là không nói, tiên thuật này thực sự là châu bò, lần này nó lại mang về cho ta một kiện kim ti bảo giáp đao thương bất nhập. Cái bảo giáp này là nhuyễn bị giáp, sau khi hiểu được thông tin về bảo giáp, ta không nói hai lời, liền cởi hết quần áo, mặc nó vào người. Hắc hắc. Đừng hỏi vì sao, hỏi là vì bảo vật như vậy mặc sát người, cảm giác an toàn mới nhiều hơn. Cười xấu xa, không có gì bất ngờ xảy ra, chủ nhân của nhuyễn bị giáp này chính là Hoàng Dung Diễm Tuyệt Thiên Hạ, cực kỳ thông minh, lại đa tài đa nghệ, thông kim bắc cổ, được khen là nữ trung gia cắt dưới ngòi bút của Kim Dung đại tống trên đảo Hoa Đảo. Làm âm ý cái gì? Khó khăn lắm hôm nay trộm được chút thời gian, không dùng để luyện công, ngươi một cái quyển nhật ký rách cứ dung mãi. Được rồi, ta xem hôm nay ngươi viết cái gì. Lúc này, một cô gái da trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt tục, đầy mặt bất mãn từ trên giường bỏ dậy, lẩm bẩm lật quyển nhật ký trong tay. Nhưng một lát sau, đôi mắt to đen nhánh trong suốt của thiếu nữ bỗng nhiên trợ to, lộ vẻ không thể tin. Đồng thời đôi tay ngọc sờ soạng trên người, nhất thời trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập giận dữ hét, "A a, ngươi đổ bại hoại Diệp Trường An, dám trộm nhuyễn vị giáp của ta. Trộm đi thì thôi, biết rõ là bảo giáp thiếp thân của ta, ngươi còn mặc vào người. Thực sự là tức chết Dung Nhi. Không được, ta nhất định phải tìm lại nhuyễn vị giáp, đây là thứ chân quý nhất nương lưu lại cho ta. Đại Minh, Kinh Châu, Giang Lăng thành, Diệp Trường An, ngươi chờ ta. Dù xa đến đâu ta cũng phải đi tìm ngươi tính sổ. Ta đường đường thiếu đạo chủ đảo Hoa Đảo, Hoàng Dung, không phải dễ chê ở." Thử. Sau một hồi phát tiết, thiếu nữ tuyệt mỹ thở phì phò nhìn lại quyển nhật ký. Chương 9, khen thưởng huyết bồ đề. Nhiệm vụ mở ra. Chương 9, khen thưởng huyết bồ đề. Nhiệm vụ mở ra. Một hương, hai ban, ba viên mãn, bốn tím, năm rồng, sáu ngọc mỹ miều, tiên nhiên thanh lộ mình công chủ, huyện thanh A Kha tiểu Hoàng Dung Kim Dung dưới ngòi bút 12 đại mỹ nữ tuyệt sắc. Hoàng Dung mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là được hoan nghênh nhất, nàng tụ tập thiên địa linh khí cùng kiêm, ưu điểm nhiều không kể xiết, là Kim Dung miêu tả nhiều nhất nữ tính nhân vật, cũng là Kim Dung dưới ngòi bút lớn nhất nhân khí, nổi danh nhất nữ nhân vật chính. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể đối với Dung Nhi nói một tiếng thật xin lỗi. Dù sao này Ngũ Quỷ Bản Bận Thuật cũng không chịu ta khống chế hơn nữa, bảo giáp đã đến trong tay ta, thả không dùng không khỏi phung phí của trời, chỉ có mặc vào mới có thể vật tất kỳ dụng. Sao tương lai nhìn thấy Dung Nhi, cùng nàng giải thích một chút, nàng hẳn là sẽ hiểu. A cũng không biết trên cái thế giới này Dung Nhi có hay không như trong nguyên bản kịch tình như thế, gả cho Ngu Quách Tĩnh, nếu như không có lập gia đình, vậy coi như thật tốt quá. Dung Nhi nhưng là lý tưởng nhất lao bà một trong những người được lựa chọn khác trước không nói, chỉ bằng Dung Nhi cái kia thiên hạ vô song chủ nghệ, bà lão này, ta Diệp Trường An chắc chắn phải có được. Chờ ta sau khi xuất thế, liền đến Đào Hoa Đảo một chuyến, đem nhuyễn vị giáp trả lại cho nàng, lại nghĩ biện pháp đem nàng lựa chạy. Hắc hắc, bất quá, Dung Nhi tinh linh cổ quái, thông minh và cùng, lại rất được Đông Tà Hoàng Dược Sư chân truyền, chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua cho ta khó làm a. Thực sự không được, nhậm chức nàng đánh chửi được rồi. Dù sao mình nữ nhân, đánh là thân, mắng là ái sao, nhưng nếu như lập gia đình, vậy xin lỗi, này nhuyễn bị giáp, ta Diệp Trường An chắc chắn phải có được. Ai bảo nam nhân cũng là có lòng ghen tị đó. A, ta là Kim Dung dưới ngòi bút 12 tuyệt sắc nữ tử một trong, miêu tả nhiều nhất nữ tính nhân vật, lớn nhất nhân khí, nội danh nhất nữ nhân vật chính một trong. Hoàng Dung nhìn chăm chú vào quyển nhật ký, muốn kiệt lực biểu hiện ra dáng vẻ tức giận, nhưng không ngừng được nết lên khóe miệng, bại lộ thiếu nữ trong lòng vô hạn vui sướng. Ta thật có tốt như vậy sao? Hừ, khen bản cô nương cũng không được, chỗ ta nhuyễn bị giáp sổ sách, nhất định phải tìm người coi là. Huống chi, đây đều là vị kia Kim Dung đại sư trong sách viết, với ngươi Diệp Trường An có quan hệ gì? Còn có, ta như thế cực kỳ thông minh người tài, vì sao lại tại trong tiểu thuyết gả cho một cái ngu người? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Còn ngươi nữa cái Diệp Trường An, lại dám đánh bản cô nương chú ý. Dung Nhi là ngươi gọi sao? Ai muốn coi ngươi là lão bà a? Ngươi dựa vào cái gì liền muốn định rồi? Ta thông minh như vậy, sẽ bị ngươi lừa chạy. Bất quá, có một chút ngươi nói đối với, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thử. Lê Tẩm Diệp Trường An, coi như ta lập gia đình, Nguyễn Bị Giáp cũng là của ta, ngươi vì sao không trả lại cho ta? Ỷ vào tiên thuật đã nghĩ khi dễ người. Chờ ta tìm được ngươi, lại theo ngươi tính sổ. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, Thanh Thanh nhìn một chút chính mình trong gương đồng, lo lắng nói, vị này gọi Hoàng Dung nữ tử, khẳng định cực kỳ không tầm thường. Vậy mà để cho hắn như vậy tán thưởng cùng lo lắng. Thất Tinh Đường, bên trong Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thu Địch giữa lông mày khẽ nhúc đích, lộ ra vẻ đăm chiêu, nhẹ giọng nói, đại tống, ngũ tuyệt một chồng, đông tà hoàng dược sứ nữ như sao? Có cơ hội ngược lại là phải kiến thức một chút. Rất nhiều nữ tử đang quan sát nhật ký, nhất thời đối với Hoàng Dung sinh ra hứng thú, không khỏi nhìn xuống dưới. Ta thực sự sợ Dung Nhi đã lập gia đình, nói như vậy, mộng của ta khả năng liền bể nát một cái viết lên nơi đây, ta có một loại kích động, muốn lập tức đến Đào Hoa Đảo đi xác nhận một chút hay. Coi là, việc này gấp cũng không gấp được, vẫn là đàng hoàng viết nhật ký, tăng thực lực lên, trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua rồi nói sau Dung Nhi. Chờ ta, nói, viết nhiều như vậy, cho điểm có thể để thăng một ít sao? Phun. Ta chờ ngươi cái đại đầu quỷ. Ta gả hay không gả có quan hệ gì tới ngươi? Trên Đào Hoa Đảo, gương mặt nhỏ bé của nàng ửng hồng, khẽ gắt nói, ở trên đảo sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng nơi nào nghe qua những lời chán người này. Lúc này, trong lòng không khỏi dị dạng ngàn vạn. Giang Lâm Thành, bên trong trạch viện, Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, lập tức nói ra trong lòng, đệ tam quyển sách nhật ký viết xong, nhanh phát thưởng cho a. Sau một khắc, thanh âm cứng nhắc quen thuộc lần nữa vang vọng trong đầu. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành đệ tam quyển sách nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm, 2 sao khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được, huyết bổ để một vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tình chế cho điểm tăng lên. Diệp Trường An mừng rỡ. Bất quá, làm sao mới tăng lên nửa biên sao? Không nghĩ ra a. Coi là có thể để thăng chính là chuyện tốt, chậm rãi lục lọi, một ngày nào đó có thể hiểu rõ quy tắc cho điểm của hệ thống. Diệp Trường An ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía huyết bổ đề trong hệ thống không gian. Huyết bổ đề, dị quả có 102 sinh ra tại nơi Hỏa Kỳ Lân dị máu, có hiệu quả trọng thương tất trị, vô thương tăng công, thật đúng là dị quả đặc sản trong Lăng Vân quận. Đồ tốt a. Tâm tình Diệp Trường An nhất thời tốt. Sở hữu một khỏa huyết bổ đề, có thể nói tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Bất quá, hiện nay đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới là vị thứ nhất, tự nhiên không có khả năng giữ lại viên huyết bổ đề này. Ngay tại lúc Diệp Trường An muốn đem huyết bổ đề từ trong hệ thống không gian lấy ra xem trộn một chút, thanh âm giống như máy móc lại vang lên trong đầu. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn thành Tam Tiên Nhật Ký, hiện tại mở ra công năng nhiệm vụ ân. Nhiệm vụ? Hệ thống, ngươi làm ta là gì vậy? Vừa mới chuẩn bị nằm ngang, ngươi cho ta tới đây. Ngươi một cái hệ thống quyển nhật ký, tuyên bố cái nhiệm vụ quỷ gì à? Ta xem ngươi chính là sợ ta qua được căn nhàn. Diệp Trường An phàn nàn trong lòng, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào từ hệ thống, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, thương lượng, coi như muốn tuyên bố nhiệm vụ, có thể chờ ta phát dục rồi nói không. Nhưng mà, một giây sau, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa. Phân phát nhiệm vụ, tiểu thí Ngưu Đao nội dung nhiệm vụ, tối nay giờ tí, Huyết Đao môn sẽ tập kích phủ đệ của chi phủ Lăng tối tư, mời đi trước chí ít đánh chết một gã đệ tử Huyết Đao môn thời hạn nhiệm vụ, một ngày khen thưởng nhiệm vụ, không chú, nhiệm vụ thất bại, đóng cửa quyền hạn biết nhật ký 7 ngày ngoại tạo. Khiêu khích ta à? Ngươi khiêu khích ta đúng không? Ngươi một cái hệ thống nhật ký tuyên bố nhiệm vụ, ta nhịn, nhưng tại sao ngay cả phần thưởng nhiệm vụ cũng không có? Sao? Liên cược ta không dám buông tha nhiệm vụ đúng không? Có thể sau một khắc, Diệp Trường An liền mềm nhũn. Bây giờ chỉ là Tam Thiên nhật ký, hắn cũng đã chiếm được lợi ích khổng lồ, nếu như 7 ngày không thể viết nhật ký, hắn cảm giác muốn mất đi 100 triệu. Lại nói, nhiệm vụ này cũng không phải là không thể hoàn thành. Chương 10, một đời tình hiệp, đinh điện chương 10, một đời tình hiệp, đinh điện ít nhất cũng đánh chết được một gã đệ tử Huyết Đao môn. Chưa kể đến việc giết mấy tên cao thủ nhất lưu trong đám đệ tử của Huyết Đao lão tổ. Huống hồ, trong phủ Lăng Thối Tư còn có hộ vệ, bản thân hắn võ công cũng đạt tiêu chuẩn nhị lưu. Thừa dịp hỗn loạn ra tay giết một gã đệ tử Huyết Đao môn, cũng không phải quá khó khăn. Bây giờ, thừa dịp còn thời gian, nhanh chóng tăng cường thực lực mới là then chốt. Có thực lực, dù gặp phải vấn đề nan giải gì, đều có thể ung dung hơn. Diệp Trường An kìm nén thôi thúc muốn dùng huyết bổ đề ngay lập tức, mà lấy ra Cửu Dương chân kinh, bắt đầu nghiền ngẫm đọc từng chữ. Huyết bổ đề chắc chắn sẽ khiến nội lực của hắn tăng lên đáng kể, hắn có thể nhân cơ hội này để trùng kích các khiếu huyệt kinh mạch cần quán thông của Cửu Dương thần công. Đến khi mặt trời chiều ngả bóng, Diệp Trường An mới thở dài một hơi, đặt Cửu Dương chân kinh sang một bên. Diệp Trường An ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, một quả bóng ánh trong suốt, như tinh thạch xích huyết, tỏa ra ánh huỳnh quang xuất hiện trong tay. Cảm nhận được năng lượng ấm áp từ huyết bổ đề tỏa ra, Diệp Trường An không chậm trễ, một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, một dòng nước cấm từ bụng trào lên. Nhân luân tử khí trong đan điền Diệp Trường An như được thêm chất đốt, lập tức bước lên dữ dội. Diệp Trường An vội vàng bật công, dẫn dắt dòng năng lượng cuồn cuộn này dung nhập vào kinh mạch, đồng thời bắt đầu trùng kích các khiếu huyệt quanh thân. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Cửu Dương thần công tầng thứ 2, dịch cân phạt tùy thiên đã viên mãn. Lúc này, năng lượng nóng rực trong bụng lại càng bộc phát dữ dội. Tiếp theo, tầng thứ 3, Chí Dương nhiệt khí. Tầng thứ 4, xúc cốt đại pháp. Đến tầng thứ 5, quy tức đại pháp, các khiếu huyệt quán thông, năng lượng trong bụng Diệp Trường An mới dần ổn định trở lại. Bất quá, năng lượng huyết bổ đề dường như cực kỳ phù hợp với Cửu Dương nội lực. Cuối cùng, Diệp Trường An còn tiến vào Cửu Dương thần công tầng thứ 6 Bích Hổ Du Tượng. Diệp Trường An mở mắt, tinh quang trong mắt lập lòe, sắc bén bức người. Không ngờ một quả huyết bổ đề lại hiệu quả đến vậy. Diệp Trường An lộ vẻ mừng rỡ khó kìm nén. Huyết bổ đề chủ yếu có tác dụng chữa thương, hiệu quả tăng công lực không nổi bật, nhưng không phải loại thuốc tầm thường nào có thể so sánh được. Hơn nữa, huyết bổ đề cùng Cửu Dương thần công nội lực lại hoàn mỹ phù hợp. Bây giờ, không chỉ nội lực tăng nhiều, mà còn đả thông kinh mạch khiếu huyệt của 6 tầng đầu Cửu Dương thần công. Tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp vượt qua cảnh giới nhị lưu, bước vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Chỉ là, hiện tại hắn có nội lực thâm hậu, nhưng lại không có chiêu thức ngoại công. Nhưng nếu đụng phải mấy tên đồ đệ cao thủ nhất lưu của Huyết Đao lão tổ, bảo toàn tính mạng cũng không thành vấn đề. Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Diệp Trường An trong lòng yên tâm hơn nhiều. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn không thành vấn đề. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối đen, Diệp Trường An đứng dậy lấy chút đồ ăn, bắt đầu lấp đầy bụng. Ai, thật khó ăn. Bất quá, nghĩ đến việc sắp phải trải qua một trận đại chiến, Diệp Trường An cũng không bận tâm. Ăn no nê xong, Diệp Trường An bắt đầu luyện tập mấy loại công pháp chứa đựng trong Cửu Dương chân kinh. Xúc cốt công, uy tức đại pháp, Bích Hổ Du Tường công. Mấy loại công pháp này không chỉ là một tầng cảnh giới của Cửu Dương thần công, mà còn là một loại công pháp đặc thù. Luyện thành thục, nói không chừng lúc nào đó có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất chi bất giác, đã gần giờ tí. Diệp Trường An nhàn nhã uống một ngụm nước trà, mới ra ngoài, sau đó chậm rãi bước về phía phủ đệ chi phủ Lăng Tối Tư. Kinh Châu chi phủ Lăng Tối Tư, trong Liên Thành quyết không phải là người tốt. Huyết Đao môn lần này đến đây một là cướp đoạt thần chiếu kinh của Đinh Điện, hai là muốn giết hắn, để bọn chúng cho can chó. Hắn không muốn đi sớm như vậy, đi thay người khác đỡ đao. Tốt nhất là bọn chúng đấu đá lưỡng bại câu thương. Vị trí Lăng phủ, ngay cạnh nha phủ Giang Lăng Thành. Khoảng chừng 30 phút, Diệp Trường An đã đến bên ngoài Lăng phủ. Lúc này, Lăng phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng kêu la, tiếng vũ khí giao nhau không ngừng truyền ra. Diệp Trường An thần tình dùng mình, biết người của Huyết Đao môn đã cùng quan sai nha phủ đánh nhau sống chết. Hắn chợt đi tới một bên tường viện, lấy khăn đen che kín mặt, hắn đến đây chỉ muốn tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, không muốn bại lộ thân phận. Kiểm tra ngụy trang xong, Diệp Trường An lộ vẻ hài lòng, sau đó nhắc nội lực, nhẹ nhàng nhảy lên, tiến vào bên trong phủ. Với tu vi nhất lưu cảnh giới hiện tại, việc vượt qua một bức tường viện, tự nhiên dễ dàng. Sau khi thân hình đáp xuống, Diệp Trường An lập tức men theo tiếng động, lén lút đi về hướng giao tranh. Ngay khi đi ngang qua một hành lang, hắn đột nhiên nín thở, dừng bước. Chỉ thấy một bóng người tóc hai bù xù, toàn thân rách rưới đứng bên ngoài một gian phòng. Đinh đại ca, ta văn ngươi, ngươi mau đi cứu cha ta đi. Ta văn ngươi. Nghe thấy tiếng cô gái từ trong phòng bỏ ra, Diệp Trường An lập tức ý thức được, cô gái này có lẽ là con gái Lăng Thối Tư Lăng Sương Hoa, người đứng ngoài cửa hẳn là Đinh Điện. Tiếng nữ tử truyền ra, bóng người quần áo rách nát không nói gì, đứng thẳng một lát, xoay người đi về phía tranh đấu kịch liệt. Nhìn bóng lưng người kia, Diệp Trường An không khỏi âm thầm lắc đầu. Kịch tình này thật đúng là tương tự như trong trí nhớ. Đinh Điện chuyến đi này, dù cứu được Lăng Thối Tư, lại hại người mình yêu mến, cuối cùng bản thân cũng bỏ mạng. Thôi vậy, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Kiếp trước xem Liên Thành Quyết đã cảm thấy Đinh Điện chết quá oan uổng. Một đời tình hiệp lại không thể thành thân thuộc với người mình yêu, kết cục thê thảm. Bây giờ đã đến thế giới này, lại trùng hợp gặp phải, dù sao cũng phải làm gì đó. Sau một hồi trầm âm, thân ảnh Diệp Trường An lóe lên, đuổi theo Đinh Điện. Chương 11, không nghĩ tới lượng cái đại nhân đầu. Chương 11, không nghĩ tới lượng cái đại nhân đầu. Diệp Trường An theo Đinh Điện đi tới đang tại hôn chiến tiểu viện. Lúc này, trong viện đã là huyết tinh khí tràn ngập, thi thể ngang dọc, không ngừng có người kêu thảm té ở một đám hoàng bào tăng nhân dưới đao. Thấy này tấm thảm trạng, Diệp Trường An trong lòng đối với Huyết Đao môn đệ tử hung tàn, xem như là có thiết thân trải nghiệm. Cùng lúc đó, một cái khôi ngô Huyết Đao môn tăng nhân đang đại phát thần uy, một cước đạp bay một cái hoa phục trung niên nhân, sau một khắc, cơ đao tiểu muốn đem trung niên nhân đâm cái đối với xuyên. Phía trước Đinh Điện thấy cảnh này, lập tức phi thân đánh tới, rơi vào giữa hai người, song trưởng hợp lại, dễ dàng liền kẹp lấy cái kia Huyết Đao môn tăng nhân trường đao. Cái kia Huyết Đao môn tăng nhân kinh hãi, muốn rút đao trở về, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Đinh Điện nhưng là đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, thân thể lắc một cái bỏ qua trường đao, đồng thời một cước đá vào cái kia không bị khống chế về phía trước nhào tới Huyết Đao môn tăng nhân đầu chọc phía trên. Phanh! Cái kia Huyết Đao môn tăng nhân bị một cước đạp bay đi ra ngoài, bị dạp trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, trong chốc lát lại khó có thể đứng dậy. Gì? Cơ hội tốt. Diệp Trường An lách mình đi ra, nhanh chóng hướng về hướng tên kia Huyết Đao môn tăng nhân, đi ngang qua một cỗ thi thể lúc, tiện tay liền vớt lên một thanh trường đao, nắm ở trong tay. Phốc suy. Diệp Trường An trường đao trực tiếp xuyên thủng tên kia Huyết Đao môn tăng nhân sau lưng của. Tên kia Huyết Đao môn tăng nhân thân thể đột nhiên cứng cỏng, sau đó vô lực quỳ rạp trên mặt đất, không một tiếng động. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã ở Diệp Trường An trong đầu vang lên. Keng. Tiểu thí Ngưu Đao nhiệm vụ đã hoàn thành. Một gã Huyết Đao môn đệ tử, thấy cảnh này, biến sắc, đống nhiên hô lớn, không tốt, đại sư huynh bị giết. Diệp Trường An nghe vậy, mắt lộ ra kinh ngạc. Đại sư huynh? Huyết Đao lão tổ đại đệ tử, bảo tượng. Hắn lựa chọn đánh chết mục tiêu, dĩ nhiên là người này, đây chính là một gã thứ thiệt cao thủ nhất lưu á không nghĩ tới, lượng cái đại nhân đầu. Trước đó xem treo giải thưởng thông cáo lúc, bảo tượng đầu người nhưng là giá trị 500 lượng bạch ngân. Bất quá, tất nhiên muốn che giấu tung tích, này 500 lượng treo giải thưởng hiển nhiên là không cầm được. Mà một đám huyết đao môn đệ tử nghe được tiếng gào, tất cả đều quá sợ hãi.
Cái gì?
Đại sư huynh chết?
Rút lui,
mau bỏ đi. Chiến lược mạnh nhất đã chết, đám này huyết đao môn đệ tử lập tức lựa chọn lui lại. Không thể không nói, huyết đao môn như vậy ác danh rõ ràng, còn không có bị người diệt trừ, là có đạo lý. Từ tên kia huyết đao môn đệ tử lên tiếng nhắc nhở, vẻn vẹn mấy hơi thở, một đám huyết đao môn đệ tử cũng đã bắt đầu rời khỏi vòng chiến, hướng bên ngoài phủ lui lại, trên đất đồng môn thi thể, nhìn cũng không nhìn lên mắt. Tàn nhẫn vô tình như vậy, không chút rông dài phong cách hành sự, có thể dùng huyết đao môn đệ tử sức chiến đấu cũng khác cùng võ giả tầm thường. Trong nguyên bản kịch tình, huyết đao lão tổ một người độc chiến không kém gì hắn nam tứ kỳ bốn người, trước sau chém giết hai người, lại chém đứt một người hai chân, về sau nếu không phải là chết bởi địch vân tay, Hoa Thiết Cán phòng trừng cũng phải tại hắn thủ hạ nuốt hận. Tuy nói huyết đao lão tổ đang đại chiến bên trong, chiếm cứ Tuyết Sơn địa lợi nhân tố, nhưng là có thể nhìn ra kỳ thực chiến năng lực cường hãn. Lang phủ bên trong quan binh cùng hộ vệ vốn cũng không phải là hung tàn huyết đao môn đệ tử đối thủ, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản huyết đao môn đệ tử rút lui khỏi. Diệp Trường An đã đánh chết một gã huyết đao môn đệ tử, nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không đi cản. Huống hồ, coi như muốn ngăn, hắn cũng ngăn không được. Mà Đinh Điển cũng là đứng ở nơi đó, không có xuất thủ ngăn trở dự định, xem ra lấy thực lực của hắn, cũng không có nắm chặt lưu lại những người này. Từ vừa rồi Đinh Điển cùng Bảo Tượng giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Trường An suy đoán, Đinh Điển hiểu rõ tu vi cảnh giới tuyệt đối đến vượt nhất lưu trình độ. Diệp Trường An phạm vào khó. Hắn nên như thế nào như nhắc nhở Đinh Điển, tránh cho phía sau bi kịch phát sinh đâu. Làm không cẩn thận, Đinh Điển tiếp theo đem hắn cũng nên thành mơ ước liên thành quyết kẻ xấu. Vạn nhất độc thủ, chính mình hiện nay cũng không phải là đối thủ. Đợi đến huyết đao môn cả đám tiêu thất, Đinh Điển cùng tên kia hoa phục trung niên nhân đều đưa ánh mắt rời về phía toàn thân áo đen che mặt Diệp Trường An. Hoa phục trung niên nhân thân phận, Diệp Trường An dùng chân nghị cũng biết, chính là Kinh Châu chi phủ Lăng Tối Tư. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Vị này vì liên thành quyết, nhưng là tự tay hại chết nữ nhi ruột thịt Lăng Xương Hoa, cuối cùng lại độc sát Đinh Điển. Diệp Trường An cũng không muốn cùng người như vậy có bất kỳ dây dưa rễ má nào, thậm chí hắn đều muốn một đao giải quyết Lăng Tối Tư. Đem bi kịch người khởi xướng trực tiếp giết chết, cứ như vậy, chẳng phải là giải quyết tốt đẹp Đinh Điển phiền phức. Bất quá, lúc này xuất thủ, Đinh Điển vì Lăng Xương Hoa, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Coi là, cự ly này đoạn kịch tình hẳn còn có một đoạn thời gian, cũng không gấp tại trong chốc lát. Chờ mấy ngày, chính mình mạnh hơn Đinh Điển, Lăng Tối Tư còn không phải là nghĩ thế nào bắt chẹt, liền làm sao bắt chẹt, coi như độc thủ, Đinh Điển cũng ngăn không được. Dầu gì, lặng lẽ thủ tiêu Lăng Tối Tư, cũng là một biện pháp. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Trường An xoay người, dưới chân khẽ động, liền phi thân nhảy lên, lướt về phía trong đêm tối. Cuối cùng, Diệp Trường An cũng không có cùng Đinh Điển nói một câu. Hắn làm việc này chỉ là xuất phát từ kiếp trước đối với Đinh Điển gặp đồng tình mà thôi. Kim Dung đem hắn biết quá thảm. Nhân vật chính Địch Vân mặc dù cũng thảm, nhưng tối thiểu cuối cùng sống cho thật tốt. Trong bóng đêm, Diệp Trường An tại phố lớn ngõ nhỏ vòng chuyển mấy vòng, xác định không người theo dõi, mới trở lại trạch viện của mình. Đi tới lò bếp chỗ, xuất ra hộp quẹt, đem thời ra hấp ý châm lửa sau, nhét vào lò bếp bên trong. Đợi đến hấp ý cháy hết, Diệp Trường An mới về đến gian phòng, ngã lên giường. Hồi nhớ tới buổi tối trải qua, hắn phát hiện mình đối với những thứ này đánh đánh giết giết máu tanh tràn diện, biểu hiện ra cực cao thích hứng tính. Giết người, cảm giác cũng không có cái gì. Nhất lại là giết một cái tội ác tẩy trời huyết đao môn ác tăng, càng là một điểm gánh nặng trong lòng cũng chưa có. Lẽ nào hệ thống cho ta tuyên bố nhiệm vụ này, chính là muốn cho ta thích hứng những thứ này giết người tràn diện. Chương 12, Thương Tâm Thanh Thanh chương 12, Thương Tâm Thanh Thanh ngày thứ 2, hát một nhai phía sau núi. Bên trong gian phòng, Thanh Thanh ngồi ở phía trước cửa sổ, hai tay chống cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt nhật ký. Thật nham chán a. Diệp Trường An sao vẫn chưa cập nhật vậy a? Người kia sẽ không ngủ thẳng bây giờ còn chưa rời giường a? Lại ra hỏa. Ngươi biết có người các loại thật là khổ cực a. Ngay tại Thanh Thanh chán đến chết, nhịn không được bắt đầu đoán giận Diệp Trường An lúc, trước mặt nàng nhật ký bỗng nhiên bắt đầu chấn động, đồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh Thanh con ngươi đen nhánh nhất thời sáng ngời, khẩn cấp liền mở ra nhật ký. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ai có thể nghĩ tới một cái quyển nhật ký hệ thống, vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ bấy người không? Ngươi đã nói bấy người không, ta vốn dĩ muốn cùng hệ thống vừa mới dưới, dù sao không làm được nhiệm vụ nghiêm phạt, cũng chính là 7 ngày không thể viết nhật ký mà thôi, ta đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ không sĩ diện sao? Nhưng suy nghĩ một chút, ta nhịn được ta một người lớn sống sờ sờ cùng một ngành thống so với cái gì thái độ, đây không phải là đầu óc có bệnh sao xỉ. Ha ha ha. Nhìn đến đây, Thanh Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Mấu chốt nhất là, ta không hoàn thành nhiệm vụ, không chiếm được khen thưởng, tương lai của ta các lão bà nhận thức thời gian của ta, chẳng phải là cũng muốn chậm lại 7 ngày, đây là ta không thể chịu đựng muốn chi. Dung Nhi cũng còn đang chờ ta đi tiệt hồ đâu Diệp Trường An, ngươi đi chết, thiên tài chờ ngươi tiệt hồ đâu. Nếu không phải là ngươi trộm mẹ ta để lại cho ta chân quý nhất đồ vật, ta mới không muốn nhìn thấy ngươi. Thử. Một chiếc trên thuyền nhỏ, Hoàng Dung đang cầm quyển nhật ký, cắn răng giọng căm hận nói. Nói xong câu đó, thiếu nữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, như tuyết trắng non trên gương mặt đột nhiên mọc lên một đống hứng ngất, kiểu diễm đát. Huyết Đao môn ác tăng sẽ tập kích Kinh Châu chi phủ, Lang Tối Tư phủ đệ sự tình, tự nhiên không gạt được không gì không thể hệ thống hôm qua mới vừa lĩnh hết khen thưởng, hệ thống liền sớm cho ta ban bố nhiệm vụ, để ta buổi tối giờ tí đi trước Lang phủ, tiểu thí Ngưu Đao, chí ít đánh chết một gã Huyết Đao môn đệ tử bằng vào ta tam lưu cảnh giới đỉnh cao tu vi, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, phiêu lưu tính có thể nói cực lớn may mắn, hôm qua ta thí nghiệm nhỏ có vẻ như lấy được một chút hiệu quả, nội dung nhật ký cho điểm tăng lên tới 2 sao, vậy mà phần thưởng một khóa huyết bồ đề huyết bồ đề. Chỉ là 2 sao cho điểm, có thể có được như vậy kỳ chân dị quả sao? Trung ương vương triều, Đại Chu, Lang Vân quật trong huyết bồ đề, bao nhiêu người trong võ lâm tha thiết ước mơ mà không thể được bảo vật, cứ như vậy bị Diệp Trường An chiếm được. Một chiếc xe ngựa phía trên, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cùng nhìn nhau lấy, đều từ song phương trong mắt nhìn vẻ khiếp sợ. Trên quan đạo, Đông Phương Bất Bại ngồi ở kiệu liên bên trong, tùy ý mấy người mang nàng, một đường chạy vội mà đi. Lúc này, nàng nhìn chăm chú vào trong tay quyển nhật ký, đồng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không khỏi dù gì nói, xem ra thực lực của ngươi lại muốn tăng lên. Hoa Sơn, Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Nương, ngươi biết huyết bổ đề là cái gì không?" Ninh Trung Tắc khẽ gật đầu, biểu tình ngưng trọng nói ra, "Trong truyền thuyết chi địa, Đại Chu Vương triều cảnh nội, có một tòa Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật bên trong, sinh hoạt một đầu cường đại hung tàn dị thú, là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân máu chiếu xuống mà, có thể sinh trưởng ra một loại kỳ chân dị quả, tên là huyết bổ đề. Truyền thuyết quả này, vốn có khởi tử hồi sinh hiệu quả." Nhạc Linh San há to mồm, kinh ngạc nói, "Trên đời thật có thể khởi tử hồi sinh bảo vật?" Ninh Trung Tắc cười một tiếng, "Nha đồng đốc, truyền thuyết cuối cùng là có khuyết đại ngại, còn như quả này đến tột cùng có gì công hiệu, cũng không biết được." Lúc này, nhật ký phó bản phía trên chữ viết hiện hiện, hai người không hẹn mà cùng túi đầu nhìn lại. Huyết bồ đề nhưng là Lăng Vân quật trong kỳ chân dị quả, có trọng thương tất trị, vô thương tăng công hiệu quả bất quá, nó chủ yếu vẫn là thiên hướng trị liệu năng lực, có thể nói có nó, bằng nhiều hơn một cái mạng, nhưng nghĩ tới buổi tối còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, viên này huyết bồ đề, ta cũng chỉ có thể dùng để tăng công lực, để ta không nghĩ tới chính là, huyết bồ đề bên trong năng lượng ẩn chứa, vậy mà cùng Cửu Dương thần công chí dương nội lực hoàn mỹ phù hợp tại. Huyết bồ đề trợ giúp giới, ta không chỉ có đem Cửu Dương thần công luyện đến tầng thứ 6, thực lực tu vi cũng là cưỡi tên lửa mở dạng, vượt qua nhị lưu cảnh giới, trực tiếp đột phá đến nhất lưu cảnh giới, ta đây thì không cần không nói hai câu, mở ổ tổ thật mẹ nó thoải mái. Ha ha ha, nhìn đến đây chúng nữ, không khỏi một hồi lòng buồn bực, đây cũng quá khinh người, phải dùng tới như thế khoe khoang sao? Tục nữ nói, tài cao mật lớn bước vào cao thủ nhất lưu hàng ngũ, ta đối với hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có đầy đủ tự tin, không phải là đánh chết một gã huyết đao môn đệ tử sao? Tay cầm đem bóp chuyện bất quá, Kinh Châu chi phủ lăng tối tư cái này nhân loại, ta rất không thích hắn làm ra chuyện, có thể nói để ta cực kỳ chán ghét ta. Cái này Kinh Châu chi phủ làm chuyện gì, vậy mà để cho vị này xuyên biệt giả nói như thế. Đang xem nhật ký chúng nữ, lập tức nhấc lên hứng thú. Người này làm chuyện gì, ngươi ngược lại là nói mau a. Thực sự là gấp chết người. Thanh Thanh về miệng, lo lắng thúc giục, dường như Diệp Trường An ngay tại bên cạnh hắn. Người trong giang hồ, đuổi theo tên đoạt lợi không gì đáng trách, nhưng cũng không thể mất nhân tính liên thành quyết trên thế giới, ngoại trừ nhân vật chính Địch Vân cùng Thủy Xanh, những người khác toàn bộ bởi vì một cái ẩn chứa bảo tàng bí mật liên thành quyết chết hết sạch liên thành quyết bảo tàng. Gần nhất, trên giang hồ nghe đồn sở hữu liên thành quyết người xuất hiện ở Kinh Châu đại lao, xem ra lời nói không loa. Nếu như có thể đạt được cái này bảo tàng, Thiên Tôn tổ chức sẽ rất nhanh lớn mạnh đến khó lấy mức tưởng tượng. Được đưa tin để cho Yến Thập Tam lưu ý một chút. Đối với Diệp Trường An người này chắc chắn biết bảo tàng bí mật, nếu như Yến Thập Tam có thể đem người này mời về, ngược lại cũng không cần lao lực đi tìm bảo tàng. Nhưng từ trước mắt người này phong cách hành sự đến xem, hắn chỉ sợ sẽ không chịu làm kẻ dưới. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch hơi lộ ra bất đắc dĩ nói: "Lăng Thối Tư vì liên thành quyết, đầu tiên là làm bộ đồng ý nữ nhi Lăng Sương Hoa cùng Đinh Điển hôn sự, sau đó dùng độc tiểu bỏ độc Đinh Điển, từ nay về sau, Đinh Điển liền bị nhốt vào đại lao, mỗi tháng 15, liền bị nói ra, nghiêm hình đòn hiểm những ngày tháng tăm tối, khổ sở, không thấy ánh mặt trời, Đinh Điển chọn nhịn 7 năm vì cái gì? Vì một cái chữ tình trên đường Đinh Điển thần chiếu kinh võ công đại thành, chạy trốn ra ngoài, nhìn thấy Lăng Thối Tư, vậy mà không giết hắn, mà là muốn cùng Lăng Thối Tư xóa bỏ ân oán, đồng dạng cũng là vì một cái chữ tình vì Lăng Sương Hoa, Đinh Điển có thể buông tha tất cả, coi như là thần chiếu kinh liên thành quyết chỉ cần Lăng Sương Hoa mở miệng, thậm chí không cần mở miệng, chỉ cần thoáng ám chỉ một chút, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho nàng như là Lăng Sương Hoa, nhưng xưa nay chưa từng mở miệng, coi như Lăng Thối Tư lấy đem nàng lập gia đình đem uy hiếp, nàng cũng không muốn, mà là tự hủy khuôn mặt lấy làm do ý chí, mà Đinh Điển vì mỗi ngày có thể xuyên thấu qua trước cửa sổ xem người thương liếc mắt, cam nguyện đứng ở trong đại lao, mỗi ngày thụ hình, nhưng này dạng một đôi người hữu tình, kết cục nhưng là thê thảm tột cùng. Lăng Thối Tư nhìn thấy Đinh Điển võ công đại thành, không cách nào nữa ép hỏi ra liên thành quyết, liền nổi lên sát tâm vì dẫn Đinh Điển mắc câu, hắn đem mình nữ nhi ruột thịt rõ ràng ngạt thở chết tại trong quan tài, đồng thời tại trên quan tài thoa khắp độc dược, cứ như vậy, Lăng Sương Hoa chết, Đinh Điển cũng đã chết. Đinh Điển trước khi chết từng nói, nàng vì ta chết, hiện nay ta cũng liền nên vì nàng chết, trong lòng ta rất sung sướng, đừng nói loại độc này không có thuốc chữa, coi như trị thật tốt, ta cũng không chỉ có tình có nghĩa, trung trinh bất nhị, dùng để so sánh Đinh Điển, không chút nào quá đáng, mà ta nguyện gọi hắn là tình hiệp Hắc Mộc Nhai phía sau núi. Bên trong gian phòng, Thanh Thanh đã khóc thành một cái lệ người, một bên lau nước mắt, một bên nức nở. Này đáng chết Lăng Thối Tư, con gái của mình đều có thể dưới như vậy ngoan thủ. Ta nhất định khiến gia gia phái người đi dạy dỗ hắn một chút không thể. Vị tỷ tỷ này biết mình phụ thân là người như vậy lúc, nên có bao thương tâm, nhiều tuyệt vọng à. Ô ô ô, GS, sách mới xuất phát, nhìn các vị thật to đầu chút số liệu chống đỡ, cầu tiên hoa, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu cất dấu. Chương 13, ta khả năng học tổ ong bỏ vẽ. Chương 13, ta khả năng học tổ ong bỏ vẽ. Mộ Dung Thu Địch nhìn chằm chằm trong tay nhật ký, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, một cổ thượng vị giả khí thế thản nhiên tản ra. Tạ Hiểu Phong, ngươi cùng Đinh Điển so với, sách dạy cũng không xứng. Không, dạng này nam nhân có tình có nghĩa, ngươi làm sao xứng cùng so với hắn? Trên thuyền nhỏ, Hoàng Dung cũng là viền mắt ướt át, thần sắc thương cảm, quá đáng thương. Bại hoại Diệp Trường An, ngươi làm gì thế, muốn biết đi ra làm cho Dung Nhi đau lòng? Chờ ta tìm được ngươi, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Thử. Hoa Sơn. Nhạc Linh San hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng được chảy xuống, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, nương, một cái đường đường chi phủ, dân chúng quan phụ mẫu, vì sao lại ác độc như vậy à? Đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Nghe được Nhạc Linh San câu hỏi, Ninh Trung Tắc thần sắc đọc lại. Nàng vốn muốn nói xem người không thể nhìn bề ngoài, trong ngoài không đồng nhất quá nhiều người, nhưng nghĩ tới Diệp Trường An trước đó đối với sư minh đánh giá, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng nàng lại làm sao không biết, người trong chính đạo có lúc hung ác, so với người trong ma đạo còn muốn càng sâu. Chỉ là từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập, chính ta giữa người tốt cùng người xấu, lại có thể nào dùng một đôi lời đi bình phán. Ninh Trung Tắc trầm ngâm chốc lát, nhìn Nhạc Linh San nói người trong thiên hạ sao mà nhiều, hạ người gì đều có, chúng ta phải học được đúng là cảnh giác cao độ, không nên bị người lừa dối. Còn như những cái kia ác nhân, tự sẽ có báo ứng. Thấy thiên nhật ký này chúng nữ, không biết có bao nhiêu khóc hồng con mắt, mà bọn hắn nhưng là không hẹn mà cùng, nhao nhao đem trách nhiệm đổ lỗi đến Diệp Trường An trên đầu. Đương nhiên, Diệp Trường An đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đang tại tự mình biết nhật ký. Đây cũng là ta vì sao chán ghét như vậy lăng thối tư nguyên nhân cho nên, huyết đao môn ác tăng gây khó khăn cho hắn, ta rất vui khi thấy điều đó xảy ra, vì vậy ta liền thoáng chậm một điểm đi đến lăng phủ không nghĩ tới, vừa lúc đụng phải đinh điện, khi đó lăng xương hoa đang tại thỉnh cầu đinh điện đi cứu cha hắn này kịch tình, cùng ta trong trí nhớ quả thực giống nhau như lúc cá đinh điện cứu lăng thối tư, cuối cùng lại bị người thường cùng mình tính mệnh làm một có trí. Xuyên biệt giả, đụng phải chuyện này, ta cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn a ta có thể biết, ta cho đinh điện đi nói, hắn hiển nhiên không thể tin ta. Còn có thể đem ta cũng ngộ nhận là mơ ước liên thành quyết kẻ bắt cóc, cho nên ta cũng lười với hắn lãng phí lời lẽ nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy giết lăng thối tư, bóp xuống tạo thành bi kịch đầu mượn, là biện pháp giải quyết tốt nhất bất quá, tối hôm qua đinh điện ở đây, vì lăng xương hoa, hắn khẳng định không cho phép ta. Động thủ mà ta thực lực trước mắt, cũng đánh không lại đinh điện không có biện pháp, ta chỉ có thể rút lui trước bị kính, ngược lại rời cái kia đoạn kịch tỉnh còn có một đoạn thời gian, có khi là cơ hội ngươi nói một chút, làm một xuyên biệt giả, này tâm làm ai, đều do này đáng chết đồng tình tâm chỉ lần này một lần, lần sau đụng phải nữa chuyện như vậy, yêu ai ai. Ta quản hắn chết sống mộ dung thế gia bên trong, mộ dung thu địch mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt lẩm bẩm, bóp xuống bi kịch đầu nguồn. Đúng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Diệp Trường An, không cần ngươi quan tâm, chuyện này ta thay ngươi làm chính là. Một mảnh dưới bóng cây, thượng quan Hải Đường cả giận nói, người cặn bã như vậy, có thể nào làm quan, chết không có gì đáng tiếc. Ai, bây giờ không riêng giang hồ gió nổi mây phun, triều đình cũng không an bình. Dứt lời, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Bất quá, tối hôm qua dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là còn muốn cảm tạ đinh điển nếu không phải là hắn đem huyết đao lão tổ đại đệ tử bảo tượng đánh vô pháp đứng dậy, ta khả năng còn phải phí chút sức lực bất kể thế nào nói, nhiệm vụ hoàn thành, hài lòng, sáng nay rời giường, cùng hôm qua, trước khi triển ngũ quỷ bản mật thuật, mới bắt đầu viết nhật ký lần này vận chuyển trở về đồ vật nhưng có điểm không tầm thường, ta cảm giác khả năng thọc mã phong hoa. Trộm gì không tốt, nó lại đem Nhật Nguyệt thần giáo chân giáo bảo đao, viên nguyệt luân đao cho trộm trở về không sai, chính là cựu tiểu lâu cái kia thành có khắc tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân cây đào kia ta đoán chừng. Hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo khả năng đã ta qua thanh thanh mới từ thường cảm bên trong thoát khỏi đi ra, liền lại bị tinh trụ. Cái gì? Vậy mà trộm ra ra viên Nguyệt Luân đao. Cái kia ra ra còn không phát cùng a? Ai nha, cái này Diệp Trường An, ra ra nổi cơn điên, nơi nào còn có người chỗ ẩn thân a? Người tốt nhất mau nhanh tìm một chỗ, thanh đao vứt bỏ. Ai? Lấy người này tính cách, đến trong tay hắn đồ vật, chỉ sợ là không chịu đơn giản giao ra đây. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên nổ ống vang vọng hắc một nhai bốn phương hư không. Vô liêm sỉ, từ đâu tới hại dân hại nước, cũng dám trộm được ta cựu tiểu lâu trên đầu. Lập tức truyền lệnh xuống, phát động bản giáo tất cả nhân thủ, điều tra rõ người ăn trộm, tìm kiếm viên Nguyệt Luân đao. Có cung cấp tin tức người, thưởng bạc kim. Dân bảo đao người, thưởng 200.000 kim. Một khi phát hiện người khởi sướng, bắt sống. Ta muốn tận mắt xem ai gan to như vậy. Nghe được thiên địa ở giữa vọng lại tiếng giống giận dữ, Thanh Thanh không khỏi thẻ lưỡi, bất đắc dĩ nói, xong. Lao nhân thực sự nổi điên. Diệp Trương An, ngươi có thể nhất định phải giấu kỹ a. Nếu như ngươi không may bị bắt, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ thay ngươi hướng ra ra cầu tha thứ. Thanh Thanh không khỏi vì Diệp Trường An lo lắng, mặc dù hắn biết Diệp Trường An có quyển nhật ký hệ thống trợ giúp, thực lực tăng lên rất nhanh. Nhưng mau nữa, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn vượt lên trước ra ra hắn a. Lo lắng Thanh Thanh, chỉ có thể tiếp tục xem lên nhật ký. Ta qua, cũng không có biện pháp, ai bảo đao đều đã trở về ngươi nói ta có thể có biện pháp nào, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng rất vô tội, có được hay không ngươi một cái bại hoại, ngươi nơi nào vô tội? Ngươi trộm người ta đồ vật. Được rồi, coi như tiên thuật không nhận ngươi khống chế, nhưng đồ vật là ở trong tay ngươi a. Còn có, ngươi trộm đồ vật không tính, chả thế nào thiếp thân xuyên đâu. Nhất định là cố ý hử. Ngẫm lại ta liền tức lên. Hoàng Dung siết quả đấm nhỏ, hướng về phía quyển nhật ký bị hoa, tỏ vẻ bất mãn. Bên trong xe ngựa, Liên Tinh môi hồng khẽ nhếch, thần sắc kinh dị, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ tỷ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như trước dừng lại ở trong quyển nhật ký, nhưng thanh âm lại chuyển vào Liên Tinh trong tai. Yên tâm, chỉ cần hắn đem kiếm trả lại, ta sẽ không động đến hắn. Hơn nữa, ta còn muốn đảm bảo hắn, thẳng đến hắn đem ngươi chữa cho tốt mới thôi. Nhật Nguyệt thần giáo, mặc dù không dễ trọng, nhưng ta Di Hoa cũng chưa từng sợ qua ai. Nghe được tỷ tỷ Yêu Nguyệt mà nói, Liên Tinh khẽ miệng không khỏi vung lên vẻ mừng rỡ ý, lập tức cúi đầu tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Chương 14, mắt cấp công pháp tạm, thần đao chạm chương 14, mắt cấp công pháp tạm, thần đao chạm việc đã đến nước này, ta cũng không phải người sợ chuyện tới tay bảo đao, lại ưỡn mặt trả lại, đó là không có thể. Đúng như cái này làm, còn không mất hết thân là xuyên việt giả mặt mo nể tình trước đó cùng Nhật Nguyệt Thần giáo, có một túi tiền giao tình, Cửu Tiểu Lâu nếu như nguyện ý đem Thanh Thanh đưa tới làm lao bà cho ta, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút thanh đao trả lại cho hắn ngươi này người, thật đúng là muốn tiền không muốn sống, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn vì ngươi lo lắng. Bất quá ngươi ngược lại muốn được đẹp, ta cho ngươi làm lão bà, cây đao này tương lai còn không phải là đến trong tay ngươi. Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc thần tình, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ, gắt gao. Bất quá, đây chính là một thanh tà dị vũ khí, một thanh tràn ngập lệ khí thần ma binh khí, nghe đồn đao này là hấp thu ánh trăng tinh hoa ngàn năm Hàn Sơn Minh sắc tạo thành, vốn có địa chi huyền minh, thiên chi vu nguyệt âm hàn ma tính, đao mang yêu quỷ tụ cùng, uy lực càng là thâm bất khả chắc, mà sử dụng đao này người, liền sẽ cảm thụ nó ma tính, lâu ngày sẽ khiến cho tâm tính trở nên khát máu phong ma, nhưng vì sao ta bắt đến cây đao này lúc, nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì ma tính a? Hơn nữa dùng tiện tay vô cùng nô. Có hay không một loại khả năng, ta là nói khả năng, ta mới là cái trôi này viên nguyệt loan đao chân chính là chủ nhân. Đao này nhìn thấy thiên mệnh chi chủ, tự nhiên quỳ xuống thần phục, nơi nào còn dám thả ra ma tính. Đông Phương Bất Bại nhìn đến đây, không khỏi rêu cợt nói, thật đúng là một tự luyến gia hỏa. Coi như là ta, cây đao này nắm ở trong tay, đều không thể bỏ qua hắn sức mạnh ma quái. Bất quá hắn nói nếu là thật, khả năng liền có ý tứ. Phải biết rằng, ngay cả cựu giáo chủ cũng chưa có triệt để khống chế cây đao này, tiểu tử ngươi lại dựa vào cái gì? Lẽ nào cũng bởi vì ngươi là một cái xuyên biệt giả sao? Đông Phương Bất Bại lắc đầu, đối với Diệp Trường An mà nói bán tín bán nghi. Bây giờ ngược lại là thiếu một thanh tiện tay vũ khí, cây đao này tới cũng chính là thời điểm yêu nguyện bích huyết chiếu đan thanh cũng là thanh thần binh, nhưng dù sao cũng là thanh đoạn kiếm, ta đường đường nam nhi bảy thước, dùng một thanh thanh tú đoạn kiếm, giống kiểu gì nam nhân muốn là cái gì, không liền muốn một cái gương mặt sao? Mất mặt chuyện, ta khẳng định không. Ngạch, tận lực bất làm chỉ là, viên nguyệt loan đao phải phối hợp đao pháp võ học thần đao chạm mới có thể phát huy uy lực chân chính, hiện tại lấy đến trong tay, cũng chỉ có thể làm cái lợi khí sử dụng, nhưng là so với tay không mạnh hơn nhiều, dù sao ta còn chưa tới phất tay giết địch một mảnh cảnh giới, vẫn có cái vũ khí tốt một chút có đôi lời người tên gì. Trong tay có thương, trong lòng không hoảng hốt kẻ ngu si Diệp Trường An. Trong tay ngươi rõ ràng là đao có được hay không? Trên thuyền nhỏ, Hoàng Dung bĩu môi dù gì nói. Trên xe ngựa, Yêu Nguyệt trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, thư lệnh nói, còn chê ta bích huyết chiếu đan thanh thanh tú. Nàng bích huyết chiếu đan thanh không thể so với ngươi viên nguyệt loan đao kém. Trên giang hồ bao nhiêu người muốn nhìn liếc mắt đều là hy vọng xa vời, đến trong tay ngươi, còn lại này ngại cái kia. Thực sự là không biết tốt xấu. Một bên Liên Tinh ánh mắt nhất động, vội vàng khuyên nhủ, tỷ tỷ chớ nên tức giận, thanh tú cũng không phải nghĩa xấu. Tỷ tỷ vóc người xinh đẹp, dung mạo vô song, mới cùng cái chuôi này thanh tú bích huyết chiếu đan thanh là tuyệt phối. Hắn một cái tục tằng nam nhân, dùng thanh kiếm này, cũng có vẻ dở dở ương ương, xuất ra đi qua quýt khoa tay múa chân càng là không duyên cớ bôi nhọ kiếm của ngươi. Tỷ tỷ, ngươi nói là không phải cái lý này. Nghe nói Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, mà là cúi đầu tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Bây giờ nội công công pháp có, vũ khí cũng có, tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới nhất lưu trình độ, nhưng sức chiến đấu lại bình thường. A, hy vọng tiên nhật ký này viết xong, có thể khen thưởng cái cường hãn một chút võ kỹ, bằng không đối đầu địch nhân, trong lòng vẫn là có điểm hư lại nói, thân là một cái xuyên biệt giả, còn có phần mềm hực trong người, hiện tại vẫn không thể làm được vượt cấp giết địch, luôn cảm giác rất mất mặt đang xem nhật ký chủ nữ, lần nữa không nói. Vượt cấp đối địch, có thể chiến thắng người, coi như là thiên tài, có thể vượt cấp giết địch trong một vạn không có một. Làm sao đến trong miệng ngươi, giống như là ăn uống nước đơn giản. Cho dù có cái này quyển nhật ký hệ thống trợ giúp, nhưng ngươi trở thành võ giả cũng mới 3 ngày có được hay không? Hy vọng ngày này sớm một chút đến, nếu không đem cái muội đều sẽ rất không có sức, nếu như lại bởi vì bỏ qua thời gian, mỹ nhân bị người khác tiện hồ, vậy ta còn không tức chết ai đu. Bất chi bất giác đã viết nhiều như vậy, vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh phun âm thanh nói, phi, người ta còn đang là ngươi lo lắng, ngươi nhưng ở lo lắng mỹ nhân. Hoa Sơn, Nhạc Linh San khép lại nhật ký, lo lắng nói ra, người này thật đúng là một sắc quỷ, nương, ngươi nói nam nhân đều háo sắc như này sao? Linh Trung tắc lần ra, không nghĩ tới Nhạc Linh San vậy mà lại hỏi ra loại vấn đề này. Muốn nói nam nhân háo sắc, nhưng hắn cùng sư huynh qua nhiều năm như vậy, một mực tương kính như tân, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn nhìn nhiều nữ nhân nào liếc mắt. Nhưng muốn nói nam nhân không háo sắc, không nói triều đình người làm quan, chỉ nói giang hồ các tông môn, các bang phái nhân vật thực quyền, được bao nhiêu không phải bà vợ bốn nàng hầu. Cuối cùng, Linh Trung tắc chậm rãi nói ra, cũng không phải là mỗi người đàn ông đều như vậy, tối thiểu cha ngươi thì không phải là. Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, hớp một ngụm trà thủy, mới ở trong lòng chậm rãi nói ra, hôm nay nhật ký đã hoàn thành, phát thưởng cho a. Sau một khắc, cứng nhắc thức thanh âm trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm 3,5 sao, khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được mắt cấp công pháp tạm thần đao chạm, vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tình chế ngoại tạo 3,5 sao cho điểm, rốt cục không phải tại một sao nửa tả hữu bồi hồi. Thần đao chạm, mắt cấp thần đao chạm, mới vừa đạt được viên nguyệt luân đao liền khen thưởng thần đao chạm, hệ thống cũng hiểu lắm ta sao? Ha ha ha, cất cánh. Diệp Trường An kích động khó có thể nói nên lời, trong hai mắt đều là vẻ hưng phấn. Cho điểm tăng lên cùng khen thưởng chỉ là phụ, chủ yếu là hắn dường như dĩ nhiên minh bạch hệ thống cho điểm quy tắc. Hôm nay nội dung nhật ký so với việc hai ngày trước chính là gia tăng rồi, ngày hôm qua hắn đi trước lăng phủ hoàn thành nhiệm vụ trải qua, điều này nói rõ đi lại tự mình trải qua nội dung có thể rất lớn mức độ để thăng hệ thống cho điểm. Cái này cầu hệ thống rõ ràng cho thấy không muốn để cho ta nằm ngang á, cũng là muốn cho ta nằm ngang mà nói, nó cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tại trong đầu vang lên. Chương 15, cứu vớt thủy xanh chương 15, cứu vớt thủy xanh keng. Tạm thời phân phát nhiệm vụ, cứu vớt thủy xanh nội dung nhiệm vụ, huyết đao lão tổ bắt đi thủy xanh, bị nam tứ kỳ cùng rất nhiều người trong võ lâm truy kích, đang hướng tây trốn hướng Đại Tuyết Sơn, mời lập tức khởi hành, chạy đi nghị cách cứu viện, cùng đánh chết huyết đao lão tổ nhiệm vụ thời hạn, 10 ngày nhiệm vụ khen thưởng, thần chiếu kinh chú, thủy xanh bị xâm phạm hoặc tử vong, phán định nhiệm vụ thất bại. Trong vòng 10 ngày, chưa đánh chết huyết đao lão tổ, phán định nhiệm vụ thất bại. Thất bại nghiêm phạt, đóng cửa nhật ký quyền hạn 1 tháng có ý gì? Chẳng phải vừa mới oán trách ngươi hai câu sao, liền không chịu nổi. Nghe được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Diệp Trường An trong nháy mắt không xong, ngày hôm qua vừa hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay lại tới nhiệm vụ mới, kém để cho người lấy hơi a bất quá thấy nội dung cụ thể, Diệp Trường An trong lòng hiểu rõ, chắc là không phải hệ thống cố ý làm hắn. Theo nguyên kịch tình, Đinh Điện sau khi chết, Địch Vân vận chuyển hắn thi thể, dùng độc con chuột nấu canh, độc chết huyết đao môn đại đệ tử bảo tượng sau đó, mới gặp phải thủy xanh. Trước đó vì tránh né bảo tượng truy sát, Địch Vân cạo đầu trọc, về sau lại mặc từ bảo tượng trên người cởi xuống y phục, mới bị thủy xanh cùng sư Minh Ông Khiếu Phong ngộ nhận là huyết đao môn ác tăng, muốn giết hắn. Lúc này, huyết đao lão tổ xuất hiện, cho rằng Địch Vân là kỳ môn đồ, cứu hắn, đồng thời bắt đi thủy xanh. Bây giờ, kịch tình nhất định là phát sinh biến hóa, đưa tới huyết đao lão tổ sớm gặp thủy xanh. Chẳng lẽ là bởi vì bảo tượng bị hắn giết nguyên nhân? Coi là, suy nghĩ nhiều như vậy có tác dụng chó gì, nhiệm vụ đã phát xuống, vung tha là không có khả năng bỏ qua. Càng không cần phải nói, lần này nhiệm vụ, hệ thống còn có khen thưởng. Xem ra cậu thả ở phát dục phương châm là không thể dùng. Được cải biến một chút. Tiếp thụ qua hiện đại hóa kiến thiết hun đúc Diệp Trường An, qua trong giây lát liền thiết lập sẵn mới phương châm, đi ra ngoài, như phát triển. Mà huyết đao lão tổ, hiển nhiên sẽ trở thành hắn phát triển trên đường cái thứ nhất đá cây chân. Tuy nói huyết đao lão tổ ác như chó lát như vậy, nhất định là không dễ giết. Nhưng có lần này hệ thống khen thưởng, Diệp Trường An nhưng là có rất nhiều lòng tin. Dựa theo phòng trừng, huyết đao lão tổ thực lực phải cùng Đinh Điện không sai biệt lắm, e rằng năng lực thực chiến mạnh hơn một điểm. Nhưng có mát cấp thần đao chạm, chỉ cần mình không lãng, giết hắn cũng đủ rồi. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Trường An lấy ra ẩn chứa thần đao chạm mát cấp công pháp tạm, cũng không dây dưa, lập tức sử dụng. Diệp Trường An trong tay tạp phiến, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh vào Diệp Trường An nơi mi tâm. Diệp Trường An lập tức liền hiểu rõ thần đao chạm phương pháp sử dụng cùng thần bí. Không hổ là ma giáo tối cao võ học, quả nhiên là cường đại đến đáng sợ. Diệp Trường An không khỏi thán phục lên môn võ học này cường hãn tuyệt luân. Thần đao chạm xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là đi qua chính xác tính toán, vừa may có thể đem tự thân tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn. Ma đao vừa ra, uy lực vô cùng, ngay trước hẳn phải chết. Môn này đao pháp nếu như lại thành, tại nguyên tắc trên thế giới, có thể nói là vô địch tồn tại. Coi như là ở nơi này tổng võ thế giới bên trong, làm không được bệ nghệ thiên hạ, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường cao thủ có khả năng ngăn cản. Bây giờ, hắn đã đem môn này đao pháp lĩnh ngộ được cực hạn. Chỉ là, lấy hắn nhất lưu cảnh giới tu vi, sử dụng 2 lần thần đao chạm, nội lực chỉ sợ cũng sắp thấy đáy, 3 lần chắc là cực hạn. Bất quá, mỗi một lần sử dụng, chém giết một vị siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đối không bằng lời nói dưới. Trừ phi đối phương cũng là một yêu nghiệt, tại vượt nhất lưu cảnh giới, là có thể đem một môn sánh ngang thần đao chạm võ học, lĩnh ngộ được cực hạn. Nhưng đây tuyệt đối là không thể nào. Không mở treo, muốn làm đến điểm này, Diệp Trường An có thể nghiêm túc nói cho ngươi, người si nói ngọng. Thoáng cảm ngộ một chút thần đao chạm thần bí, Diệp Trường An lần nữa cầm lên bên cạnh biên nguyệt luân đao. Từ trong vỏ đao rút ra, lộ ra đen nhánh thân đao, thanh thanh đao phong. Trên thân đao có khắc một hàng chữ nhỏ, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Cán đao chỗ còn khảm một hạt sáng bóng mượt mà minh châu. Chỉ nói này vậy ngoài, liền có giá trị không nhỏ. Viết nhật ký trước, cây đao này bị ngũ quỷ bàn vận thuật trở về lúc, hắn đã đem chơi một hồi lâu. Lúc đó, không cảm thấy có gì đặc biệt, ngoại trừ sắc bén dị thường, chính là tạo hình nhìn mười phần cấp huyễn. Lúc này, nắm trong tay, cẩn thận một cảm ứng, lại cảm giác có chút không đồng dạng. Có vẻ như có một từng sợi lực lượng kỳ dị đang chậm rãi tiến vào da tay của hắn, xâm nhập huyết dịch của hắn bên trong. Tại này cổ lực lượng tác dụng dưới, huyết dịch của hắn lại bắt đầu nhanh hơn lưu động. Mà ở lúc này, trong cơ thể hắn một cổ năng lượng nóng bỏng tự nhiên mà vậy tách ra, đem này cổ kỳ quỷ lực lượng tan rã ở vô hình. Nguyên lai không phải ta không có cảm giác, mà là Cửu Dương Thần Công chí dương nội lực, triệt tiêu này cổ ma tính ăn mòn. Cửu Dương Thần Công không hổ là dung hợp đạo gia cùng Phật môn tinh nghĩa mà sáng lập ra tuyệt thế công pháp, quả thực huyền diệu vô phương. Diệp Trường An trong lòng thán phục, đồng thời lại mừng rỡ và phần. Bây giờ hắn người mang Cửu Dương Thần Công, này viên nguyệt loan đao âm hàn sức mạnh ma quái bị hoàn toàn khắc chế. Cửu Dương nóng dựng, viên nguyệt tâm minh, quả thực tuyệt phối. Diệp Trường An kích động trong lòng, nhịn không được rung cổ tay, nhất thời viên nguyệt loan đao rời khỏi tay, thân đao xoay quanh, lấy một loại kỳ quỷ huyền diệu phương thức xẹt qua một đường vòng cung, bay đến sân nhỏ bầu trời hồi chuyển, lại bay trở về. Một bộ này động tác, vẹn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt, người bình thường sợ rằng chỉ có thể nhìn được, một đạo như một vòng trăng non giống như ánh đao, hóa thành một đạo phi hồng, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Trường An tiếp nhận viên nguyệt luân đao, trở vào bao sau, liền chuẩn bị lập tức xuất phát, đi vào giải cứu thủy xanh. Rất nhanh thu thập một ít trên đường dùng đồ vật, Diệp Trường An liền vội vã ra cửa. Huyết đao môn bên trong mỗi cái đều là tội ác tày trời dâm tăng, huyết đao lão tổ nhưng là bọn họ tổ tông, tự nhiên càng sâu. Thủy xanh một cái như vậy như nước trong veo tiểu mỹ nhân, rơi vào trong tay của hắn, sẽ phát sinh chuyện gì, không ai nói chắc được. Trong nguyên bản kịch tình, có Địch Vân 3 lần 4 lượt quấy rối, ngăn trở huyết đao lão tổ xâm phạm thủy xanh. Bây giờ, Địch Vân sợ rằng vẫn còn ở trong đại lao cùng Đinh Điện học tập thần chiếu kinh đâu. Vạn nhất truy tung huyết đao lão tổ nam tứ kỳ bốn người bị hắn vùng thoát khỏi, thủy xanh chẳng phải là nguy hiểm? Diệp Trường An trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đi tới chọn ngựa, chọn chúng một cường tráng gấu kiện ngựa, nhảy lên, điều khiển ngựa liền đi. Đối với phía sau điên cuồng la lên thanh âm, Diệp Trường An chỉ có thể ra mặt dạy làm bộ không nghe thấy. Ai? Sớm biết, liền bị chút bệnh, đi suốt đêm thiên linh tự bảo tàng chỗ, làm điểm hoàng kim trở về. Không nói nhiều, đủ tiêu dùng là được, không có tiền, nửa bước khó đi ai trông cậy vào ngũ quỷ bản vận thuật phát tài, hiển nhiên là không xong rồi, vàng bạc châu đáo những thứ này tục vật, nó rõ ràng cho thấy nhìn không thuận mắt. Diệp Trường An cưỡi ngựa, ra Giang Lăng thành, một đường hướng tây mà đi. Chương 16, chúng nữ tới đông đủ. Bị nhốt tuyết cốc. Chương 16, chúng nữ tới đông đủ. Bị nhốt tuyết cốc. Diệp Trường An ly khai Giang Lăng thành không lâu, một vị thân xuyên áo đen kiếm khách vào Giang Lăng thành. Một lúc lâu sau, Kinh Châu chi phủ Lăng Tối Tư bị người giết chết ở trong phủ, tin tức truyền khắp Giang Lăng. Đồng thời, Lăng Tối Tư là lưỡng hổ Long Sa bang lão đại, tin tức cùng với từ trước làm ác cũng bị buộc đi ra. Ngày thứ hai, đỉnh đầu hồng sắc kiệu liễn bị người mang tiến vào Giang Lăng thành. Ngày thứ ba, lại có một vị tuấn tú công tử áo trắng cưỡi ngựa vào thành. Tiếp lấy lại là một đám mặc cung trang khuôn mặt đẹp nữ tử đi theo một chiếc xe ngựa sang trọng tiến vào trong thành. Hôm nay là Diệp Trường An ly khai Giang Lăng thành ngày thứ ba. Diệp Trường An nhìn về phía trước tràn ngập bụi khói, lộ ra vẻ vui mừng. Từ hắn ra Giang Lăng thành sau, một đường điều khiển ngựa chạy như điên, không ngừng nghỉ chút nào, hướng tây truy tung mà đi. May mắn nghĩ cách cứu viện thủy xanh nam tứ kỳ xuất lĩnh người trong võ lâm, thanh thế to lớn, rất dễ dàng nghe được phương vị của bọn hắn. Trong lúc đó, Diệp Trường An thay đổi ba con ngựa, ăn cái gì, uống nước đều là tại trên lưng ngựa, không dám lãng phí một chút thời gian. Bây giờ hắn bước vào nhất lưu cảnh giới, lại người mang cửu dương thần công, hỡi ngựa chạy như điên ba cái ngày đêm, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là còn có thể kiên trì. Chỉ là ba ngày nay, hắn vội vã chạy đi, nhật ký cũng không kịp biết, mà ngũ quỷ bản vật thuật càng là không có thời gian thi triển. Diệp Trường An cuối cùng là biết, nhiệm vụ lần này hệ thống tại sao phải cho phần thưởng. Nhiệm vụ khó khăn là một mặt, một phương diện khác chỉ sợ cũng là vì bù đắp một điểm tổn thất của hắn. Coi là có chút ít còn hơn không a. Coi như không có khen thưởng, hắn cũng không thể mặc kệ thủy xanh một cái như vậy mỹ nhân bị huyết đao lão tổ tao đạp. Này huyết đao lão tổ cũng thật mẹ của hắn có thể chạy, đem nam tứ kỳ các loại một đám người trong võ lâm chạy cùng tồn tử giống như. Hắn truy kích trên đường nghe nói, những người này mấy lần mới quét đều bị huyết đao lão tổ tìm được cơ hội đào thoát. Nhìn phía trước tuyết cốc cùng cao vút đại tuyết sơn, Diệp Trường An thầm than, cuối cùng là trở về đến nguyên kịch tỉnh. Trong nguyên bản kịch tỉnh, Thủy Xanh cùng Địch Vân chính là bị huyết đao lão tổ mang theo một đường chạy trốn tới đại tuyết sơn, sau đó phát sinh tuyết lở, mấy người bị vây ở tuyết vực. Lần này có thể hay không còn phát sinh tuyết lở? Không được, phải mau đuổi theo. Nếu là thật phát sinh tuyết lở, bị cách ở bên ngoài, nhiệm vụ kia nhất định là không xong được. Mặc dù có bị vây ở trong núi tuyết phiêu lưu, nhưng tổng so với Thủy Xanh bị tai họa, nhiệm vụ thất bại cường. Diệp Trường An đung nhiên một roi kéo xuống, dưới hông con ngựa bị đau, điên cuồng chạy về phía trước. Trong chốc lát, Diệp Trường An đã vượt qua một cái chúng người trong võ lâm, đi tới phía trước nhất nam tứ kỳ bốn người bên cạnh thân. Nam tứ kỳ bốn người, theo thứ tự là Nhân Nghĩa Lục Đại Đao Lục Thiên Chữ, Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Cán, Nhu Vân Kiếm Lưu Thừa Phòng, Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại. Bốn người vì kết nghĩa huynh đệ, cũng lấy dòng họ Hải âm xưng là Hoa Rơi Nước Chảy, mà Thủy Xanh chính là Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại nữ nhi. Lúc này, nam tứ kỳ bốn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Trường An, mặc dù không biết, tuy nhiên cũng tưởng chính mình mời bạn thân bên trong một vị thế hệ con cháu, cũng không nghi có hắn. Phía trước huyết đao lão tổ cũng phát hiện chạy vội đuổi theo tới Diệp Trường An, không khỏi biến sắc. Nam tứ kỳ bên trong, bất kỳ người nào tu vi đều không kém gì hắn, người này võ công cũng là không kém, nếu như lại bị đuổi theo còn lấy, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Huyết đao lão tổ trong mắt hung mang lóe lên, huyết đao nhất chuyển, cắm vào mã thí cổ phía trên. Ai ngờ, con ngựa này sớm đã đến cực hạn, lúc này vậy mà trực tiếp ngã lăn ở tại bên đường trong đống tuyết. Huyết đao lão tổ không hổ là kinh nghiệm thực chiến phong phú siêu nhất lưu cao thủ, tại ngựa ngã xuống trong nháy mắt, hắn đã phi thân lên, rơi vào phía trước tuyết trên đường. Mã hậu phương Bắc Thủy Xanh, nhưng ở quán tính dưới, ngã vào trong đống tuyết. Đúng lúc này, có người cùng kêu lên kêu gạo, ác tặc tọa kỵ ngã, chúng ta mau đuổi theo, dâm tăng trốn không thoát rồi. Mã hậu phương đi theo mọi người, cũng theo lớn tiếng hoan hô lên. Diệp Trường An nghe tiếng, nhưng là sắc mặt một đen, thầm mắng một tiếng, Mã Đức, một đám ngu xuẩn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên trên đỉnh cao một mảng lớn tuyết trắng đã lan xuống. Diệp Trường An không thèm để ý đám người kia, cưỡi ngựa, tốc độ không giảm chút nào, đi ngang qua trong đống tuyết Thủy Xanh lúc, thân hình một bên, đem hắn kéo theo lưng ngựa. Ôm Thủy Xanh lên núi trong cốc chạy đi, mà huyết đao lão tổ cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển khinh công đi nhanh, hướng trong cốc chân phát chạy như điên. Tuyết lở tới nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng chừng một chén trà thời gian, tuyết lở đã đình chỉ. Diệp Trường An quay đầu nhìn lại, toàn bộ sơn cốc đã bị tuyết trắng triệt để phong bế, phía sau đã không thấy một bóng người. Nam tứ kỳ chắc là vào được, chỉ là bây giờ không biết ở nơi nào. Huyết đao lão tổ cũng không thấy hình bóng, vừa rồi đều là tự mình tránh né trên ngọn núi tuột xuống tảng lớn tuyết động, Diệp Trường An cũng không có không đi quan tâm hắn. Hắn ngược lại không lo lắng huyết đao lão tổ chạy thoát, chỉ cần tại trong sân cốc, sớm muộn sẽ gặp phải, lo lắng duy nhất là nam tứ kỳ đụng với hắn, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ, không có Địch Vân, nói không chừng nam tứ kỳ liền sẽ toàn quân bị diệt tại vị này ngoan nhân trong tay. Lúc này, bị Diệp Trường An ôm Thủy Xanh, nhút nhát nói ra, đa tạ công tử ân cứu mạng. Không biết công tử gia trưởng là vị nào thúc bá, Nghe được Thủy Xanh mà nói, Diệp Trường An nhảy xuống ngựa, nhìn vị này bạch sam phiêu phiêu, tú lệ thanh thuần thiếu nữ, tâm tình cuối cùng khoái trá chút, một thân hề vải dường như cũng hóa giải rất nhiều, chợt vừa cười vừa nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải cha ngươi mời qua người tới. Thủy Xanh trên mặt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Trường An cười cười, không có giải thích, mà là lấy ra một ít thức ăn nước uống đưa cho Thủy Xanh. Đồng thời, mình cũng bắt đầu miệng lớn ăn. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, phải đi tìm một chút huyết đao lão tổ, sớm một chút diệt trừ cái này ác ăn, miễn trừ hậu hoạn, cũng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, tất nhiên cứu Thủy Xanh, cái kia nam tứ kỳ bên trong, còn có phụ thân hắn, có thể cứu liền cứu một thanh, tiện thể tay chuyện mà thôi. Thủy Xanh gặp Diệp Trường An không có nói tiếp, cũng tức thời không tiếp tục hỏi, mà làm miệng nhỏ đích ăn xong rồi Diệp Trường An cho lương khô. Ước chừng nghỉ ngơi nửa canh giờ, Diệp Trường An đứng dậy hướng phía Thủy Xanh nói ra, đi thôi, chúng ta đi tìm dưới huyết đao lão tổ. Thủy Xanh biến sắc, cả kinh nói, công tử muốn tìm huyết đao lão tổ. Diệp Trường An cười nói, ta tìm hắn, tự nhiên có biện pháp đối phó hắn, ngươi không cần lo lắng. Thủy Xanh nghe vậy sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là khuyên nhủ, huyết đao lão tổ võ công cao cường, ủy kế đa đoan, nghĩ muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, công tử cũng không cần mạo hiểm tốt. Nếu không chờ cha ta, bá bá bọn hắn tới, chúng ta cùng nhau nữa hành động, chu diệt cái này ác tăng. Diệp Trường An lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải chuyên môn tìm này ác tăng, cũng nhân tiện tìm một chút phụ thân ngươi cùng bá bá nhóm. Ngươi cũng nói, huyết đao lão tổ võ công cao cường, ủy kế đa đoan, bọn hắn đụng phải, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ngươi nói là không phải? Thủy Xanh nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, công tử lời ấy có lý. Vậy chúng ta mau đi đi. Diệp Trường An gật đầu, chở mình lên ngựa, sau đó đem bàn tay hướng Thủy Xanh. Thủy Xanh mặt cười một đỏ, thẹn thùng đem bàn tay đi ra ngoài. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, một thanh nắm lấy Thủy Xanh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vừa dùng lực, Thủy Xanh cũng đã nhảy lên lưng ngựa, bị hắn ôm ở trong ngực. Chương 17, đánh chết huyết đao lão tổ chương 17, đánh chết huyết đao lão tổ nghe Thủy Xanh trên người chuyển tới nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, cảm thụ được trước người thân thể mềm mại mềm mại, Diệp Trường An trong nháy mắt tinh thần, tùy ý chọn một phương vị, điều khiển ngựa đi đi. Hai canh giờ đi qua, tìm tòi mấy chỗ địa phương, cũng chưa có phát hiện bất luận người nào tung tích. Ngay tại Diệp Trường An bỏ ngựa, lôi kéo Thủy Xanh tay nhỏ bé leo lên một cái sườn dốc phủ tuyết lúc, phát hiện huyết đao lão tổ thân ảnh. Bất quá, lúc này huyết đao lão tổ bên người, còn nằm ngửa một cái toàn thân máu tươi chảy như dòng nước bóng người, khoảng cách huyết đao lão tổ cách đó không xa còn có một người cả đang không ngừng lùi lại, muốn rời xa hắn. Thấy tình hình này, Diệp Trường An không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng, đã tới chậm. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia nằm bóng người phải là Thủy Xanh cha, Thủy Đại. Mà đang tại lui về phía sau người, chính là Hoa Thiết Cán. Trong nguyên bản kịch tình, nam tứ kỳ xếp hạng thứ 3 Lưu Thừa Phong đang cùng huyết đao lão tổ đại chiến lúc, Hoa Thiết Cán muốn từ phía sau lưng đánh lén, lại một thương đâm chết Lưu Thừa Phong. Lão đại Lục Thiên Chữ là ở tuyết động dưới cùng huyết đao lão tổ đánh nhau chết sống, bởi vì không hiểu được tại tuyết động phía dưới sáng lập huyệt động, dùng để chứa đựng dưỡng khí phương pháp, tại thò đầu ra để thở lúc, bị huyết đao lão tổ nắm lấy cơ hội, đem hạ thân chặt thành mấy khúc. Sau đó, huyết đao lão tổ một mực chui tại trong tuyết động, chế tạo một cái tuyết giếng bẫy dập. Hắn đem mình huyết đao lưới dao hướng lên trên, để ngang tuyết trong giếng, các loại thủy đại hạ xuống kiểm tra Lục Thiên Chữ tình huống lúc, hắn chui ra tuyết động, làm bộ huyết đao thất lạc, kỳ địch lấy yếu, Hoa Tiêu đại truy sát. Thủy đại đang đuổi bắn chúng vô ý rơi vào tuyết giếng, trực tiếp bị vô cùng sắc bén huyết đao hai chân. Huyết đao lão tổ liên tục đại chiến, cũng đến nỏ mạnh hết đà, vì che giấu tự thân suy yếu, hắn không ngừng dùng đao chém vào thủy đại trên người, ý đồ dùng tàn nhẫn thủ đoạn hù dọa Hoa Thiết Cán. Mà Hoa Thiết Cán lại thực sự bị huyết đao lão tổ hung ác tàn nhẫn sợ vỡ mật, không có chút nào ý chí chiến đấu, còn mất tích song thương, càng là hướng huyết đao lão tổ đầu hàng, quỳ xuống dập đầu. Cuối cùng, Thủy Đại không muốn nhẫn chịu huyết đao lão tổ dày vò, cầu địch vân giết mình. Tất nhiên mình đã chạy tới, tự nhiên là được cứu trợ xuống nước đại. Diệp Trường An hai mắt híp một cái, đánh giá mình một chút cùng huyết đao lão tổ khoảng cách, đại khái chừng trăm bước. Chính mình toàn lực thi triển thần đao chạm, chém giết huyết đao lão tổ cũng không tại lời nói dưới. Nhưng vào lúc này, huyết đao lão tổ nâng cao huyết đao, đối với Hoa Thiết Cán hét lớn, có gan không có. Tới tranh đấu 300 hiệp. Hoa Thiết Cán nhìn thấy Thủy Đại tại trong tuyết đao đến lăn qua lộn lại thảm trạng, chỉ sợ đến vỡ mật, nào có dũng khí cùng huyết đao lão tổ chiến đấu, liên tục quay ngược lại đồng thời. Trong tay nắm trường thương cũng là run run không chỉ, hiển nhiên đã vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, huyết đao lão tổ hét lớn một tiếng, xông lên hai bước. Sợ đến Hoa Thiết Cán vội vàng lui về phía sau, cánh tay run lên, lại đem súng lục rất tại dưới đất, rất nhanh nhặt lên sau, lại lui về phía sau hai bước. Mà ở mặt đất lăn qua lộn lại Thủy Đại, nhưng là hô lớn, Hoa Nhị Ca, với hắn biện á ác tăng nội lực đã hao hết, người giết hắn dễ như trở bàn tay thế, nhưng Hoa Thiết Cán nơi nào chịu nghe hắn, bừng tỉnh không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Huyết đao lão tổ nhưng là một hồi cười lạnh, nói, ngươi nói ta chân khí đã hết, ta thử cho ngươi nhìn một cái, chân khí đều là không hết. Dứt lời, sẽ phải lại lần đánh đao, tại Thủy Đại trên người chặt một đao. Thủy Xanh nghe được trên đất bóng người thanh âm, mặt cười nhất thời trắng bệnh, âm thanh run rẩy hô, cha. Sau đó liền muốn tiến lên. Diệp Trường An kéo Thủy Xanh tay nhỏ bé, vận lên nội lực lạnh lùng nói, huyết đao lao tổ, làm bộ công phu cũng không tệ. Ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi, ngươi tự kỳ đến. Nghe tiếng, huyết đao lão tổ quay đầu, nhìn thấy Diệp Trường An cùng Thủy Xanh hai người, trong lòng nhất thời cả kinh. Như thế nào lại là này người tuổi trẻ? Lúc trước chính là hắn cứu đi tiểu mỹ nhân, lúc này hắn lại xuất hiện, thật đúng là con mẹ nó là thời điểm. Huyết đao lão tổ ánh mắt chớp động, đột nhiên ha ha cười nói, từ đâu tới lông đều chưa mọc đủ tiểu hoa nhi, dám miệng ra như vậy cũng luôn. Lão tổ thừa nhận tu vi của ngươi tại trẻ tuổi bên trong coi như nổi tiếng, nhưng cùng lão tổ so với, ngươi còn kém xa lắm. Lão tổ ta giết người, so với ngươi thấy đều nhiều hơn. Thứ thời, cút ngay rất xa, lão tổ cũng không cùng ngươi một dạng tính toán. Bằng không, lão tổ làm thịt ngươi. Thịt của ngươi, lão tổ cũng muốn nướng lên ăn. Huyết đao lão tổ mới vừa nói xong, nhưng là biến sắc, tiếng cười hơi ngừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên. Chỉ thấy, thiếu niên trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh đen kịt loan đao. Đen kịt loan đao xuất hiện trong tích tắc, liền hóa thành một đạo hồng quang, lấy một loại huyền ảo đến cực điểm quy tích, trên không trung xẹt qua một đạo độ cong, hướng hắn chém tới. Cái kia loan đao lấp lóe kỳ quỷ ánh sáng, trong chớp mắt liền vượt qua trăm bước khoảng cách, đến trước mặt hắn. Nhìn cấp tốc xoay quanh bay lượn mà đến đen kịt loan đao, huyết đao lão tổ tóc gáy dựng thẳng, một loại lạnh đến cốt tủy hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn tránh, nhưng không chỗ có thể trốn, cây đao kia phảng phất phong tỏa hắn tất cả đường lui. Một cổ khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, huyết đao lão tổ lập tức ý thức được, hắn muốn chết. Không, không có khả năng. Này, làm sao có thể? Huyết đao lão tổ không cam lòng được giống to hơn. Kỳ quỷ quang mang chợt lóe lên, huyết đao lão tổ đầu lâu tại hắn mình trong tiếng hô, từ đầu vai tuột xuống tới trong đống tuyết. Diệp Trường An tự tay tiếp được xoay quanh mà quay về Viên Nguyệt Loan Đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn đầu người phân ly huyết đao lão tổ, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, tử kỳ của ngươi đến. Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Ken, cứu bất thủy xanh nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ, thu được thần chiếu kinh khen thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tự giúp mình kiểm tra cùng tinh chế. Mà lúc này, thấy huyết đao lão tổ bị một đao đeo đầu, thủy xanh cũng là bị cả kinh nói không ra lời. Nhưng thấy bên cạnh nằm xuống đất, máu me khắp người phụ thân, nhưng là bất chấp nói lời cảm tạ, hướng Diệp Trường An quăng tới một cái ánh mắt cảm kích, liền thật nhanh chạy tới. Cách đó không xa đứng Hoa Thiết Cán, đồng dạng bị Diệp Trường An một chiêu đánh chết huyết đao lão tổ, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nay từ nơi này nô ra yêu nghiệt thiếu niên, vậy mà khủng bố như vậy. Đây chính là hung danh hiển hách huyết đao lão tổ a. Tại thiếu niên dưới đao, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Giết hắn, vậy mà giống như giết một con gà thằng nãi con. Cảm thụ được Hoa Thiết Cán ánh mắt, Diệp Trường An trong lòng hơi động, đột nhiên thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, có vẻ mười phần hưu khí vô lực. Nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Trường An mới lảo đảo hướng thủy xanh cùng thủy đại đi tới. Chương 18, cất giấu nhưng là một môn nghệ thuật. Chương 18, cất giấu nhưng là một môn nghệ thuật. Diệp Trường An đi tới gần, quan sát một chút thủy đại thương thế, phát hiện hắn thụ thương quả thực nghiêm trọng. Hai chân ngang gối gãy mất, chảy máu không ngừng, trên người lại có bao nhiêu chỗ dài mảnh vết đao, huyết nhục xoay tròn, máu tươi chảy đầm đìa. Trong nguyên bản kịch tình, hắn coi như không cho địch vân giết mình, cũng là sống không lâu. Bây giờ thương thế, sợ rằng không thể so với nguyên kịch tình tốt bao nhiêu. Bất quá, hắn người mang Cửu Dương thần công sở hữu cực mạnh chữa thương năng lực, nếu như hơn nữa thần chiếu kinh khởi tự hồi sinh năng lực thần kỳ, bảo trụ thủy đại mệnh cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Trường An ngồi xếp bằng, trực tiếp lấy ra thần chiếu kinh. Sau một khắc, hắn liền đã hiểu rõ thần chiếu kinh tất cả thần bí. Vận khí pháp môn, hành công lộ tuyến, toàn bộ khắc trong đầu, phản phất đã tu luyện vài chục năm một dạng. Diệp Trường An lập tức bắt đầu tu luyện. Có Cửu Dương thần công cơ sở, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, hắn liền đã đem thần chiếu kinh tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Mà lúc này, Thủy Đại đang tại hữu khí vô lực hướng Thủy Xanh khai báo hậu sự. Thủy Xanh bi thống không thôi, nhìn Thủy Đại, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lê hoa đái vũ, thương tâm rằng rớp, để cho người ta Diệp Trường An không nỡ và phần. Ai? Nữ nhân khóc lên thực sự là lực sát thương mười phần, nhất lại là nữ nhân xinh đẹp. Diệp Trường An đứng dậy đi tới hai cha con bên người, đối với Thủy Xanh quên lơn, yên tâm đi. Có ta ở đây, Thủy Đại hiệp không chết được. Thủy Xanh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường An, tràn ngập nước mắt hai mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Người thay ta hộ pháp, ta tới thay trà người chữa thương. Dứt lời, Diệp Trường An cho Thủy Xanh một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ngồi xuống Thủy Đại phía sau, song trưởng để tại hắn sau lưng của, nội lực chậm rãi truyền vào. Không thể không nói, Cửu Dương thần công cộng thêm thần chiếu kinh chữa thương năng lực đã đến trình độ kinh người. Sau nửa canh giờ, Thủy Đại chỗ hai chân tổn thương miệng đã không chảy máu nữa, trên người vết đao không ngờ có vậy kết quy hướng, khí tức cũng biến thành bình ổn mạnh mẽ. Cảm ứng được Thủy Đại trạng thái, Diệp Trường An biết hắn đã không có nguy hiểm, chợt thu hồi song trưởng, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía một bên ngập nước tràn ngập mong đợi con người, thản nhiên nói, cha ngươi đã không có gì đáng ngại. Thủy Xanh nghe vậy, đại hỉ, xác nhận nói, thực sự. Diệp Trường An mỉm cười, nói ra, đương nhiên. Ta nói cha ngươi không chết được, sẽ chết không được. Coi như Diêm Vương gia tự mình cướp người, ta cũng có thể đem hắn chân cắt đứt, đem người lại cướp về. Xì. Thủy Xanh bị Diệp Trường An mà nói, chọc cho nín khóc mỉm cười, gương mặt xinh xắn đường đỏ đồng đồng, xinh đẹp cực kỳ, nhìn Diệp Trường An tâm linh thần dùng, ý động không thôi. Mà Thủy Xanh tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Trường An ánh mắt, nhất thời gương mặt trở nên đỏ hơn. Lúc này, Thủy Đại nhưng là mở mắt ra, tỉnh lại. Diệp Trường An đem Thủy Đại giao cho Thủy Xanh, đứng dậy nhặt lên một bên trong đống tuyết huyết đao, sau đó đi tới huyết đao lão tổ bên cạnh thi thể, từ trên người tìm ra một quyển huyết đao kinh. Người tất nhiên giết, chiến lợi phẩm tự nhiên không thể bỏ qua. Này huyết đao mặc dù so sánh Viên Nguyệt Loan đao kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng cũng là một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. Mà huyết đao kinh càng là cùng thần chiếu kinh cùng nổi danh võ học cấm pháp, ở đâu có bỏ qua đạo lý. Phải biết rằng, cất giấu nhưng là một môn nghệ thuật. Ngay tại Diệp Trường An chuẩn bị đem huyết đao kinh thu vào trong lòng lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm ở sau người vang lên, chậm đã. Huyết đao lão tổ đồ vật cũng không thuộc về ngươi. Diệp Trường An không cần quay đầu lại, cũng đã đoán được người nói chuyện khẳng định chính là Hoa Thiết Cán. Người này cũng là hèn hạ vô sỉ đại biểu, bình thường lấy hiệp nghĩa tự cho mình là một khi trong lòng bầu không khí không lành mạnh bạo lộ ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Đối với người như vậy, Diệp Trường An không có vẻ hảo cảm. Vừa rồi hắn cố ý làm bộ suy yếu, chính là muốn thăm dò hắn một chút. Dạng này một cái tiểu nhân hèn hạ, tự nhiên là để cho chính hắn sớm một chút nhảy ra, sớm một chút giải quyết mới tốt. Không nghĩ tới, hắn lúc này cũng đã không kiềm chế được. Tự mình đem huyết đao kính nhét vào trong lòng, Diệp Trường An xoay người, thản nhiên nói, "A, không thuộc về ta. Lẽ nào thuộc về ngươi sao?" Chẳng biết lúc nào, Hoa Thiết Cán đã đứng ở Thủy Xanh cùng Thủy Đại phía sau. Đương nhiên, huynh đệ của ta bốn người cùng huyết đao lão tổ liều mạng chém giết, bây giờ đại ca của ta cùng tam đệ chết trận, tứ đệ lại bị thương nặng, ngươi là tiểu tử từ đâu tới, tới nơi này chiếm tiện nghi." Hoa Thiết Cán thần thái kiêu căng nói ra. Mà lúc này, tỉnh lại Thủy Đại nhưng là trong lòng giận dữ, vừa rồi ngươi co vòi, hiện tại lại tới giật đồ, cho là thật không biết xấu hổ rồi sao? Chợt, đề khí nói ra, "Hoa nhị ca, huyết đao lão tổ chính là thiếu hiệp giết chết, trên người vẫn lý nên thuộc về hắn, ngươi cũng không cần cãi." Hoa Sắt đứng lắc đầu nói, "Không, không, không. Tứ đệ, ngươi hồ đồ a. Huynh đệ chúng ta ba cái vì con gái của ngươi, không tiếc cùng huyết đao lão tổ liều mạng. Bây giờ, đại ca, tam đệ bị huyết đao lão tổ quỷ kế hại chết, ngươi cũng trọng thương, nhưng huyết đao lão tổ cũng là nọ mạnh hết đà, sớm muộn gì chết trên tay ta bên trong. Cho nên trên người của hắn bất kỳ vật gì đều là thuộc về huynh đệ chúng ta bốn cái, có thể nào tùy ý ngoại nhân lấy đi? Huống hồ, người này ta chưa từng thấy qua, hẳn không phải là chúng ta mời bằng hữu, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo hạng người." Hoa Thiết Cán vừa dứt lời, Thủy Xanh liền cao giọng phản bác, "Hoa bà bá, Xanh Nhi lại không đồng ý lời của ngươi. Vị công tử này lúc trước cứu Xanh Nhi, mới vừa rồi còn giết chết huyết đao lão tổ, vừa cứu cha ta. Ngươi nói hắn dụng tâm kín đáo, ta cái thứ nhất không đồng ý. Xanh Nhi cũng muốn hỏi một chút ngươi, vừa rồi huyết đao lão tổ đối với ta cha tàn nhẫn như vậy, ngươi vì sao không lên trước cứu, ngược lại co rụt về đằng sau? Ngươi nói rằng đại hiệp, trở về sau đó, ta nhất định đem ngươi dối trá diễn xuất, chiêu cáo thiên hạ, nhìn ngươi làm sao còn đối nhân xử thế." Bị Thủy Xanh một trận ở trước mặt bắt bỏ, Hoa Thiết Cán trong lòng đã là tức giận dị thường, lại nghe được Thủy Xanh lại muốn để cho hắn thân bại danh liệt, không khỏi trong lòng sát tâm nổi lên, ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, "Ta làm như thế nào chuyện, còn cần ngươi cái nha đầu phiến tử tới dạy. Nếu không phải là ngươi này cái đồ đĩ nhỏ, mê này ác tăng, gặp phải lần này tai họa, mấy người chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Bây giờ, các ngươi thiên vị một ngoại nhân không nói, còn muốn để ta thân bại danh liệt, đây chính là các ngươi bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách lòng ta oan." Hoa Thiết Cán cánh tay duỗi một cái, hồng anh súng lục nhắm thẳng vào Thủy Xanh hậu tâm, nhìn phía Diệp Trường An, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, Hoa đại gia biết ngươi xem lên này tiểu đệ tử, bằng không sẽ không như thế ra sức cứu nàng. Ngươi mau mau đem đồ vật giao ra đây, nếu không, ta chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, ta này tiểu chất nữ khả năng liền thần tiên có cứu." Thấy ngày thường huynh đệ, lúc này thật không ngờ một bộ hèn hạ vô sỉ răng dấp, Thủy Đại giận dữ công tâm, không được ho khan, "Hoa, Hoa nhị ca, ngươi sao giống như biến thành người khác?" Hoa Thiết Cán không để ý tới Thủy Đại, mà là nhìn chằm chằm Diệp Trường An, một bộ nắm chắc phần thắng thần thái. Lao tiểu tử này hèn hạ vô sỉ dáng dấp, thật đúng là con mẹ nó đúng chỗ. Chỉ ngươi này một bộ tìm đường chết sắc mặt, ngươi không chết, trời đất không tha. Diệp Trường An trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, "Tốt, đổ vật cho ngươi, ngươi thả bọn hắn." Dứt lời, từ trong ngực móc ra huyết đao kinh một thanh ném về không trung. Hoa Thiết Cán thân hình nhảy lên, tiếp nhận huyết đao kinh, sau khi hạ xuống lại ha ha cười khẩy nói, "Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt điểm. Ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi còn có thể sống sao? Một người chết, hà tất làm nhiều như vậy tâm?" Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Hoa Thiết Cán trong tai. Đột nhiên, hắn dường như thấy được trên người mình đầu lâu không thấy, thấy được nhất đạo kỳ dị ánh đao bay đi. Lại sau đó, hắn sẽ không có ý thức. Diệp Trường An nắm viên nguyệt luân đao, đi tới Hoa Thiết Cán bên người, từ trong tay đoạt lấy huyết đao kinh tùy ý không đầu thi thể té ở trong đống tuyết. Chương 19, hắn vậy mà thật đi ra cửa. Chương 19, hắn vậy mà thật đi ra cửa. Thủy Đại thấy Hoa Thiết Cán đầu lâu bị chém rụng, lần nữa cả kinh. Vừa rồi huyết đao lão tổ bị đeo đầu, hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết huyết đao lão tổ đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Nhưng hôm nay mình vị này nghĩa minh nhưng là ở vào trạng thái đỉnh phong, áp vị thiếu niên này đao pháp đến tột cùng đến trình độ nào, quả thực thần quỷ khó dò. Thủy Đại đè xuống trong lòng khiếp sợ, lại nhìn một chút cố kia ngã xuống đất thi thể, thở dài, bất đắc dĩ quay đầu qua, hiển nhiên đối với vị này kết nghĩa minh đệ hết sức thất vọng. Một bên Thủy Xanh thì là bĩu môi, giọng căm hận nói, "Bại hoại, chết chưa hết tội, so với kia ác tăng còn để cho người ta ác tâm." Thủy Xanh khuôn mặt cười lộ ra vẻ chán ghét, quay đầu nhìn về phía Diệp Trường An. Bất quá khi nàng ánh mắt lần nữa xẹt qua Diệp Trường An trong tay nắm loan đao lúc, nhưng là nao nao, "Gì? Công tử cây đao này làm sao có chút cảm giác quen thuộc? Đối với công tử là từ nơi nào biến ra một cây đao?" Diệp Trường An đem huyết đao kinh nhét vào trong lòng, mà bắt đầu quan sát bốn phía tuyết phòng, nhưng là chưa từng chú ý tới Thủy Xanh một chút dị dạng. Quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh sau, Diệp Trường An hướng mấy chỗ ẩn nấp chỗ đi tới. Tất nhiên kịch tình đại thể là dựa theo nguyên bản quỹ tích lại đi, cái kia phụ cận chắc là có một cái huyệt động mới đúng. Bây giờ bị vây ở tuyết vực bên trong, vậy trước tiên tìm một cái chỗ dung thân, lại nghĩ biện pháp ly khai. Rốt cục, tại loại bỏ mấy chỗ khu vực mục tiêu sau, Diệp Trường An ở một cái cự nham sau đó, phát hiện một cái sơn động lớn. Bên trong sơn động, tuyết động lác đác, so với băng thiên tuyết địa có thể mạnh hơn nhiều lắm. Sắc trời dần tối lúc, Diệp Trường An trong sơn động sinh đống lửa. Thủy Đại bởi vì trọng thương chưa lành, đến sơn động không lâu, liền đã ngủ mê man. Không lâu sau đó, Thủy Xanh cũng nằm ở Thủy Đại bên cạnh, đã ngủ. Nhìn ngủ say hai người lên mắt, Diệp Trường An đi tới bên ngoài cửa hàng, ngồi ở trên tảng đá, chuẩn bị bắt đầu viết nhật ký. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới a, ba ngày trước, ta còn tại nhà mình ngủ trên giường rất thẳng, hiện tại, ta nhưng ở băng thiên tuyết địa Đại Tuyết Sơn thổi tây bắc phong. Ta xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hệ thống cho ta ban bố một cái tạm thời nhiệm vụ, cứu vớt thủy xanh chính là ta trước nhất tiên trong nhật ký nhắc tới liên thành quyết trong nữ nhân vật chính dựa theo nguyên kịch tình, đinh điện cứu lăng thối tư. Sau đó, trở lại đại lao, bắt đầu dạy Địch Vân thần chiếu kinh võ công, sau đó đinh điện cùng Địch Vân chạy ra đại lao. Đinh Điển bị Lăng Thối Tư thiết kế độc chết, Địch Vân đáp ứng Đinh Điển, đem hắn cùng Lăng Xương Hoa chôn ở một chỗ. Trong lúc đó, Địch Vân vận chuyển Đinh Điển thi thể trên đường, gặp phải bảo tượng, dùng tán Đinh Điển thi thể bị độc chết con chuột, cho bảo tượng nấu một nồi canh, độc chết bảo tượng sau đó, với bảo tượng y phục, mặc ở trên người mình không rõ. Giang cho lắm Địch Vân mặc có huyết đao môn ký hiệu tăng y liễu, lại tại tránh né bảo tượng, chạy trốn lúc, tạo sạch đầu tóc, tự nhiên mà vậy bị Thủy Xanh cho rằng là huyết đao môn ác tăng. Ngay tại Địch Vân bị một trận tốt đánh lúc, huyết đao lão tổ xuất hiện, cứu Địch Vân, đồng thời bắt đi Thủy Xanh theo lý thuyết, một đoạn này kỳ tình. Hẳn còn có một đoạn thời gian mới có thể phát sinh, bây giờ nhưng là phát sinh sớm ta phòng trừng, là bởi vì ta sớm giết huyết đao môn đại đệ tử bảo. Tượng nguyên nhân, có thể dùng nguyên bản kịch tình xuất hiện một ít sai lệch, cũng có thể dùng huyết đao lão tổ lại sớm gặp phải Thủy Xanh, đem nàng bắt đi. Mọi người đều biết, huyết đao môn đệ tử mỗi cái gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm huyết đao lão tổ càng là ác không thể lại xấu người. Thủy Xanh một cái như vậy như nước trong veo mỹ nhân, rơi vào trong tay hắn, tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên làm hệ thống báo cho ta biết huyết đao lão tổ bắt đi Thủy Xanh, cũng bị Nam Tứ Kỳ đem người nhiều người trong võ lâm truy kích. Một đường hướng Đại Tuyết Sơn bỏ chạy lúc, ta cũng nhanh ngựa ra roi ra Kinh Châu thành, một đường hướng tây mà đến. May mắn, Nam Tứ Kỳ truy kích đội ngũ thanh thế to lớn, rất dễ dàng liền truy tung đến tung tích của bọn họ. 3 ngày thời gian, ta chạy phế đi 3 con ngựa, ăn cái gì, uống nước đều ở đây trên lưng ngựa, một khắc không dám thư giãn, mới rốt cục tại sắp tiến vào Đại Tuyết Sơn lúc, đuổi kịp bọn hắn. Kinh Châu thành, Diệp Trường An nhà cửa. Toàn thân áo trắng thượng quan Hải Đường, nhìn một thân hồng y ở Đông Phương Bất Bại cùng Mạc Hoa Lệ cùng Trang Yêu Nguyệt, Liên Tinh, nói ra, mấy vị tỷ tỷ, rất rõ ràng, mấy người chúng ta mỗi người đều có một quyển nhật ký phó bản. E rằng còn có người nhiều hơn sở hữu nhật ký phó bản, chỉ là chưa từng hiện thân. Thì như người kia chủ tử. Nói chuyện đồng thời, thượng quan Hải Đường ánh mắt nhìn một chút xa xa trên nóc nhà đứng yên hắc y kiếm khách, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta tới này mục đích, không cần nhiều lời, cũng là tìm Diệp Trường An. Ta tra xét trong phòng vết tích, không có đánh đấu hoặc dãy rủa vết tích, xung quanh cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hơn nữa hắn 3 ngày không có đổi mới nhật ký, chắc là gặp 10 phần khẩn cấp chuyện, cho nên ta suy đoán, hắn chắc là đi ra cửa. Đông Phương Bất Bại đối với thượng quan Hải Đường gọi phá chính mình thân phận cô gái, cũng không ngoài ý muốn. Tất nhiên cũng có nhật ký phó bản, tiểu tử kia tại trong nhật ký viết đồ vật, tự nhiên đều có thể nhìn đến. Mà thượng quan Hải Đường mặc dù cũng là nam tử trang phục, nhưng hiển nhiên cũng là một vị nữ tử không thể nghi ngờ. Nghe được thượng quan Hải Đường mà nói, Yêu Nguyệt mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ra ngoài. Đây cũng quá đúng dịp a. Đối mặt giang hồ bá chủ cấp bậc Yêu Nguyệt cung chủ, thượng quan Hải Đường mặc dù dựa lưng vào hộ Long Sơn Trang, nhưng là không dám thất lễ, chỉ có thể buông tay cười khổ nói, e rằng chính là chỗ này sao đúng dịp. Nhưng vào lúc này, mấy người nhật ký phó bản trôi nổi tại trước mặt, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Diệp Trường An đổi mới nhật ký. Chúng nữ không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao mở ra trong tay nhật ký. Sau một lát, thượng quan Hải Đường khẽ cười nói, hắn thực sự đi ra cửa, ta đoán quả nhiên không sai. Đông Phương Bất Bại cũng là kinh ngạc nói, hắn vậy mà thật đi ra cửa. Mấy vị tỷ tỷ, ta đề nghị chúng ta ở nơi này ở lại, há miệng chờ sung, chờ hắn trở về, thế nào? Dứt lời, thượng quan Hải Đường thấy Yêu Nguyệt giữa lông mày hơi nhíu một chút, vội vã tiếp tục nói, người này nhà cửa ngược lại vẫn không nhỏ, gian phòng cũng quá nhiều. Tỷ tỷ chỉ cần phái người đi mua chút mới sự việc trở về, thu thập một chút liền có thể, tối thiểu so với ở tại nhà trọ mạnh hơn nhiều, có phải hay không? Thấy Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại 3 người có chút ý động, thượng quan Hải Đường cười nói, mấy vị tỷ tỷ nếu là không chọn gian phòng, vậy ta có thể chọn trước. Nếu như thế, liền nghe thượng quan cô nương a. Đông Phương Bất Bại dẫn đầu mở miệng nói. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, xoay người trực tiếp đi hướng một gian phòng. Như là đã có người mở đầu, mấy người khác cũng không có ý định đứng ở trong sân xem nhật ký, sau đó, chúng nữ mỗi người đã chọn gian phòng của mình, trở lại trong phòng. Thượng quan Hải Đường trở lại gian phòng sau, thở ra một hơi thật dài, mấy cái này cũng đều là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tồn tại, nếu như giao hảo các nàng, đối với hộ Long Sơn Trang tại trên giang hồ hành sự, cũng dễ dàng rất nhiều. Mà tại phía xa Đại Tuyết Sơn Diệp Trường An, tự nhiên không biết, hang ổ của mình cứ như vậy nói ba xạo bị người chiếm đi. Chương 20, Đông Phương Bất Bại khiếp sợ chương 20, Đông Phương Bất Bại khiếp sợ bên trong sân động. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại Thủy Xanh, mặt cười nhỏ bé hồng, suy nghĩ xuất thần đang cầm quyển nhật ký lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn chính là Diệp Trường An. Ta thực đốc, công tử mặc dù không có nói mình tính danh, nhưng thấy cái kia thanh loan đao lúc, ta cũng nên nhớ tới đó à. Công tử vì ta, vậy mà 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, một mực đuổi tới Đại Tuyết Sơn. Như vậy tình ý, để cho Thủy Xanh báo đáp thế nào a? Thủy Xanh cắn môi, không khỏi nhìn phía cửa động, nhìn một hồi lâu, mới tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Ta vốn dĩ cho rằng, có thể ở tiến vào Đại Tuyết Sơn trước đuổi theo huyết đao lão tổ, nhưng chuyện lấy mong muốn, chờ ta đuổi tới huyết đao lão tổ phía sau lúc, đã tiến vào tuyết cốc bên trong mà ở trong nguyên bản kỳ tình, tiến vào tuyết cốc sau, sẽ phát sinh tuyết lợ cho nên ta liền muốn, mau sớm đuổi theo. Cứu Thủy Xanh lại nói, nhưng này thời điểm huyết đao lão tổ ngựa, chợt ngã lăn mà chết, huyết đao lão tổ ngựa chết, vốn là chuyện tốt. Nhưng lúc này, không biết là cái nào ngốc, so với vậy mà một chỗ lớn tiếng hoan hô lên cho nên chuyện phát sinh vẫn là xảy ra, công tử biết rất rõ ràng sẽ phát sinh tuyết lở, lại vẫn mạo hiểm cứu ta. Bên trong sân động, Thủy Xanh nhìn đến đây đã cảm động hai mắt ông, vì một cô gái vậy mà có thể không để ý nguy hiểm tính mạng, thật đúng là một cái đặc biệt nam nhân. Diệp Trường An, nếu như tương lai ta có nguy hiểm, ngươi có thể hay không vì ta cũng cam mạo kỳ hiểm đâu? Ngươi cũng đã nói rất yêu thích ta đâu. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh cảm thán nói, thật đúng là gan lớn. Đối mặt như vậy thiên tai, chúng ta cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, hắn lại vẫn mạo hiểm xông vào. Bên trong gian phòng, Liên Tinh thở dài nói, bên cạnh Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, thử nói, không biết trời cao đất rộng. Kinh Châu thành, một gian khách sạn bên trong, Nhậm Doanh Doanh đang cầm quyển nhật ký, lên tiếng khen, ngược lại là cái tính tình thật nam nhân. Nam nhân như vậy nhưng là không thấy nhiều. Bất quá, chờ ngươi trở về thấy trong nhà ở nhiều người như vậy, lại là cái biểu tình gì đâu? Tất nhiên Đông Phương Bất Bại cũng tới nơi đây, ta ngược lại thật ra không thể lộ diện. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt thần thái đại phóng, mỉm cười nói, đúng là một đám ngu xuẩn như heo người, tuyết cốc bên trong có thể nào là to đâu. Bất quá, nam nhân của ngươi khí khái, nhưng là so với một ít người mạnh hơn vạn lần. Phương diện này ngược lại là miễn cưỡng có thể vào ta Mộ Dung Thu Địch mắt. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San chớp mắt to, nói ra, người này mặc dù có chút háo sắc, nhưng vẫn là rất dũng cảm. Bên cạnh Ninh Trung Tắc cũng là âm thầm gật đầu, nói ra, quả thực như vậy. Từ mấy tiên trong nhật ký liền có thể nhìn ra, người này mặc dù có chút hoa tâm, nhưng vẫn có thể xem là một cái có tình nghĩa, có nguyên tắc người. Nghe được Ninh Trung Tắc cũng nói như vậy, Nhạc Linh San như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được Diệp Trường An không có chán ghét như vậy, lập tức tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Tuyết lở phát sinh sau, ta cứu từ trên ngựa rơi xuống Thủy Xanh, mà bắt đầu hướng trong cốc điên cuồng bỏ chạy, chờ ta hồi quá mức lúc, phía sau đã không có một bóng người, huyết đao lão tổ cũng thoát được chẳng biết đi đâu. Đối với một đoạn này chạy trốn trải qua, ta chỉ muốn nói một câu, kích thích, thật mẹ nó kích thích, cùng Thủy Xanh nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì. Ta liền đề nghị đi tìm huyết đao lão tổ, sở dĩ vội vã tìm kiếm huyết đao lão tổ là bởi vì hệ thống nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải đánh chết cái này ác tăng, còn một nguyên nhân khác chính là nếu như hắn không chết, nam tứ kỳ bốn người khả năng sẽ chết. Nam tứ kỳ bốn người ngoại trừ Hoa Thiết Cán, mấy người khác cũng có thể xưng là quang minh lỗi lạc đại hiệp, nhưng trong nguyên bản kịch tình tiến vào trong cốc nam tứ kỳ vừa vặn chính là Hoa Thiết Cán hèn hạ như vậy tiểu nhân sống mà đi ra tuyết gốc, cái khác ba vị đều chết hết, mà một người trong đó vẫn là Thủy Xanh cha mấy vị này quả thật có chút hiệp danh. Lục Thiên Chữ được xưng nhân nghĩa lục đại đao, một tay đao pháp lô hỏa thuần thành, lớn tuổi nhất, nhân duyên lại vô cùng tốt, được tôn là nam tứ kỳ đứng đầu. Hoa Thiết Cán được xưng trung bình vô địch, là ưng trảo thiết thương môn môn chủ, thương pháp không tầm thường. Lưu Thừa Phong được xưng Nhu Vân kiếm từng bái sư núi võ đàng, thái cực kiếm pháp danh tiếng vô cùng vang. Thủy Đại được xưng Lãnh Nguyệt kiếm làm người quang minh lẫm liệt, nội công, khinh công đều là không tầm thường. Mộ Dung Thu Địch trong miệng thuộc như lòng bàn tay mở rộng, báo ra nam tứ kỳ tin tức, lẩm bẩm, mấy người này có thể không một không là trong chốn giang hồ danh tiếng thật tốt siêu nhất lưu cao thủ. Chỉ là cái này Hoa Thiết Cán, hắn lại là cái tiểu nhân hèn hạ. Xem ra thiên tôn tổ chức thẩm thấu còn chưa đủ, bất quá nhân tính thay đổi thất thường, đúng là không dễ dàng phát giác dứt lời. Mộ Dung Thu Địch tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Khỏi cần phải nói, chỉ cần vì Thủy Xanh, cũng không thể nhìn bọn hắn chết bởi huyết đao lao tổ tay a. Bất quá, khi ta đưa ra muốn đi tìm huyết đao lao tổ lúc, Thủy Xanh lại bị lời của ta kinh động, nàng sợ ta không phải huyết đao lao tổ đối thủ, thế là khuyên ta nói, huyết đao lao tổ võ công cao cường, quỷ kế đa đoan, khó đối phó, để ta không nên mạo hiểm để cho chúng ta nam tứ kỳ đến, lại cùng đi giết huyết đao lao tổ. Ngươi nói một chút, tốt biết bao cô nương a, chỉ là nàng nơi nào biết ta nhưng là có tất sát kỹ ai nha, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta nơi nào sẽ khuyên ngươi a. Hiện tại ngươi còn lấy ra nói, thực sự là mắc cỡ trên người. Bên trong sân động, Thủy Xanh khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nóng lên. Tất sát kỹ, lẽ nào hắn lại đạt được lợi hại gì võ học? Trong phòng, Đông Phương Bất Bại nghi ngờ nói, đang tại quan sát nhật ký chúng nữ cùng Đông Phương Bất Bại nhao nhao tò mò. Bên trên Nhất Thiên nhật ký, ta còn đang oán trách thân là xuyên việt giả lại không thể vượt cấp giết địch, cảm giác rất mất mặt. Có thể nhật ký viết xong, hệ thống liền phần thưởng ta một tờ mát cấp công pháp tạm, thần đao chạm, mát cấp công pháp tạm, thấy rõ, là mát cấp, hơn nữa còn là mát cấp thần đao chạm đao pháp, sử dụng sau đó, thần đao chạm trực tiếp lĩnh ngộ được cực hạn. Ngươi đây dám tin? Ta cũng không dám tin đâu, Ngũ Quỷ Bàn vận thuật cho ta trở về Viên Nguyệt Loan. Đao sau, ngay sau đó hệ thống liền cho ta phần thưởng thần đao chạm, vẫn là mát cấp, ngươi nói làm giật không? Ngược lại tự ta đều cảm thấy rất đáng giận, ha ha ha, cái gì? Hắn thu được mát cấp thần đao chạm? Điều này sao có thể? Cựu giáo chủ khổ tâm tu luyện vài chục năm, đều không có thể đạt được thần đao chạm cảnh giới cao nhất, ngươi cứ như vậy dễ dàng đạt tới. Bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm quyển nhật ký, trong mắt khiếp sợ khó có thể miêu tả. Bất quá, nghĩ đến Diệp Trường An trước đây đã làm được rồi quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, cũng không phải do nàng không tin. Chương 21, Viên Nguyệt Luân Đao, Quang Hàn Thiên Dưới. Chương 21, Viên Nguyệt Luân Đao, Quang Hàn Thiên Dưới. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, Thanh Thanh cũng là há hốc miệng mong, mắt to mở tròn vo, không dám tin nhìn nhật ký. Thực sự học xong thần đao chạm, còn lĩnh ngộ được cực hạn sao? Thực lực của người này tăng lên quá nhanh đi, ta trước đó lo lắng vô ích, ai? Ra ra đao, chỉ sợ là không lấy lại được nữa rồi, vậy phải làm sao bây giờ a? Lão nhân không chừng làm sao tức giận đâu. Trong phòng, Yêu Nguyệt nhìn quyển nhật ký, trên mặt cũng cuối cùng có một tia động dung, không khỏi nói ra, thần đao chạm cũng không phải là bình thường võ học a. Có thể tu luyện tới đại thành, đã là nhân kiệt xuất, phách tuyệt một phương cũng là dễ dàng. Lĩnh ngộ được cực hạn thần đao chạm, mạnh như thế nào đâu? Nhật Nguyệt thần giáo cái vị kia, không biết có hay không đạt tới cái này cái cảnh giới. Liên Tinh ngẩng đầu nhìn Tỷ Tỷ Yêu Nguyệt, nói ra, chắc không được hắn dám đi đuổi theo huyết đao lão tổ, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Bất quá, chúng ta Minh Ngọc Công không thể so với ngươi Nhật Nguyệt thần giáo thần đao chẳng kém. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Viên Nguyệt Loan đao, Quang Hàn Tiên Hạ Viên Nguyệt Loan đao bên trong, thần đao chạm là ma giáo hạng nhất tối cao võ học, cũng là hắn trong giáo cao nhất bí mật. Có người nói, loại đao pháp này có thể mang cho người ta lực lượng vô cùng, nhưng cũng sẽ mang lại cho người không an lành tai họa trong sách. Người trong ma giáo xưng là nhất thức thần đao, người trong giang hồ xưng là nhất thức ma đao. Cổ Long đối với hắn miêu tả là loại đao pháp này tuyệt không phải nhân gian sở hữu, loại đao pháp này biến hóa cùng ý lực cũng tuyệt không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng mộng tưởng lấy được. Một đao này mặc dù không có biến hóa, lại bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụy, đó là không gì không phá, chí uy tới lợi một đao, thạch phá thiên kinh một đao. Bởi vậy có thể thấy được, đao pháp này uy lực cường hãn tuyệt luân. Sau khi luyện thành, Viên Nguyệt Loan đao lăng không xoay quanh bay lượn, lấy thủ cấp người tại ngoài trăm bước, dễ dàng. Loại chiêu thức này lại để cho ta nghĩ tới một cái người, cái kia chính là Quỷ Cốc phái truyền nhân kiếm thánh, cái nhiếp tuyệt chiêu, Bách Bộ Phi Kiếm, được xưng một nhận đoạn hầu. Bách Bộ Phi Kiếm là Quỷ Cốc tung hoành kiếm pháp bên trong, tung kiếm thuật chí cao tất phải giết kiếm, uy lực hẳn là không phải tầm thường. Nếu không một ngày kia đi Đại Tần tìm cái nhiếp so một lần, nhìn một chút là hắn Bách Bộ Phi Kiếm lợi hại, hay là của ta thần đao. Trảm Nhu bước không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, vậy cũng sáp nhập vào đi Tần Thời kịch tình, lại đi tới một bước kia đâu. Tần Quốc nhất thống bảy quốc không có, cái nhiếp cùng vệ trang xuất thế không có. Hy vọng kịch tình chớ quá nhanh, Tần Thời bên trong mỹ nữ, nhưng là có thật nhiều. Vẫn chờ ta đi tiệt hồ đâu. Diễm Linh Cơ, Đông Quân, Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, Tử Nữ, Tuyết Nữ, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Diễm Linh Cơ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên theo cái kia đồ bỏ Bách Việt thái tử lăn lộn a, không, có tiền đồ âm dương ra. Đông Quân, có thể ngàn vạn lần chớ đi gần cái kia Yến Quốc thái tử đàn a, đó là một cái ngu xuẩn, một cái gai tần kế hoạch không biết hại chết bao nhiêu người ai u, xấu hổ, viết đi là gì. Lòng tham không đáy Diệp Trường An. Bất quá, bên ngoài còn có nhiều như vậy xinh đẹp người sao? Còn có cái kia kiếm thánh cái nhất Bách Bộ Phi Kiếm thực sự lợi hại như vậy, có thể cùng ra ra thần đao chạm sánh ngang. Ai? Thật muốn đi ra xem một chút. Nhìn đến đây Thanh Thanh không khỏi bật cười, chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Đại Tần, Yến Quốc chi địa, Phi Tuyết Các. Một đầu tóc bạch kim, thân xuyên màu lam đậm chủ quần tuyết nữ, chính diện không biểu tình nhìn trong tay một quyển nhật ký, thủy tinh đồ trang sức cùng vòng hai, tại dưới ánh đèn lóe ra chói mắt ánh sáng. Ngươi nếu tới đến nơi đây, ta ngược lại muốn hỏi một chút, tương lai của ta nên đi nơi nào? Không biết ngươi này cái xuyên việt giả, có thể hay không cho ta đáp án. Hàn Quốc, Tử Lan Hiên. Tử nữ đang lười biếng nằm ở trên giường, tân tân hiếu vị nhìn trong tay nhật ký. Cái kia một thân cực kỳ bại lộ từ sắc xẻ tà quần dài, đem hắn thon dài bắp đùi trắng như tuyết lộ rõ, cũng đem hắn xinh đẹp quyến rũ vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Một lát sau, tử nữ khỏe miệng hơi hơi bung lên, giống như cười mà không phải cười nói, vậy cũng nhất định phải tới Tử Lan Hiên a. Nơi đây nhất định khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Bách Việt chi địa. Một chỗ nhà dân bên trong, Diễm Linh Cơ một đầu tuyết trắng ngọc thủ ngón tay đang không ngừng vũ động, trên ngón tay còn chập chờn một đám hồng sắc hỏa diễm, lúc này đang nháy một đôi quyến rũ mắt to, nghi ngờ nói, ngay cả ta đều biết sao? Bất quá, thái tử làm sao vậy? Đi theo hắn vì sao lại không có tiền đồ? Có thể Xích Mi quân gần nhất đang tại tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ, ta đang định gia nhập đây. Diệp Trường An hít sâu một cái miệng đại tuyết sơn mát lạnh không khí, đè xuống sao động tâm, tiếp tục viết lên nhật ký. Nói lại về chính đề, thu được mát cấp thần đao trạm, ta tự nhiên có vượt cấp giết địch năng lực. Cái kia huyết đao lão tổ ở trước mặt ta, nói không khoa trương chút nào, hắn chính là cái đệ đệ, cho nên ta mới nghĩ sớm một chút tìm được hắn, một đao chém chết, xong hết mọi chuyện. Vinh tuyệt hậu hoạn thật không nghĩ đến, liên tục hai canh giờ đi qua, đều không tìm hắn không thể không nói, tịch tình quán tính thật đúng là cường. Chờ ta cùng Thủy Xanh phát hiện hắn lúc, đã muộn. Nam tứ kỳ bên trong, Lục Thiên Chữ cùng Lưu Thừa Phong đã chết Thủy Xanh cha, Thủy Đại hai chân cũng bị chặt đứt, đang bị huyết đao lão tổ cắt thịt, bị dày vò kỳ thực. Lúc này huyết đao lão tổ đã là nỏ mạnh hết đà, nó sở dĩ dày vò Thủy Đại, chính là muốn dùng hung tàn ác độc thủ đoạn, tới dọa Hoa Thiết Cán. Chỉ cần Hoa Thiết Cán độc thủ, huyết đao lão tổ căn bản không có thể một kích có thể Hoa Thiết Cán, lại bị huyết đao lão tổ quỷ dị thủ đoạn, triệt để sợ vỡ mật, nơi nào còn có dũng khí với hắn động thủ. Ngay cả Thủy Đại hét thảm cùng nhắc nhở đều ngẩng mặt làm ngơ, căn bản không để ý Thủy Đại chết sống, mà là không ngừng lui về phía sau, nỗ lực rời xa huyết đao lão tổ. Người như vậy, thỏa thỏa tiểu nhân A Hoa Sơn. Bên trong gian phòng, Nhạc Linh San không khỏi mắng, thật không biết xấu hổ, rất sợ chết, cái này cũng có thể gọi làm đại hiệp sao? Ninh Trung Tắc cũng là trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nói đúng là hành vi tiểu nhân, không xưng được đại hiệp. Ninh Trung Tắc nói xong, không khỏi lần nữa nhớ lại Diệp Trường An đã nói, người trong chính đạo có nhiều ngụy quân tử, người trong ma đạo cũng có anh hùng hán. Trước có Lăng Tối Tư, bây giờ lại có Hoa Thiết Cán, không biết còn có bao nhiêu mang mặt nạ cái gọi là hiệp nghĩa người. Chương 22, Thiên Nhiên Tuyết Tham. Chương 22, Thiên Nhiên Tuyết Tham. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng không cái gọi là, cũng không thể yêu cầu mỗi người đều quên sống chết. Dù sao con kiến hôi còn sống tạm bỡ có thể, ngươi không thể hèn hạ vô sỉ không hề hạn cuối a. Nguyên tắc bên trong, Hoa Thiết Cán vì sống sót không tiếc ăn chính mình mấy cái kết nghĩa huynh đệ thịt, vì tương lai sau khi rời khỏi đây danh tiếng không tổn hại, trong lúc đó càng là vong ân phụ nghĩa, nhiều lần muốn giết chết Địch Vân cùng Thủy Xanh a, ăn thịt người. Thật đáng sợ. Nhạc Linh San ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đông dưng cảm giác một cổ cảm giác mát đánh tới, không khỏi hướng Ninh Trung Tắc bên người nhích lại gần. Ninh Trung Tắc trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, mặt hiện lên tức giận, như thế làm ác, quả thực hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Liên kết nghĩa huynh đệ thịt đều ăn, cùng cái kia huyết đao lão tổ có gì khác nhau đâu? Hư vô mặt, thậm chí càng làm cho người cảm thấy ác tâm. Có người như vậy ở bên, ta thập phần không yên lòng, cho nên liền nghĩ dẫn hắn xuất thủ, sớm một chút giải quyết hắn bất quá, ta dùng thần đao chạm nhất đao chạm giết huyết đao lão tổ, hắn khẳng định trong lòng có kiêng kỵ, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cho nên, ta liền nghĩ đến cái biện pháp giết chết huyết đao lão tổ sau, ta làm bộ công lực tổn hao nhiều, vô cùng suy yếu bộ dáng, sau đó lại thay thủy đại chữa thương hai tầng tiêu hao phía dưới, hắn tất nhiên đã cho ta đã. Vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp quả nhiên, hắn mắc câu hắn hiếp bức thủy xanh, muốn buộc ta giao ra huyết đao kinh sau, lại đem chúng ta một lưới bắt hết, giết người diệt khẩu dạng này, hắn không chỉ có chiếm được đồ vật, tương lai sau khi rời khỏi đây, cũng không có người biết hắn làm một chuyện, hắn thậm chí còn có thể nói là hắn vì giang hồ trừ hại, giết huyết đao lao tổ, danh vọng nâng cao một bước nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, ta vốn là lưu lại dư lực mà. Huyết đao lão tổ sau khi chết, cứu bất thủy xanh nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này, hệ thống phá thiên hoang cho khen thưởng, hơn nữa còn là tưởng thưởng thần chiếu kinh công pháp ta cựu dương thần công trị liệu thương thế năng lực, vốn là cực kỳ mạnh mẽ, thần chiếu kinh càng là được xưng sở hữu khởi tử hồi sinh hiệu quả trị liệu thủy đại thương thế, dễ dàng, cơ hồ không có tổn hao bao nhiêu nội lực cho nên, hoa thiết cán tại thần đao chạm phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, bị ta một đao đem đầu lâu chém rụng, chết không thể chết lại bên trong sân động. Thủy xanh lộ ra nhưng thần sắc, nói trách không được công tử có thể chữa cho tốt trà thương thế. Còn nói Diêm Vương ra tới, cũng đem chân cắt đứt khoát lác. Mặt của cô gái bên trên, tràn đầy cực kỳ ngọt ngào vui vẻ. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế ra bên trong, Mộ Dung Thu Địch chân mày to khẽ nhết, nói a. Đúng như này lời nói, này hoa thiết cán đúng là một tiểu nhân hèn hạ. Bất quá, mắt cấp thần đao chạm cho là thật cường hãn như vậy sao? Lấy nhất lưu cảnh giới dễ dàng chém giết siêu nhất lưu cao thủ. Từ mười mấy năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái kinh thiên đại chiến về sau, vị kia giáo chủ liền chưa từng lại ra qua tay. Mấy năm nay cũng không có người có thể được gặp cái kia có 102 đao pháp. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San lần nữa nhìn về phía Ninh Trung Tắc hỏi, nương, cái kia thần chiếu kinh công pháp thật có thể khởi tử hồi sinh? Ninh Trung Tắc lắc đầu nói, làm sao có thể? Muốn thật có thể khởi tử hồi sinh, nhật ký của hắn bên trong nhắc tới, luyện thành cái này công đinh điện, tại trong tiểu thuyết, vì sao sẽ còn bị độc chết? Bất quá, công pháp này sở hữu nào đó thần kỳ chữa thương năng lực, nhất định là không thể nghi ngờ. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên lộ ra lau một cái nghiền ngẫm vui vẻ, nếu như cựu giáo chủ biết được, ngươi cầm hắn viên nguyệt luân đao, dùng đao pháp của hắn, tại anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ làm thế nào cảm tưởng đâu. Đại Tống, một ít trong thành, một cái tiểu khất cái, trốn một chỗ không người góc nhà, đang cầm một quyển nhật ký, nhẹ giọng quát lên, giết thật tốt, giết được rượu, giết tuyệt. Nhát gan như vậy như chuột, lại ác độc tiểu nhân hèn hạ, nên giết. Bất quá, Diệp Trường An, ngươi cũng tốt gian trá a. Hừ. Gian trá bại hoại nói xong, tiểu khất cái lần nữa nghiêm túc nhìn. Hoa thiết cán vừa chết, tất cả an toàn thai họa ngầm bãi trừ cho nên, kế tiếp chính là muốn tìm một chỗ tạm thời cư trú, sau đó nghĩ biện pháp ly khai này đại tuyết sơn mịt mở tuyết sơn, ngươi nên như thế nào ly khai đâu? Hơn nữa, còn muốn mang theo hai người. Đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi lần nữa dâng lên lòng hiếu kỳ, các nàng khẩn cấp muốn biết, tại Diệp Trường An trên người, còn có thể phát sinh nữa cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Căn cứ trong nguyên bản kịch tình ký ức, ta biết nơi phụ cận này chắc có một huy động, có thể cư trú quả nhiên, một phen siêu tầm sau đó, ta ở một cái khổng lồ nham thạch phía sau, tìm được một cái huyệt động hiện tại, thủy đại cùng thủy xanh đều đã ngủ say, ta mới hút hết đi tới ngoài động, viết thiên nhật ký này mà có thể hay không ra đại tuyết sơn, thì nhìn lần này nhật ký khen thưởng có cho hay không được hay. Ngoa tạo, ta quên trước thi triển ngũ quỷ bản vận thuật ta trước thi triển một chút, nhìn một chút có thể được đến thứ gì, đợi chút nữa lại tiếp tục viết ân. Thấy Diệp Trường An như vậy tào thao tác, chúng nữ biết vậy nên không nói, nhưng là chỉ có thể lặng lẽ cùng đợi. Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, nhìn thoáng qua bên trong động, phát hiện thủy xanh cùng thủy đại vẫn còn ngủ say, liền yên tâm thi triển nổi lên ngũ quỷ bản vận thuật. Quen thuộc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này không để cho Diệp Trường An đợi lâu, vẹn vẹn qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian, trước mặt liền hiện ra quang mang. Quang mang tán đi, một cây to lớn nhân sâm nằm trên mặt đất. Diệp Trường An vội vã nhặt được trong tay, chỉ thấy căn này nhân sâm, giống như là cái thành hình tiểu nhân răng rấp, đầu thân thủ đủ, đều có, trên da thịt mơ hồ hiện lên chữ huyết hồng màu. Cùng lúc đó, nhân sâm tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu. Ngàn năm tuyết sâm, sinh trưởng tại tuyết sơn nơi cực hàn kỳ dược, vốn có cường đại chữa thương, giải độc, tăng công hiệu quả. Đồ tốt. Ăn nó đi, thực lực hẳn là có thể vượt qua một bước dài a. Diệp Trường An tâm tình dị thường sung sướng, lần nữa bắt đầu viết nhật ký. Ha ha ha, vũ quỷ bàn vận thuật, mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ lần này, nó vậy mà cho ta vận chuyển trở về một cây ngàn năm tuyết sâm, ta mặc dù không biết dược lý, nhưng căn này tuyết sâm lớn lên cùng chân nhân, trên da còn lộ ra đỏ như máu, kẻ ngu si đều có thể nhìn tới không phải là phàm vật hệ thống cho ta tin tức là, vốn có cường đại chữa thương, giải độc, tăng công hiệu quả cụ thể cường đại bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể thử qua mới biết bất quá, mới có thể để ta Cửu Dương Thần Công để thăng mấy cái cấp độ a, ta thực sự không nghĩ tới ngũ quỷ bản vật thuật, vậy mà lại vận chuyển trở về hoang dại vật đi tới Đại Tuyết Sơn, nó liền vận chuyển Đại Tuyết Sơn đặc sản thật đúng là nhập ra tùy tục, kẻ gian không trắng tay mà đi a cũng không biết, Đại Tuyết Sơn vật như vậy còn nhiều hơn không nhiều, nếu như nhiều lời nói, ta đều nghĩ tại chỗ này đợi một đoạn thời gian ngàn năm tuyết sâm. Vận khí cũng quá tốt đi. Như vậy kỳ dược, Đại Minh Hoàng cung bên trong cũng mới chỉ có một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên mà thôi, nhiều hơn nữa cũng không có. Như vậy kỳ dược, giá trị căn bản là không có cách đánh giá, 10 vạn kim cũng có cậu. Trong phòng, Thượng Quan Hải Đường kinh thán không thôi, hâm mộ nói ra. DS, các vị thật to, có mấy theo phiền phức cho đầu một đầu, cầu cất dấu, cầu tiên hoa, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, bái tạ.
Chương 23, thu được Long Thần Công chương 23, thu được Long Thần Công bên trong gian phòng, yêu nguyện ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nói ra, ngàn năm tuyết sâm. Đúng là hiếm thấy dị thường kỳ dược. Hắn giá trị, sợ rằng so với ta Di Hoa cung bên trong cung phụng thiên địa chí bảo, Mặc Ngọc Mai Hoa, cũng không thua kém bao nhiêu. Một bên Liên Tinh nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, ta Di Hoa cung bên trong Mặc Ngọc Mai Hoa, thiên địa ở giữa chỉ có một cây này. Này ngàn năm tuyết sâm sinh trưởng hoàn cảnh hiểm ác dị thường, cũng là trên đời khó tìm, chỉ sợ cũng liền Diệp Trường An người mang tiên thuật mới có thể tìm được những thứ này. Bảo vật như vậy, đạt được một gốc cây đã là thiên đại phúc duyên, nhưng hắn lại vẫn nghĩ tại Tuyết Sơn ở lại đi thật. Là cái lòng tham người. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch khuôn mặt có chút thảm đạm, than thở, bây giờ muốn thuyết phục hắn thêm vào tiền tôn tổ chức, sợ rằng hy vọng xa vời. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại ánh mắt phức tạp, ảo não dị thường nói chết tiệt. Tiếp tục như vậy, ta sợ rằng thật đúng là được nhờ tới hắn. Nếu như đến lúc đó, hắn đưa ra ý đồ không an phận, ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy người này háo sắc trình độ, khẳng định sẽ. Được rồi, đến lúc đó, trước lửa hắn đem muội muội tin tức nói cho ta biết rồi nói sau. Hắc Mộc ngay phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh vẻ mặt buồn thiu, thực lực của người này lại muốn tiến bộ. Sợ rằng phải không được bao lâu, là hắn có thể vượt lên trước Gia Gia. Ai? Gia Gia a, ngươi nếu là thật cứng đầu, tôn nữ cũng không giúp được ngươi. Thực sự không được, ngươi đánh không lại hắn thời điểm, tôn nữ đi thay ngươi hướng Diệp Trường An van nài a. Viên Nguyệt Loan đao tà cũng không cần. Thanh Thanh có chút buồn bực, hai ngày trước, nàng còn đang là Diệp Trường An lo lắng, nói nên vì cầu mong gì khác tỉnh. Nhưng bây giờ mới vài ngày a, nay cầu tình cùng bị cầu tha thứ người, làm sao lại đảo lộn a bất quá. Sau một lát, Thanh Thanh liền đem phiền não quên mất, bắt đầu nhìn lên nhật ký. Coi là có thể đi ra ngoài, liền ra ngoài đi này băng thiên tuyết địa, thật không phải là người địa phương ngây ngô nếu như còn có loại vật này tồn tại, một ngày nào đó sẽ bị ngũ quỷ bàn vận thuật chó trở về ngô. Nên biết, đều biết, sẽ không có cái gì quên lần này nội dung trải qua quá nhiều, mới có thể khen thưởng cái thứ tốt đã hôm nay nhật ký, liền đến nơi đây chờ mong khen thưởng ai. Lại viết xong, Thanh Thanh chưa thỏa mãn than thở. Bên trong sân động, thủy xanh trong tay nhật ký tiêu thất, vội vàng nằm út sắp tốt, trong lòng tim đập bịch bịch, thầm nghĩ, công tử viết xong nhật ký, ta muốn đừng nói cho hắn, ta có nhật ký phó bản, có thể thấy hắn viết nhật ký đâu. Không nói cho lời của hắn, nhưng ta không muốn lừa dối công tử a. Nhưng nếu là công tử biết có người có thể thấy bí mật của hắn, có thể hay không không cao hứng a. Nếu là ta, khẳng định không nguyện ý người khác biết bí mật của ta. Ai nha, thật là khó làm a. Không người góp tường tiểu khất cái khép lại quyển nhật ký, quay đầu nhìn chung quanh một lần, vui mừng nói, cha ta lâu như vậy đều không đuổi theo, khẳng định đã bị ta bỏ rơi. Diệp Trường An, ngươi chờ. Rất nhanh ta phải đi tìm ngươi tính sổ. Bên trong gian phòng, Liên Tinh khép lại trong tay nhật ký, nhìn về phía tỷ tỷ yêu nguyện dò hỏi, tỷ tỷ, nếu như Diệp Trường An không chiếm được hữu dụng khen thưởng, cũng rất khả năng bị vây ở Đại Tuyết Sơn bên trong. Chúng ta còn phải ở chỗ này ở lại đi không? Yêu Nguyệt đứng dậy, trầm ngâm chốc lát, hừ lạnh nói, hừ. Ở nơi này chờ hắn trở về. Mà giờ khắc này, Diệp Trường An nhưng là đã không kịp chờ đợi thúc giục hệ thống phát thưởng cho. Sau một khắc, thanh âm giống như máy móc trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, nội dung nhật ký cho điểm, 4 sao khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được, Long Thần Công Long Thần Công. Ngoa tạo. Hệ thống như bức a. Ha ha ha. Thấy hệ thống tưởng tượng là môn võ công này, Diệp Trường An trong lòng vui vô cùng. Môn võ công này tại thế giới võ hiệp ở giữa, tuyệt đối có thể tính là phần mềm hoặc cấp bậc võ học. Không chỉ có thể trừ độc, chữa thương, đoạt vật, hộ thể, còn có thể hóa thành thần long, phi hành trên không trung, biến hóa long hình địch nhân công kích. Đáng tiếc a, tưởng tượng không phải mát cấp Long Thần Công. Nếu như cho điểm cao tới đâu nửa viên sao thì tốt rồi, nói không chừng là có thể trực tiếp Long Thần Công mát cấp. Diệp Trường An trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang từ quyển nhật ký bên trong bắn ra, không có vào Diệp Trường An mi tâm bên trong. Diệp Trường An nhất thời thu được Long Thần Công. Đồng thời, Long Thần Công các loại huyền ảo, tu luyện pháp môn, hành khí lộ tuyến, phương pháp sử dụng cũng đều toàn bộ khắc ở tại trong đầu. Hắn lập tức liền phát hiện Long Thần Công tu luyện phương pháp lại cùng Cửu Dương Thần Công có thật nhiều tương tự cùng cộng thông chi sự. Hai loại võ công đều là chí cương chí dương võ học, cũng đều có chữa thương, hộ thể, bách độc bất xâm các loại tương tự đặc tính. Cẩn thận so với, dường như Long Thần Công chính là tại Cửu Dương Thần Công trên căn bản cải tạo tăng mạnh mà đến. Này Long Thần Công, thật đúng là thích hợp bản thân a. Có Cửu Dương Thần Công cơ sở, tu luyện Long Thần Công cũng là làm ít công to. Diệp Trường An lúc này, tinh thần dị thường phấn khởi, không hề buồn ngủ. Thế là, liền chuẩn bị thừa dịp thời gian này, trước tiên đem Cửu Dương Thần Công cảnh giới tăng lên, sau đó sẽ đi tu luyện Long Thần Công. Diệp Trường An ngồi xếp bằng, cầm lấy ngàn năm tuyết sâm liền cắn một cái xuống dưới, cửa vào ngọt mát lạnh, còn có một cổ hương thơm, mùi vị mười phần không sai. Giang giác. Diệp Trường An lại là nhất đại miệng cắn xuống. Đột nhiên, hắn liền cảm thấy trong bụng một cổ hỏa nhiệt năng lượng, trong nháy mắt lan ra, lập tức liền toàn thân khô nóng khó nhịn, mặt đỏ tới mang tai, miệng làm khô lưỡi. Toàn thân giống như là bị ném vào một cái hỏa lò một dạng. Ngàn năm tuyết sâm, thật mẹ của hắn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đại bổ a. Diệp Trường An nhìn một chút hạ thân đột nhiên toàn tâm toàn ý khố, háng, kinh thán không thôi nói. Chợt, liền lập tức vận lên Cửu Dương Thần Công pháp môn, bắt đầu tu luyện. Theo Cửu Dương Thần Công vận hành, trong cơ thể hỏa nhiệt năng lượng bị dần dần luyện hóa dung nhập vào trong kinh mạch, hóa thành tinh thuần đến cực điểm nội lực.
Diệp Trường An một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắt đầu đả thông kinh mạch, trùng kích chưa từng mở ra khiếu huyệt. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An cũng đã đến Cửu Dương Thần Công tầng thứ 6 viên mãn. Tiếp lấy, chưa từng chút nào dừng lại nghỉ, trực tiếp đột phá đến Cửu Dương Thần Công tầng thứ 7. Lúc này, trong cơ thể hừng hực mới nổi bật giảm bớt một ít. Diệp Trường An từ từ nhắm hai mắt, nội tâm giếng nước yên tĩnh, tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Thần Công. Sau nửa canh giờ, Diệp Trường An nắm lên ngàn năm tuyết sâm, lần nữa ken kết hai khẩu, cắn khôi lớn ngàn năm tuyết sâm thịt quả. Một lúc lâu sau, Diệp Trường An mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đột phá đến Cửu Dương Thần Công tầng thứ 9. Chỉ là còn có cuối cùng một đạo huyền quan chưa từng phá tan, chưa từng đạt được Cửu Dương Thần Công đại viên mãn, nội lực tự sinh, hầu như vô cùng tận cảnh. Vừa rồi hắn dựa vào ngàn năm tuyết sâm dự lực, mấy lần mãnh liệt trùng kích, đều không thể đột phá này đạo cuối cùng huyền quan. Diệp Trường An minh bạch, muốn đột phá cuối cùng này nhất đạo bình chướng, sợ rằng được có cái cơ hội hoặc là ngoại lực trợ giúp, tựa như bên trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ tại Càn Khôn Nhất Khí đại bên trong, dùng bên ngoài áp lực ngược lại bức tự thân tới đột phá, hoặc là chính là dựa vào hết sức công phu, tích lũy tháng ngày chậm rãi đạt thông. Chương 24, mới nếm thử thủy xanh chương 24, mới nếm thử thủy xanh không thể đột phá đến Cửu Dương Thần Công tầng thứ 9 đại viên mãn, Diệp Trường An cũng không có biết, trực tiếp bắt đầu tu luyện nổi lên Long Thần Công. Diệp Trường An nhắm lại hai mắt, bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển Cửu Dương nội lực, bắt đầu quán thông sâu chuỗi Long Thần Công kinh mạch khiếu huyệt. Lại là một canh giờ trôi qua. Diệp Trường An mở mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, hắn đã tu luyện đến Long Thần Công tầng thứ 4 viên mãn cảnh giới. Cửu Dương Thần Công giống như là Long Thần Công cơ sở thiên, cùng Long Thần Công trước 4 tầng, có đại lượng tương tự cộng thông chi sự, hắn chỉ đã thông một phần nhỏ mới kinh mạch và khiếu huyệt, đã đột phá đến Long Thần Công tầng thứ 4. Tốc độ nhanh bay lên. Trước để thăng Cửu Dương Thần Công cảnh giới, quả nhiên là làm đúng. Chỉ là, Cửu Dương Thần Công tiềm lực đã dùng hết, muốn tu luyện Long Thần Công cảnh giới cao hơn, liền muốn làm từng bước, thuần túy dựa theo Long Thần Công đến tiếp sau pháp môn, sáng lập mới kinh mạch và khiếu huyệt. Muốn lại nhanh chóng như vậy đột phá, là không thể nào. Diệp Trường An cũng không thất vọng, nắm lên còn dư lại ngàn năm tuyết sâm, ken két mấy miệng, toàn bộ nuốt vào. Nhất thời, hỏa nhiệt năng lượng lần nữa cuộn sạch toàn thân. Diệp Trường An lập tức nhắm mắt, tiếp tục tu luyện lên Long Thần Công. Ngang bên trên hừng hực cảm giác, không còn khó nhịn như vậy lúc, Diệp Trường An đình chỉ tu luyện. Lúc này, hắn đã đột phá Long Thần Công tầng thứ 5 viên mãn. Nắm quyền một cái, cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa nổ mạnh giống như lực lượng, Diệp Trường An trong mắt hưng phấn không thôi. Long Thần Công là một môn toàn phương vị tăng cường người tu luyện hoàn mỹ công pháp. Không chỉ có các loại kỳ diệu năng lực, hắn đối với thân thể rèn luyện cường hóa cũng là cực kỳ khủng bố. Vì vậy, tuyết sâm năng lượng tiêu hao thất thất bát bát, hắn cũng mới vẹn vẹn đột phá đến tầng thứ 5 viên mãn. Trong đó, rất lớn một bộ phận năng lượng đều là tan vào máu thịt của hắn bên trong, dùng để cải tạo thể chất, cường hóa nhục thân. Bây giờ, hắn coi như không dùng nội lực, dựa vào lực lượng của thân thể, cũng đủ để bắt sát tam lưu cảnh giới cao thủ. Đương nhiên, một hồi gây mùi hết sức tanh tưởi mùi, chui vào Diệp Trường An xoắn mũi. Diệp Trường An nhướng mày, lập tức minh bạch, này cổ mùi thối là mình trên người. Đây là chính mình Cửu Dương Thần Công đại thành, Long Thần Công lại tu luyện tới tầng thứ 5 viên mãn, trước sau hai lần tẩy cân phạt thủy, trong cơ thể tạp chất bị đại lượng tống ra bên ngoài cơ thể nguyên nhân. Lập tức, Diệp Trường An trực tiếp đi tới cách đó không xa thật dày trong tuyết động, hơi hết quần áo trên người, trực tiếp ghé nằm trong đống tuyết, nắm lên băng tuyết vãng thân thượng trà lau. Hắn có Cửu Dương Thần Công cùng Long Thần Công, hai loại chí cương chí dương công pháp hộ thể, tự nhiên không sợ chính là giá lạnh. Trừ cái đó ra, hắn vừa rồi ăn ngàn năm tuyết sâm, mặc dù chín thành năng lượng bị tiêu hao, nhưng còn có một ít là lắng động ở tại trong thân thể. Lúc này, hắn cảm giác trên người vẫn như cũ nóng rang rất, nội tâm cũng mười phần sao động, nằm ở này băng thiên tuyết địa bên trong, không có chút cảm giác nào lạnh lẽo, ngược lại cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An tẩy sạch trên người dơ bẩn, nhìn chính mình cân xứng lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thân thể, cùng với nam nhân tự trưng, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền vào Diệp Trường An trong tai. Diệp Trường An quay người lại, phát hiện Thủy Xanh vậy mà đứng ở cửa động, vẫn không nhúc nhích, tay nhỏ bé che miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Hơn nữa, tại tuyết trắng làm nổi bật dưới, Diệp Trường An thấy rõ ràng thiếu nữ mặt cười, chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, đáy mắt lộ ra thẹn thùng cùng hoảng loạn. Thủy Xanh che miệng, nỗ lực khắc chế chính mình không gọi ra. Lúc này, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng lúc đầu đang tại quân quýt, có nên nói cho biết hay không Diệp Trường An chính mình sở hữu nhật ký phó bản chuyện, nhưng cuối cùng cũng không có làm ra quyết định. Bất chi bất giác, nàng rốt cuộc lại đã ngủ. Đợi nàng tỉnh lại, lại phát hiện Diệp Trường An còn chưa trở lại sân động, tò mò, vừa muốn lấy đi ra ngoài tìm tìm. Chưa từng nghĩ, vậy mà nhìn thấy màn này. Ai? Nha, đây cũng quá mắc cỡ a. Nhìn tiểu Diệp Trường An, thanh thuần như nước thủy xanh, Diệp Trường An trong bụng nhất thời mọc lên một đám lửa, một cổ không thể ức chế dục vọng, bay thẳng hướng đại não. Sau một khắc, Diệp Trường An thân ảnh liền xuất hiện ở thủy xanh bên cạnh, cánh tay bao quát, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Bất quá, khi nhìn đến thiếu nữ con ngươi trong suốt như nước bên trong, hiện hiện ra hoảng loạn lúc, Diệp Trường An khôi phục một tia thanh minh, trong lòng không khỏi thầm than, này dược tỉnh ghê gớm thật. Thế nhưng, đến bước này, hắn chính là tên đã trên dây, không phát không được. Chợt, thâm tình nhìn trước mắt thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, "Thủy xanh, ngươi nguyện ý không?" Nghe được Diệp Trường An câu hỏi, thủy xanh trong lòng nhất thời run lên, thẹn thùng không thôi, kìm lòng không được cúi đầu. Thấy thiếu nữ bộ dáng như thế, Diệp Trường An làm sao không biết là có ý gì. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ngày thứ hai, Thủy Đại chậm rãi tỉnh lại, nhìn chiếu cố mình nữ nhi, cảm giác tựa hồ có chút không đồng dạng, lại thấy nữ nhi xem người tuổi trẻ kia chỗ biểu lộ ánh mắt lúc, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Mà Diệp Trường An tâm tình tự nhiên là cực tốt, đây chính là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên. Hơn nữa còn là tại băng thiên tuyết địa bên trong, tràn đầy khát phong tình. Thấy Thủy Đại tỉnh lại, Diệp Trường An cười ha hả đi tới Thủy Đại trước mặt, nói ra, Thủy Đại hiệp, ngươi trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa, ta liền mang ngươi cùng Thủy Xanh ly khai này Đại Tuyết Sơn. Thủy Đại nhìn Diệp Trường An cười ha hả dáng vẻ, tâm tình phức tạp khó hiểu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tuy nói con gái lớn không dùng được, nhưng làm sao không để ý, đã bị tiểu tử này đã thủ. Ai? Đi đi đi, đi sang một bên. Đang phiền đâu? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã bị Diệp Trường An mà nói, kinh trụ. Cái gì? Đợi lát nữa là có thể rời khỏi nơi này. Tiểu tử này chớ không phải là cố ý đùa ta đây a? Ta mặc dù chân phế đi, nhưng đầu óc cũng không phế. Bất quá, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, võ công lại mạnh đến mức không còn gì để nói, rất thần bí, nói không chừng thật có phương pháp gì, có thể từ nơi này ly khai. Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ Thủy Đại, Diệp Trường An cười cười, không nói nữa. Thủy Đại thấy Diệp Trường An bộ dáng này, không thể làm gì khác hơn là không hỏi thêm nữa, cầm lấy lương khô, ăn. Sau nửa canh giờ, Diệp Trường An mang theo Thủy Đại cùng Thủy Xanh đi tới ngoài động đất trống. Sau một khắc, một tiếng long ngâm tiếng vang vọng tuyết lốc. Diệp Trường An nhất thời hóa thành một đầu long ảnh, xông thẳng tới chân trời. Đồng thời, Thủy Đại cùng Thủy Xanh đã ở một cổ bàng bạc khí lưu bập bào, bay lên trời. Trên bầu trời, Diệp Trường An hóa thành thần long, mắt nhìn xuống bao la tuyết sơn. Một bên Thủy Đại cùng Thủy Xanh hai người đi ngang qua ngắn ngủi khó có thể tin cùng khiếp sợ sau, lúc này cũng là thích đứng ở trên không phi hành, không ngừng chung quanh nhìn ra xa, thưởng thức tuyết sơn kỳ cảnh. Hóa thành hình rồng Diệp Trường An, mặc dù mang theo hai người, nhưng tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, cũng đã bay vụn một không biết bao nhiêu cái đỉnh núi. Đột nhiên, hắn thấy phía dưới một tòa phóng lên cao ngọn núi, đỉnh núi phía trên lại có một cái thành nhỏ. Chương 25, phủ xuống Lăng Tiêu Thành. Chương 25, phủ xuống Lăng Tiêu Thành. Đỉnh Tuyết Sơn lại có một tòa thành. Diệp Trường An trong lòng hiếu kỳ, không khỏi đến gần rồi đi qua. Đi tới phía trên tòa thành nhỏ, Diệp Trường An thấy bên trong tòa thành nhỏ có ít nhất mấy trăm ở giữa cao thấp không đồng nhất phòng ốc, lại xây dựng mười phần rất khác biệt, bốn phía thì là vây quanh một đạo tường thành. Diệp Trường An trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, có thể ở nơi này xây dựng một cái như vậy thành nhỏ, nhưng là không dễ dàng, chỉ sợ không phải một dạng thế lực. Diệp Trường An ánh mắt không nguyên cớ nhìn về phía nơi cửa thành, chỉ thấy trên cửa thành phương viết ba chữ to, Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành, chẳng lẽ là hiệp khách hành trong phái Tuyết Sơn? Thế giới này cũng sắp nhập vào thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, Diệp Trường An cũng không có ý định dừng lại, chuẩn bị bay thẳng đi. Dù sao, hắn dạng này mang theo hai người phi hành, cũng mười phần tiêu hao nội lực. Mặc dù, đột phá Cửu Dương Thần Công tầng thứ 9, Long Thần Công tầng thứ 5, trực tiếp đem hắn tu vi cảnh giới từ nhất lưu sơ kỳ tăng lên tới siêu nhất lưu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng đúng là vẫn còn hậu thiên cảnh võ giả, vô pháp làm được hấp thu năng lượng ngoại giới, bổ sung tự thân. Cho nên, tốt nhất là tại nội lực tiêu hao rất lớn trước đó, ly khai Tuyết Sơn khu vực, tìm được một cái có dân cư thành trấn. Nhưng ngay khi lúc này, Diệp Trường An ánh mắt chút ngừng, phát hiện Lăng Tiêu Thành, một tòa yên lặng trong sân nhỏ, lại có người thành thạo hung. Một thiếu niên nam tử đang dùng kiếm chém giết hai thiếu nữ. Một người trong đó tay của thiếu nữ cánh tay, vậy mà đã bị bổ xuống. Thấy như thế tình hình, Diệp Trường An trong lòng hơi động, chợt nhớ tới cái gì, chợt lập tức khống chế thân hình, cấp tốc bay xuống hướng chỗ kia tiểu viện. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Trường An đã phủ xuống đến trên khu nhà nhỏ không. Lúc này, tên thiếu niên kia nam tử lại sử dụng kiếm đâm xuyên qua một cái khác thiếu nữ chân, đang chuẩn bị tiến thêm một bước hạ sát thủ lúc, lại thấy ba bóng người từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên kia nam tử thất kinh, sợ đến lập tức lui về phía sau, nắm lấy kiếm, vẻ mặt để phòng thần sát. Diệp Trường An mang theo Thủy Đại cùng Thủy Xanh rơi vào trong viện, ánh mắt từ hai thiếu nữ trên người sẽ qua, nhìn thoáng qua thương thế của các nàng phát hiện cũng không chí mạng. Sau đó, liền vội vàng hướng một căn phòng đi tới. Cái kia cầm kiếm thiếu niên thấy Diệp Trường An đi về phòng, biến sắc, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền muốn hướng bên ngoài sân nhỏ chạy đi. Thủy Xanh nhưng là lách mình đến cánh cửa, chặn đường đi của hắn lại. Nhưng này thiếu niên ánh mắt hung ác, lập tức xoay người đâm về phía một bên Thủy Đại. Vô sỉ! Thủy Xanh tức giận, chỉ có thể quay người lại bảo hộ ở trước người phụ thân. Thiếu niên kia khỏe miệng cười nhạt, trên mặt hiện hiện đắc ý thần sắc, lập tức chạy ra khỏi tiểu viện, không thấy tăm hơi. Diệp Trường An đi vào trong phòng, đập vào mắt liền thấy một cái thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ xinh đẹp, bị người trói chặt tay chân, tắt lại miệng, ngã nhào trên đất. Quả nhiên không có đoán sai, hoàn hảo không tới trễ. Diệp Trường An ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức tiến lên thay thiếu nữ lỏng ra trói buộc. Thiếu nữ lôi ra trong miệng bật, thở mạnh, sáng sủa trong suốt con mắt, mang theo cảm kích cùng tò mò màu, nhìn Diệp Trường An nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất quá, ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Diệp Trường An cười nhạt nói, không cần cảm ơn. Một cái nhấc tay mà thôi. Ta gọi Diệp Trường An, chỉ là đi ngang qua nơi đây, phát hiện có người ở hành hung, nhìn không được, cho nên mới xuất thủ. Diệp Trường An mới vừa nói xong, thiếu nữ kia chợt cả kinh kêu lên, ngươi là Diệp Trường An. Ngươi thật là Diệp Trường An. Diệp Trường An bị thiếu nữ kêu sợ hãi, khiến cho có chút mà bức. Ta gọi Diệp Trường An làm sao vậy? Ngươi cùng gọi Diệp Trường An có cựu oán sao? Sau một khắc, thiếu nữ lại vừa cười vừa nói, thật tốt quá. Diệp Trường An, không nghĩ tới ta vậy mà thật nhìn thấy ngươi. Ta gọi A Tú. Diệp Trường An cao mày, thầm nghĩ, ta biết ngươi tên là A Tú, bạch A Tú bằng không, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Có thể theo ta gọi Diệp Trường An có quan hệ gì? Diệp Trường An không nghĩ ra, nhưng hắn trong lòng lại sinh ra một loại không tốt dự cảm. Sau một khắc, A Tú người tiếp tục nói, ngươi tại trong nhật ký nói bị vây ở tuyết cốc, sau đó ta liền đến trong thành các nơi địa phương, hướng bốn phía tuyết sơn nhìn lại, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp lại ngươi. Mặc dù ta cũng biết hy vọng rất xa vời, dù sao đại tuyết sơn liên miên vô tận, ngươi cũng không nhất định tại phụ cận, nhưng ta cuối cùng là muốn thử xem. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật nhìn thấy ngươi. Đối với ngươi là làm sao từ tuyết cốc bên trong đi ra a? Bạch A Tú mà nói, đem Diệp Trường An trực tiếp sợ ngay tại chỗ. Ngoa tạo, A Tú làm sao biết ta tại trong nhật ký nói gì đó? Chẳng lẽ nói không thể nào, sợ rằng là thật. Ta đi ngươi đại gia. Câu, ngay hệ thống, ngươi mẹ nó hố lao tử. Không biết võ hiệp thế giới tất cả có danh tiếng nữ nhân đều có thể nhìn đến lao tử viết nhật ký à? Đây cũng quá thao đản. Biết sớm như vậy, ta liền thu liễm một chút, cỏ. Coi là đã bại lộ, còn thu liễm cái treo. Yêu ai ai? Tâm tính tạc liệt Diệp Trường An nhanh chóng điều chỉnh xong cảm xúc, nhìn trước mắt thanh lệ thiếu nữ hỏi, nhật ký của ta ngươi cũng nhìn? A Tú gật đầu, lấy ra nhật ký của mình phó bản, vừa cười vừa nói, ân, đều thấy. Diệp Trường An ánh mắt mở ra, từ A Tú trong tay tiếp nhận nhật ký phó bản, chỉ thấy bịa viết Diệp Trường An nhật ký, vạch A Tú phó bản. Diệp Trường An trong lòng lần nữa thăm hỏi một lần hệ thống tổ tông 18 đời, đem nhật ký phó bản trả lại cho A Tú, lại hỏi, vừa mới đó người là không phải Thạch Trung Ngọc? A Tú gật đầu nói, là hắn, không bằng cầm thú đồ vật. Gì? Ngươi làm sao biết? A, đối với, ngươi là xuyên biệt giả, ta nhất định nói cho ra ra, tuyệt không dễ tha hắn. Nhìn trước mắt cái này thuần khiết hoàn mỹ, thanh lệ thoát tục thiếu nữ, Diệp Trường An quan tâm nói, hắn không có xúc phạm tới ngươi đi? A Tú lắc đầu, không có. Nếu là hắn dám đụng ta một chút, ta nhảy xuống ngực còn hơn. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Nghe thấy cước bộ, Diệp Trường An thì biết rõ, tới không ít người. Chương 26, U Minh Quỷ Cả. Chương 26, U Minh Quỷ Cả. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Diệp Trường An khẽ nhíu mày, sau đó đem A Tú từ dưới đất nâng dậy, hai người một chỗ hướng bên ngoài phòng đi tới. Vừa đi đến cửa miệng, liền gặp được một đám người đã trào vào trong sân nhỏ. Thủy Xanh Đỡ Thủy Đại cũng thối lui đến Diệp Trường An vị trí cửa phòng miệng. Mà vừa rồi chạy trốn thiếu niên, lúc này đang đứng ở một cái trung niên nhân phía sau, nhìn thấy Diệp Trường An đi ra, lập tức chỉ vào hắn, gào lên, sư phụ, chính là cái này người. Chính là hắn vừa rồi ý đồ làm bẩn A Tú sư muội. Sư phụ, mau giết hắn. Diệp Trường An nhìn trung niên nhân sau lưng thiếu niên, ánh mắt nhất thời phát lạnh. Mẹ, nếu như vừa rồi là có thể xác định ngươi là Thạch Trung Ngọc, ta liền một trưởng vỗ chết ngươi, còn tha cho ngươi ở chỗ này nhảy nhót. Nghĩ đến hiệp khách hành bên trong, vị này cậu tạp chủng Thạch Phá Thiên ca ca, Diệp Trường An nhưng là một điểm hảo cảm cũng không có. Lúc này, trung niên nhân kia nghe nói Thạch Trung Ngọc mà nói, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ vào Diệp Trường An lạnh lùng nói, tiểu tử từ đâu tới, dám đến ta phái Tuyết Sơn làm ác, mau đem A Tú thả, bằng không ngươi tất nhiên đi không ra nơi đây. Trung niên nhân nói xong, xung quanh một đám phái Tuyết Sơn đệ tử nhất để rút kiếm vây ở trong sân nhỏ. Thạch Trung Ngọc cũng là theo kêu ầm lên, sư phụ, không được cùng ác tặc này nhiều lời. Bọn hắn thân phận không rõ, lẫn vào Lăng Tiêu thành mưu đồ làm loạn, bị phát hiện sau còn ra tay đả thương người, có thể thấy được cùng hung cực ác. Mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên đem hắn chế phục lại nói. Thạch Trung Ngọc khỏe miệng vung lên lau một cái cười nhạt. Lúc đầu sự tình bị phá vỡ, ta cũng chỉ có trốn xuống dưới núi. Không nghĩ tới, đưa tới mấy cái kẻ chết hay. Ông trời thật là phù hộ ta Thạch Trung Ngọc a. Hừ. Đợi lát nữa mọi người cùng nhau vừa lên, đem các ngươi chế phục, ta liền nhân cơ hội một kiếm giết các ngươi, đến cái không có chứng cứ. Hắc hắc. Tất cả mọi người biết A Tú thường ngày xưa nay chán ghét ta, chỉ cần các ngươi vừa chết, lời nàng nói được bao nhiêu người sẽ tin. Cái kia hai cái nha hoàn, dĩ nhiên là càng thêm người không ai sẽ tin. Ta Thạch Trung Ngọc đầu óc quả nhiên thật là thông minh. Có thể ra từ hắn dự liệu chính là, những người kia cũng không có bởi vì hắn nói ba xạo liền lập tức động thủ. Thấy vậy, Thạch Trung Ngọc không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, A Tú dĩ nhiên mình mà tới, bực này tình hình, tất nhiên là Thạch Trung Ngọc gác nhân cáo trạng trước. Mình bị Diệp Trường An cứu, có thể nào để cho hắn làm cho nói xấu. Lập tức, A Tú trong lòng không khỏi quýnh lên, giải thích, Phong sư bá, ngươi hiểu lầm. Ý đồ bất chính người là Thạch Trung Ngọc. Phong sư thúc, Phong bạn lý sao? Nghe được A Tú mà nói, Diệp Trường An nhất thời đã biết trung niên nhân kia thân phận. Phái Tuyết Sơn đệ nhị đệ tử, được xưng Phong Hỏa Thần Long. Phái Tuyết Sơn trưởng môn, Bạch Tử tại đại đồ đệ. Bất quá, người này nhưng là có chút đầu óc vấn đề a, mà Thạch Trung Ngọc nghe vậy, cũng là biến sắc, nhưng ánh mắt nhất chuyển, liền nghĩ đến ứng đối ngữ điệu, nói ra, "A Tú, hắn cho ngươi ăn độc dược, cố ý để ngươi nói như vậy có đúng hay không?" "Nhất định là như vậy, ta vừa rồi tận mắt thấy hắn cho ngươi uy bỏ vào thứ gì đó. Hắn dùng độc dược, bước bách ngươi, có phải thế không?" "Ngươi đừng sợ, sư phụ ta lập tức cứu ngươi." Thạch Trung Ngọc nói xong, cầm lấy bên người trung niên người ống tay áo, vội la lên, "Sư phụ, ngươi mau ra tay à? Nếu như chờ một lát A Tú sư muội đột phát, có thể đã muộn. Đến lúc đó ngươi làm sao cho cùng trưởng môn khai báo? Đây chính là hắn thân tôn nữ. Ngươi làm sao cùng Bạch sư thúc khai báo? Đây chính là hắn thân nữ nhi." Nghe được Thạch Trung Ngọc nói như vậy, cái kia Phong Vạn Lý sầm mặt lại, lập tức làm ra quyết định, quát lên, "Chúng đệ tử nghe lệnh." Trước bắt giữ như thế mấy người lại nói, "Bên trên là phái Tuyết Sơn đệ tử nhất thể xác nhận, lập tức cầm kiếm vào tới." Một đám người trưởng thành bị một cái nhãi con đùa xoay quanh, thật là ngu giống như heo. Diệp Trường An thầm mắng một tiếng sau đó, thân hình lại biến mất ở tại chỗ. thi triển chính là Long Thần Công trong một môn kinh công, U Minh Quỷ Ảnh. Sau một khắc, phanh, 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 liên tiếp không ngừng tiếng ngã xuống đất vang lên. Chỉ trong chốc lát ở giữa, xông lên phái Tuyết Sơn đệ tử, liền bóng người đều không thấy rõ, đều đã ngã xuống đất. Chỉ còn lại có Phong Vạn Lý cùng Thạch Trung Ngọc đứng tại chỗ. Phong Vạn Lý quá sợ hãi, trường kiếm trong tay đều suýt chút nữa không có nắm bước vàng. Vừa rồi ngay cả hắn cũng chỉ là thấy một cái bóng, căn bản là không có cách thấy rõ người kia là thế nào xuất thủ. Cái kia Thạch Trung Ngọc càng là sợ đến toàn thân run lên, suýt chút nữa tiểu trong quần, mồ hôi lạnh không được ra bên ngoài mạo. Xong, xong, đó là một cái kẻ khó chơi. Cái tiện nghi này sư phụ chỉ sợ không phải đối thủ, không được, ta phải nghĩ biện pháp, mau rời đi nơi đây. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Trung Ngọc đội ba đối với Phong Vạn Lý nói ra, sư phụ, người này võ công cao cường, ngươi trước ngăn lại hắn, ta đi mời trưởng môn và sư thúc tới. Dứt lời, xoay người liền hướng bên ngoài viện chạy đi. Ta để ngươi đi rồi chưa? Thạch Trung Ngọc mới vừa chạy hai bước, liền nghe được một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, đồng thời liền cảm giác được miệng ngực giống như bị cự thạch va chạm một dạng, không bị khống chế bay ngược trở về. Thấy té ngã trong sân, đau đớn gào thét Thạch Trung Ngọc, Phong Vạn Lý biến sắc, quát lên, các hạ khinh người quá đáng. Hắc Bạch Song Kiếm phu phụ đem con trai đưa đến phái Tuyết Sơn, bái ta làm thầy, là hướng ta tín nhiệm. Nếu như tại trước mắt ta Thạch Trung Ngọc có cái không hay xảy ra, ta làm sao cùng với các nàng khai báo? Nghĩ đến chỗ này, Phong Vạn Lý không do dự nữa, lập tức sử dụng Tuyết Sơn kiếm pháp, nhất thời dày đặc kiếm quang bao phủ ra, như cuồng phong liệt hỏa mở dạng. Đây là hắn tự tin nhất kiếm chiêu, cũng là mạnh nhất kiếm chiêu. Phong Hỏa Thần Long Xương Hào cũng là bởi vậy mà đến. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo lạnh lùng cực kỳ, kỳ quỷ hết sức ánh đao chợt hiện ra. Hắn tối cường, cũng tự tin nhất kiếm chiêu, ở nơi này đạo ánh đao dưới, trong nháy mắt băng tán. Khanh một tiếng, trong tay trường kiếm cũng theo tiếng bị chẻ thành hai đoạn. Ngay tại Phong Vạn Lý không khỏi kinh hãi, không rõ ràng cho lắm lúc, một bàn tay khắc ở trên ngực hắn. Phanh! Té xuống đất Phong Vạn Lý, chỉ cảm thấy miệng ngực cực nóng và phần, như liệt hỏa quay một dạng khó nhịn. Phong Vạn Lý nỗ lực ngẩng đầu, khó tin nhìn về phía trong viện đứng tuổi trẻ thân ảnh. Chỉ thấy thiếu niên kia một tay nắm lấy một thanh đặc biệt loan đao, tay kia gánh vác nơi tay, lỗi lạc mà đứng, đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn chính mình. Người này rốt cuộc là từ đâu tới? Lấy võ công của hắn, nếu quả thật muốn đối với A Tú bất lợi, còn dùng lén lút, sẽ còn để cho Thạch Trung Ngọc đào tẩu báo tin. Này nói ra ai tin? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu trên không trung truyền đến. Chỉ thấy không trung một đạo bóng người hùng vĩ, bay vút mà đến, trực tiếp rơi vào trong viện. Sau lưng còn đi theo một vị phu nhân cùng một người đàn ông trung niên, cũng là trước sau rơi xuống đất. Đồng thời, phía bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân dày đặc. Ngươi là người phương nào? Vậy mà xông vào ta phái Tuyết Sơn đả thương người. Đầu tiên rơi vào trong sân hùng vĩ lão giả, một đôi mắt hổ đe dọa nhìn Diệp Trường An. Phái Tuyết Sơn trưởng môn, Bạch Tự Tại. Thấy hùng vĩ lão giả xuất hiện, Diệp Trường An đã đoán được kỳ thân phận. Dù sao, từ lão giả khí tức đến xem, sợ rằng đã bước vào tiên tiên chi cảnh. Phái Tuyết Sơn bên trong có thể có thực lực này, cũng chỉ có trước kia từng ăn đại Tuyết Sơn bên trên dị xà xà đạm, máu rắn Bạch Tự Tại. Mà đi theo Bạch Tự Tại sau lưng hai người, phu nhân phải là A Tú nãi nãi, Sử Tiểu Thúy. Người đàn ông trung niên, xác nhận A Tú cha, được xưng trời lạnh tây bắc bạch và kiếm. Mấy người này ở kiếp trước trong trí nhớ, đều xem như là gương mặt quen. Mà lúc này, không đợi Diệp Trường An nói chuyện, A Tú liền bọn tới ba người trước mặt, vội vàng mở miệng nói, ra ra. Nãi nãi. Cha. Các ngươi có thể tới rồi. Thạch Trung Ngọc là bại hoại. Hắn muốn khi dễ ta, còn cầm kiếm đả thương người. Nếu không phải là vị này lá. Công tử đã cứu ta, ta lúc này chỉ sợ cũng. Liền. Ô ô ô nói, A Tú lại bụng mặt ô ô khóc lên, đồng thời, còn không lộ ra dấu vết từ ngón tay trong kẽ hở nhìn Diệp Trường An liếc mắt. Chương 27, muốn độc thủ, cũng đừng tất tất chương 27, muốn độc thủ, cũng đừng tất tất thấy A Tú mở ám, Diệp Trường An trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này thông minh lanh lợi thiếu nữ, rất sợ những người này giống như Phong Vạn Lý, không phân xanh hồng đen trắng, lần nữa hiểu lầm chính mình, vậy mà trực tiếp bắt đầu bán thảm. Mà nghe được cháu gái tiếng khóc, mãi mãi Sử Tiểu Thúy đầu tiên đau lòng, vội vàng hỏi, A Tú, ngươi nói là thật? Thạch Trung Ngọc tiểu tử này thật muốn khi dễ ngươi. A Tú khóc nói, mãi mãi, đương nhiên là thực sự. A Tú từ nhỏ đến lớn, lúc nào nói láo qua lời nói. Bạch Tự Tại nghe vậy trong lòng cũng là cả kinh, chính hắn một tôn nữ từ nhỏ đã nhu thuận khả ái, bị tất cả mọi người yêu thương phải phép. Mặc dù bình thường cùng Thạch Trung Ngọc không hợp nhau, nhưng cũng không thể tùy ý nói lung tung, oan uổng hắn. Nếu là thật như thế, mình cháu gái ngoan chẳng phải là suýt chút nữa bị Thạch Trung Ngọc tiểu tử này tao đạp sao? Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Chật, Bạch Tự Tại trong lòng giận dữ, nhìn về phía nằm trên đất Thạch Trung Ngọc, quát lên, Thạch Trung Ngọc, việc này ngươi có thể thừa nhận. Mà giờ khắc này, Thạch Trung Ngọc nhưng là nằm trên mặt đất lật tới lăn đi, không ngừng hét thảm lấy, đối với Bạch Tự Tại mà nói, mắt điếc tai ngơ. A Tú lại không chuyện, chỉ cần ta không thừa nhận, xem ở cha mẹ mặt mũi, phái Tuyết Sơn đám người kia khẳng định không dám làm gì ta. Cùng lắm thì, thông chi cha mẹ tới, đem mình tiếp đi chính là, ngược lại này Lăng Tiêu Thành cũng ngốc nhị, không ngốc cũng được. Sau khi xuống núi, ta nghĩ tới chỗ nào tiêu giao khoái hoạt, liền đến nơi nào, không thể so với con chim này không gậy phân trên Tuyết Sơn cường. Còn có, cái này đánh ta không tiếp, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta muốn hắn chết. Thấy Thạch Trung Ngọc hét thảm bộ dáng thê thảm, đối với mình mà nói, cũng là không để ý, Bạch Tự Tại ánh mắt chút ngưng, vừa liếc nhìn nằm dưới đất Phong Bản Lý, không khỏi lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Diệp Trường An hỏi, ngươi vì sao đối với bọn hắn dưới cái này nặng tay? Mặc kệ hắn có thế nào sai, tóm lại là ta phái Tuyết Sơn đệ tử, cũng có thể từ ta phái Tuyết Sơn nghiêm phạt. Đối với ngươi rốt cuộc là người phương nào, đến từ môn phái nào, tới ta phái Tuyết Sơn ý muốn như thế nào? Diệp Trường An liếc mắt một cái Thạch Trung Ngọc, lộ ra một tia khinh thường, lạnh nhạt nói, ta gọi Diệp Trường An, không môn không phái, chỉ là đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình đụng vào người này hành hung, mới ra tay ngăn lại, không hơn.
A, vậy ngươi vì sao xuất thủ tổn thương ta phái Tuyết Sơn nhiều như vậy đệ tử?
Bạch Tự Tại tiếp tục hỏi. Diệp Trường An bị Bạch Tự Tại hỏi có chút phiền, lạnh rên một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi vì sao không hỏi xem bọn hắn? Mà một bên A Tú, thấy Gia Gia lại chất vấn Diệp Trường An, trong lòng gấp gáp nào không thôi, đội vàng lớn tiếng nói, Gia Gia, ngươi làm sao cùng thẩm phạm nhân? Vừa rồi nhưng là hắn đã cứu ta. Bạch Tự Tại nhưng là nghiêm mặt lắc đầu nói, A Tú, ngươi còn nhỏ, không biết giang hồ hiểm ác, xem người cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn không rõ lai lịch, Gia Gia cũng chỉ là hỏi rõ mà thôi. Dứt lời, sẽ phải lại tốc độ chất vấn Diệp Trường An. Diệp Trường An trong lòng nhất thời khó chịu, giơ tay lên cắt đứt chính yếu nói Bạch Tự Tại. Bạch Tự Tại người này vốn là tự cao tự đại tính cách, lúc này mặc dù A Tú không có nhảy núi, Sử Tiểu Thúy cũng không có ly khai hắn, hắn cũng còn không có bị Đinh Bất Tứ kích thích, trở nên phát cuồng, tự xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là người bình thường khó có thể sánh bằng cuồng vọng. Bằng không biệt danh cũng sẽ không gọi uy đức tiên sinh. Đã muốn uy phong, lại muốn đức hạnh, đáng tiếc hai loại đều không chiếm. Không ai bị nổi tính cách, bình thường có người thêm chút có dị nghị, hắn liền sử dụng ngang ngược thủ đoạn đối phó, phái Tuyết Sơn đệ tử, không có không e ngại hắn. Bây giờ chính mình đánh đồ đệ của hắn Phong Văn Lý, bị thương phái Tuyết Sơn đệ tử, lấy Bạch Tự Tại tính cách, tất nhiên là muốn tìm hồi địa bàn, không cho phái Tuyết Sơn danh tiếng bị hao tổn. Tuy nói chính mình cứu A Tú, nhưng cứu người là Diệp Trường An tự mình nghĩ làm một chuyện, vốn cũng không có ý định hiệp thân di báo. Kể một ngàn nói một vạn, ở nơi này thế giới võ hiệp, tất cả mọi chuyện, vô luận đối với sai, cuối cùng còn phải dùng nắm đấm nói chuyện. Nghĩ thông suốt trong đó then chốt, Diệp Trường An cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chợt đối với Bạch Tự Tại, lạnh lùng nói, không phải là muốn tìm hồi địa bàn sao? Muốn động thủ, cũng đừng tất tất. Ngươi muốn cảm thấy ta đánh ngươi phái Tuyết Sơn đệ tử, tổn hại rồi bộ mặt, ngươi đại khái có thể tự mình xuất thủ, đem mặt mũi tìm trở về. Hà tất tìm nhiều như vậy lấy cớ, phí nhiều như vậy lời lẽ. Ta đứng ở chỗ này, ra tay đi. Bất quá, tiểu tử này chết chưa hết tội, miễn cho hắn có nữa cơ hội hại nhân, ta liền cố mà làm, thay các ngươi phế đi hắn à. Dứt lời, Diệp Trường An thân hình khẽ động, hóa thành một đạo mị ảnh, xuất hiện ở Thạch Trung Ngọc bên người, một cước giẫm ở tại hắn trên đầu gối. Tất nhiên nhất định động thủ, cái kia còn cố kỵ cá điều. Ngươi cảm thấy ta đánh ngươi phái Tuyết Sơn mặt. Vậy ta lại đánh một chút, không quá phận a.
A.
Một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm thiết, trực tiếp vang vọng chân trời. Dừng tay. Ta để ngươi dừng tay. Bạch Tự Tại giận dữ nói. Nhưng mà Diệp Trường An căn bản mắt điếc hai ngờ, xem ở ngươi là A Tú ra ra mặt mũi, đã rất cho mặt mũi ngươi được không? Bằng không phái Tuyết Sơn ở trong mắt ta chính là cái rắm, tối đa so với rắm lớn một chút. Thiên Tiên chi cảnh thì thế nào? Ta ngược lại muốn thử xem, ta Viên Nguyệt Loan đao có đủ hay không sắc bén. Diệp Trường An sắc mặt lạnh lùng, dưới chân gật liên tục hướng Thạch Trung Ngọc các nơi vị trí then chốt, thanh âm xương vỡ vụn liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc, Thạch Trung Ngọc đã trở thành một tên phế nhân. Đối với cái loại này hư hỏng không thể tả người, Diệp Trường An không có chút nào lòng thương hại. Hôm nay không phế đi Thạch Trung Ngọc, phái Tuyết Sơn xem ở Hắc Bạch Song Kiếm mặt mũi, chỉ sợ sẽ không bởi vì một cái chưa toại sự tình, trọng phạt hắn. Vậy mình đi sau đó, nếu là hắn ghi hận trong lòng, lại đối với A Tú hạ âm thủ, vậy cái này một phen tay chân không phải toi công bận lộn. Hắn cũng không dám đánh giá thấp nguyên kịch tình tuyến tu chỉnh lực. Tất nhiên làm, liền làm hoàn toàn a. Xoát. Diệp Trường An loan đao trong tay tại lòng bàn tay xoay quanh, nhất thời một đạo lạnh lùng ánh đao lướt qua, trực tiếp chém về phía Thạch Trung Ngọc bắp đùi bộ phận. Thổi phun một tiếng, Thạch Trung Ngọc lại là một tiếng thê lương hét thảm, hắn hạ thân nhất thời tiên huyết bắn ra, chảy xuôi không chỉ. Thấy Diệp Trường An tàn nhẫn như vậy quả quyết thủ đoạn, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. A Tú cũng là bị dọa đến che mặt, nghiêng đầu. Một bên Thủy Xanh, thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, công tử đối với cái này A Tú thật đúng là tốt. Vì nàng, vậy mà không tiếc đắc tội phái Tuyết Sơn.
Ai?
Đối với A Tú lớn lên xinh đẹp như vậy, nàng khẳng định cũng là một cái tiểu thuyết thế giới nữ nhân vật chính. Chắc không được công tử lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, chắc là biết được A Tú có thể sẽ bị khi dễ. Thủy Xanh trong lòng nhất thời có một chút thất lạc, nhưng lại nghĩ đến Diệp Trường An vì hắn 3 ngày 3 đêm không chớp mắt, không tiếc mạo hiểm tuyết lở nguy hiểm cứu nàng, giết huyết đao lao tổ, chém giết hoa thiết cán, trong lòng nhất thời lại trở nên ngọt ngào. Không quan hệ, ta cũng không kém nha. Mặc kệ hắn tương lai bên người có bao nhiêu thiếu nữ, ngược lại ta Thủy Xanh đều là cái thứ nhất, ai cũng không sửa đổi được. Nghĩ tới đây, Thủy Xanh khỏe miệng không khỏi hơi hơi bung lên. Mà Thủy Xanh bên cạnh Thủy Đại, tất nhiên là đem nữ nhi biểu tình nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Này rõ ràng cho thấy một cái hoa tâm tiểu tử a, nếu như nữ nhi không nhịn được điểm này, hắn liều mạng cũng phải đem nữ nhi mang đi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ, con gái của mình rõ ràng cho thấy.
Ai?
Thủy Đại chỉ có thể thầm than một câu, mà cùng lắm tử cha a. Lúc này, trong sân Bạch Tự Tại đối với trước mắt tiểu tử không nhìn cách làm của mình, đã là giận tới cực điểm, cười lạnh nói, vô liêm sỉ. Mặc dù ngươi cứu A Tú, cũng không thể như vậy coi rẻ ta phái Tuyết Sơn, càng không thể coi rẻ ta Bạch Tự Tại. Mặc kệ ngươi là ai, phía sau có ai đang vì ngươi chỗ dựa, dám ở ta Lăng Tiêu thành hành hùng, ta Bạch Tự Tại nếu là không giáo huấn ngươi, còn như thế nào lại trên giang hồ đặt chân. Chương 28, Bạch Tự Tại, ta thua rồi. Chương 28, Bạch Tự Tại, ta thua rồi. Bạch Tự Tại nói xong, từ bên cạnh Bạch Vạn Kiếm trong tay đoạt lấy trường kiếm, liền muốn dạy dỗ Diệp Trường An. Sử Tiểu Thúy thấy thế, lập tức đi lên trước, ngăn ở Bạch Tự Tại phía trước, quát bảo ngưng lại nói Bạch Tự Tại, ngươi nghĩ làm cái gì? Bất kể thế nào nói, vị thiếu hiệp kia đều cứu A Tú, hơn nữa vạn dặm bọn hắn thương cũng không trọng, ngươi hà tất như vậy tính toán? Hôm nay ngươi độc thủ, nếu như truyền đi, trong trốn giang hồ sẽ người người chế nhạo ngươi Bạch Tự Tại vong ân phụ nghĩa. Phái Tuyết Sơn mặt mũi cũng sắp không ánh sáng. Sử Tiểu Thúy nói xong, liền muốn đoạt Bạch Tự Tại trường kiếm trong tay. Nhưng thời khắc này Bạch Tự Tại nơi nào nghe lọt nàng khuyên can, cánh tay vung lên, liền đem Sử Tiểu Thúy tay ngăn, đồng thời cả giận nói, phụ đạo nhân ra, ngươi biết cái gì? A Tú là sẽ không nói dối, nhưng nàng ra đời không lâu, rất dễ dàng bị người che mắt con mắt. Thạch Trung Ngọc bị người này đánh trọng thương, không thể tiết lộ tình hình thực tế, chỉ dựa vào người này lời nói của một bên, có thể nào đơn giản tin tưởng. Hắn vừa rồi ở trước mặt tất cả mọi người, lần nữa đối với Thạch Trung Ngọc ra tay gắt, khó tránh khỏi có giết người diệt khẩu ngại. Nay tạm thời không nói, nhưng lai lịch người này không rõ, đột nhiên xuất hiện ở ta Lăng Tiêu thành bên trong, tổn thương ta phái Tuyết Sơn đệ tử, coi rẻ ta Bạch Tự Tại, ta ha có thể bỏ qua. Sử Tiểu Thúy xưa nay liền không thích Bạch Tự Tại ngạo mạn tự phụ, lúc này cũng là đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, "A Bạch Tự Tại, ngươi tốt lớn uy phong. Ta xem ngươi là mắt chó đuôi mù, bị hóa điên. Thạch Trung Ngọc là cái hạ người gì? Hắc Bạch Song Kiếm vì sao đem hắn đưa đến phái Tuyết Sơn, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn sẽ làm ra khi dễ A Tú chuyện, ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Ngươi không nghĩ thay A Tú tìm lại công đạo, vậy mà đối với có ân người xuất thủ, chỉ vì ngươi cái gọi là mặt. Ngươi còn có mặt mũi sao?" Sử Tiểu Thúy mà nói những câu kim tâm, Bạch Tự Tại bị mắng nổi trận lôi đình, nhất thời tức do tâm sinh, vậy mà giơ tay lên một cái tát ở tại Sử Tiểu Thúy trên mặt. Bụp một tiếng, Sử Tiểu Thúy ngã nhào trên đất, gương mặt không dám tin tưởng. "Mãi mãi." A Tú một tiếng thét kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ Sử Tiểu Thúy, bộ mặt tức giận nhìn Bạch Tự Tại, nói ra ra: "Ngươi làm cái gì đánh mãi mãi?" "Cha, bất kể thế nào nói, không thể đối với nương động thủ a." Một bên Bạch Bạc Kiếm cũng là lên tiếng nói. Bạch Tự Tại hừ lạnh nói: "Đều im miệng. Phái Tuyết Sơn hay là ta làm chủ? A Tú, ngươi dịu ngươi mãi mãi trở về, nơi đây sự tình không cần xế vào." Thấy Bạch Tự Tại đánh Sử Tiểu Thúy, Diệp Trường An cũng là sửng sợ. Nguyên tắc bên trong, A Tú nhảy núi sau đó, Sử Tiểu Thúy cùng Bạch Tự Tại phát sinh cãi vã, bị Bạch Tự Tại đánh một bạt hai, nàng mới giận dữ rời đi. Không nghĩ tới, bây giờ đoạn này kịch tình vậy mà ứng nghiệm tại chính mình trên người. Diệp Trường An trong lòng nhất thời hơi quá ý không đi. Đối với Bạch Tự Tại đánh lao bà hành vi, Diệp Trường An càng là hèn mọn, chợt cười khẩy nói: "Hảo một cái đường đường phái Tuyết Sơn trưởng môn, đánh lao bà ngược lại là rất dứt khoát. Làm sao đối với một cái khi dễ cháu gái của mình rất rưởi, lại bằng mọi cách giữ gìn. Bội phục, bội phục a." Vốn làm mỉ đối với con trai, tôn nữ ánh mắt chất vấn, Bạch Tự Tại trong lòng liền mười phần khó chịu, nhưng trong lòng tự biết đối lý, cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận. Có thể tiểu tử kia vậy mà công nhiên châm chọc chính mình. Người coi là một thứ gì, dám đối với ta Bạch Tự Tại soi mói. Sự tình hôm nay, còn không đều là do ngươi dựng lên. Bạch Tự Tại trong lòng giận không kèm được, đối với Diệp Trường An quát lên: "Đây là ta phái Tuyết Sơn chuyện, cần ngươi lắm miệng sao? Ta xem ngươi tới đây chính là không có hảo ý. Ta trước cầm xuống ngươi, sẽ chậm chậm điều tra rõ chân tướng của sự tình cũng không trễ." Bạch Tự Tại như vậy không nói đạo lý, Diệp Trường An cũng không có ý định với hắn phân rõ phải trái, không khỏi rêu cợt nói: "Ta còn thực sự gặp nhau nhân thức một chút phái Tuyết Sơn võ công có gì chỗ lợi hại. Nhân tiện cũng nhìn một chút phái Tuyết Sơn trường môn, Bạch Tự Tại có bản lĩnh gì, có thể như vậy không nói đạo lý. Tiểu tử, thật can đảm." Bạch Tự Tại cười lạnh nói: "Ta ngược lại muốn xưng một xưng ngươi có bao nhiêu cân lượng." Tiếng nói vừa dứt, Bạch Tự Tại dưới chân một điểm, cấp tốc nhằm phía Diệp Trường An, trường kiếm trong tay hàn quang điểm một cái, như đầy trời hoa tuyết rơi xuống, phiêu hốt bất định. Đồng thời trên người tản mát ra một cổ khí cơ, vững vàng khóa được Diệp Trường An, để cho hắn có gan tránh cũng không thể tránh nào giác. Lẽ nào đây chính là tiên thiên cảnh giới năng lực? Diệp Trường An tự tin, chỉ cần mình thi triển ra U Minh Quỷ Ảnh, tuyệt đối có thể né tránh Bạch Tự Tại công kích. Nhưng lúc này, hắn lại không có ý định tránh. Diệp Trường An ánh mắt chút ngưng, nhìn bao phủ tới được tảng lớn kiếm quang, nhìn không chớp mắt, lập tức khóe miệng của hắn hơi hơi bung lên. Thần đao chạm. Sau một khắc, viên Nguyệt Loan đao liền đột ngột biến mất ở trong tay của hắn, mà không trung lại có một đạo lạnh lùng hết sức ánh đao phảng phất xé rách hư không một dạng, chợt lóe lên. Ở nơi này đạo ánh đao chợt hiện đồng thời, Bạch Tự Tại thân hình đột nhiên bị kiếm hãm, định đứng ở tại chỗ, biểu tình dại ra, khó tin nhìn trong tay nắm kiếm gậy. Chậm rãi quay đầu, thấy mình một đống đầu tóc rơi xuống trên bả vai phía trên, Bạch Tự Tại rốt cuộc minh bạch, vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức tử vong, không phải là ảo giác, là thật. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Loại đao pháp này, thật là đáng sợ, làm sao có thể? Ta thua rồi, hoàn toàn bại." Bạch Tự Tại như là quả cầu da xì hơi một dạng, sa sút tinh thần cuối cùng, nơi nào còn có mới vừa cuồng ngạo thái độ. "Thật đáng sợ quỷ dị đao pháp, Loan đao. Lẽ nào hắn sử dụng là? Nhưng cây đao này tại sao sẽ ở trong tay hắn? Nghe nói vị kia tồn tại chỉ có một cái tôn nữ, không có tôn tử a?" Kỳ quái, Sử Tiểu Thúy nhìn giữa sân đứng yên Diệp Trường An, ánh mắt biến hóa không chừng. "Ân, chuyện gì xảy ra? Còn chưa bắt đầu đánh, trưởng môn nhân vì sao nói mình bại? Người trẻ tuổi kia dường như từ đầu đến cuối cũng chưa có rời đi tại chỗ a." Trung quanh tất cả phái Tuyết Sơn đệ tử đều là vẻ mặt mê man, không rõ trưởng môn nhân vừa rồi phát ra sáng lạn hết sức kiếm quang, vì sao bỗng nhiên liền tiêu thất? Còn có, trưởng môn nhân kiếm vì sao đột nhiên chặt đứt? Lẽ nào thanh kiếm này chất lượng quá kém, chịu đựng không được trưởng môn nhân mạnh mẽ nội lực? Nhưng này đem kiếm là Bạch Sư thúc bội kiếm, là ít có tốt nhất bảo kiếm. Ở đây rất nhiều phái Tuyết Sơn đệ tử, vừa rồi tại Bạch Tự tại kiếm quang ảnh hưởng dưới, căn bản cũng không có phát hiện Diệp Trường An rời khỏi tay Viên Nguyệt Luân đao. Một đao kia đủ để xưng là chí uy tới lợi, long trời lở đất. Giữa sân cũng chỉ có lác đác mấy người thấy được đạo kia lóe lên rồi biến mất ánh đao. Ngoại trừ Bạch Tự tại, có thể thấy mở nhạt quy tích cũng chỉ có Sử Tiểu Thúy, Thủy Đại hai người mà thôi. Diệp Trường An nhìn giữa sân biểu tình không đồng nhất mọi người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lau một cái khó che giấu vui vẻ. Lấy siêu nhất lưu đỉnh phong thực lực thi triển thần đao trảm, càng đáng sợ hơn. Chương 29, ngươi có phải hay không muốn cho A Tú làm vợ? Chương 29, ngươi có phải hay không muốn cho A Tú làm vợ? Một bên Thủy Đại, thấy Diệp Trường An thần đao trảm, trong lòng khó có thể bình tĩnh, không khỏi tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ một đao. Bạch Tự Tại, nhưng là một vị tiên tiên tông sư a. Dĩ nhiên tại chiêu này phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Trường An ở trước mặt hắn thi triển qua 3 lần thần đao trảm. Lần đầu tiên đeo đầu huyết đao lão tổ lúc, hắn nằm trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, căn bản không có thấy rõ huyết đao lão tổ chết như thế nào. Nhưng lần thứ hai, Diệp Trường An chém giết Hoa Thiết Cán, hắn chính là thấy rất rõ ràng, tự nhận là coi như thời kỳ tột cùng chính mình, cũng căn bản tránh không thoát một đao kia. Nhưng bây giờ này lần thứ ba, hắn vẹn vẹn chỉ là bàn quan, dĩ nhiên có sẽ sản sinh một loại tim đập nhanh, không sinh được đối mặt một đao kia dũng khí. Đây cũng quá đáng sợ. Nghe được Thủy Đại nhỉ non âm thanh, Diệp Trường An thầm nghĩ trong lòng, tiên tiên tông sư. Ha ha, không gì hơn cái này. Phải biết rằng ta đây chính là mát cấp thần đao trảm. Mát cấp? Hiểu được không? Một lát sau, Diệp Trường An nhìn Bạch Tự Tại đám người, nghiêm mặt nói, ta biết cái này Thạch Trung Ngọc cha mẹ là Hắc Bạch Song Kiếm. Tất nhiên sự tình là ta làm, bọn hắn muốn báo thủ, liền để bọn hắn tìm ta được rồi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, ta gọi Diệp Trường An. Đối với Thạch Trung Ngọc, Diệp Trường An không phải là không có lên qua sát tâm. Nhưng nghĩ tới nơi đây dù sao cũng là phái Tuyết Sơn sản xe, nếu như giết Thạch Trung Ngọc, Hắc Bạch Song Kiếm Thạch Thanh, Mẫn Nhu hai người biết mình còn trai bởi vì ý đồ bất chính chưa toại, mà mất tích mạng nhỏ, tất nhiên cùng phái Tuyết Sơn kết thành tử thủ. Hắc Bạch Song Kiếm hai người cũng cho qua, nhưng phía sau còn có một cái môn phái, Thượng Thanh Quan. Bất kể thế nào dạng, Diệp Trường An cũng không sợ, Hắc Bạch Song Kiếm nếu là không phân rõ phải trái, tới tìm hắn phiền phức, cùng lắm thì liền bọn hắn cũng phế đi. Nhưng phái Tuyết Sơn sợ rằng sẽ tạo một cái đại địch, từ nay về sau không có một ngày yên tĩnh. Chính mình vốn là vì cứu A Tú, nếu như đem tai họa mang cho nàng, vậy thì có chút không đẹp. Diệp Trường An, thất hồn lạc phách Bạch Tự Tại rốt cục phục hồi tinh thần lại, nói ra, nếu như chuyện mới vừa rồi là thật, vậy cái này Thạch Trung Ngọc chính là trừng phạt đúng tội. Ngươi không động thủ, ta Bạch Tự Tại cũng muốn phế đi hắn. Cái kia Hắc Bạch Song Kiếm nếu như muốn bao che cho con, để cho bọn họ tới tìm ta Bạch Tự Tại chính là có thể để cho ngoại nhân gánh trách nhiệm đạo lý. Sử Tiểu Thúy trừng mắt một cái Bạch Tự Tại, thứ nói, vẫn tính là không có không biết chuyện đến hết thuốc chữa. Ai? Ngươi nói lời này là có ý gì? Bạch Tự Tại mang trên mặt vẻ lúng túng, nhìn Sử Tiểu Thúy bất mãn nói đạo. Sử Tiểu Thúy không thèm để ý Bạch Tự Tại, nhìn Diệp Trường An nói ra, Diệp thiếu hiệp, tất nhiên đi tới Lăng Tiêu Thành, ngươi vừa cứu A Tú, không bằng cửu tại này nấn ná chút thời gian, cũng cho chúng ta tận chút chủ nhà tình nghĩa, bày tỏ một chút lòng biết ơn. Diệp Trường An lắc đầu nói, ở thì không cần, ta vốn là đi ngang qua nơi đây, đợi lát nữa sẽ phải rời khỏi. Bất quá, ta nghĩ cùng A Tú nói riêng nói mấy câu, có thể hay không cho cái thuận tiện? Có thể. Sử Tiểu Thúy nhìn thoáng qua bên cạnh A Tú hồi đạo, sau đó lại hướng phái Tuyết Sơn đệ tử ra lệnh, tất cả giải tán đi. Bất quá thấy chúng đệ tử thần tình do dự, cùng nhìn nhau, cũng không dám dịch bước. Sử Tiểu Thúy trong lòng biết bọn hắn đều đang đợi Bạch Tự Tại mệnh lệnh, chợt lạnh rên một tiếng, dẫn đầu xoay người rời đi tiểu viện. Ai? Bạch Tự Tại gặp Sử Tiểu Thúy cho mình sử dụng sắc mặt, muốn gọi ở nàng, nhưng gặp một thân đã ly khai, không khỏi thần sắc lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Trường An, cũng xoay người rời đi. Hai bọn họ vừa đi, Phong Bản Lý, Bạch Vạn Kiếm cũng mang theo phái Tuyết Sơn đệ tử cùng nửa chết nửa sống Thạch Trung Ngọc rời đi tiểu viện. Qua trong giây lát, tiểu viện đã không đáng lên. Diệp Trường An mang theo A Tú cùng Thủy Xanh đi về phòng, hắn muốn xác minh một ít phỏng đoán của mình. Trong phòng, Diệp Trường An nhìn A Tú, hỏi, ngươi có cái này quyển nhật ký chuyện, còn có người khác biết sao? A Tú lập tức lắc đầu nói, cái này quyển nhật ký có thể thần kỳ, người khác đều nhìn không thấy. Hơn nữa, ta một khi muốn cùng người khác tiết lộ nội dung phía trên lúc, thì có một loại hiểu ra, sẽ có chuyện đáng sợ phủ xuống đến trên người ta, ta ngay lập tức sẽ chết. Cho nên, phái Tuyết Sơn bên trong ngoại trừ ta, không có ai biết quyển nhật ký sự tình. Diệp Trường An con mắt nhất thời sáng ngời. Nhật ký phó bản chỉ cấp cho những thứ này mỹ nhân sao? Như thế một cái tin tốt. Mà một bên Thủy Xanh, nghe được Diệp Trường An cùng A Tú đối thoại, nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. A Tú vậy mà cũng có nhật ký phó bản. Lẽ nào tất cả tiểu thuyết thế giới nữ nhân vật chính đều sẽ có nhật ký phó bản sao? Mà Diệp Trường An từ Thủy Xanh vẻ mặt kinh ngạc bên trong, đã xác nhận trong lòng phỏng đoán. Bất quá hắn hay là hỏi, Thủy Xanh, ngươi có phải hay không cũng có nhật ký phó bản? Thủy Xanh vội vàng gật đầu, giải thích, là. Công tử, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Ta sợ ngươi không cao hứng người khác biết bí mật của ngươi, cho nên Diệp Trường An cắt đứt Thủy Xanh, vừa cười vừa nói, đứa ngốc. Ta không trách ngươi, chính là muốn chứng thực một chút trong lòng phỏng đoán. Bất quá, về sau vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì, nhất định phải cùng ta nói a. Thấy Diệp Trường An không trách chính mình, Thủy Xanh lập tức lộ ra nụ cười, nặng nề gật đầu nói, đã biết. Lúc này, A Tú cũng là kinh ngạc không thôi nhìn Thủy Xanh, tò mò hỏi, Thủy tỷ tỷ, ngươi cũng có quyển nhật ký? Thủy Xanh cười hồi đáp, ân. Sau đó lấy ra nhật ký của mình phó bản. Diệp Trường An cầm lấy hai người nhật ký phó bản nhìn một chút, phát hiện hầu như giống nhau như lúc, rõ ràng thống nhất dây chuyền sản xuất gia công, chỉ là phía trên tên khác biệt mà thôi. Đem quyển nhật ký trả lại cho hai người, Diệp Trường An hướng A Tú nói ra, "A Tú, ta phải đi. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, phải đi tìm ta chơi có được hay không?" A Tú nhưng là cười hì hì nói, "Trường An ca ca, ngươi không có lòng tốt, ngươi có phải hay không muốn lừa gạt A Tú làm vợ? Ngươi tại trong nhật ký đều biết, toàn bộ đều muốn, lòng quá tham a." Nghe vậy, Diệp Trường An thần sắc không khỏi mẩn ra, chợt cười ha ha nói, "Cái kia A Tú có nguyện ý hay không cho Trường An ca ca làm vợ?" A Tú hừ nói, "Hừ, không nói cho ngươi." Diệp Trường An cười ha ha, nhìn giống như băng tuyết tinh linh một dạng tiểu nữ, tâm tình không gì sánh được sung sướng. May chính mình nhiều xem xét hai mắt Lăng Tiêu Thành, bằng không thật đúng là bỏ lỡ. Đi tới trong viện, Diệp Trường An hướng A Tú phất phất tay, cười nói, "A Tú, Trường An ca ca đi thật. Nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta, ngươi nếu là không tới, ta nhưng là sẽ tới tìm ngươi." A Tú gương mặt không bỏ, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu nói, "Ừm. A Tú nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đi tìm Trường An ca ca." Sau một khắc, Diệp Trường An lần nữa hóa thành hình rồng, mang theo lấy Thủy Xanh cùng Thủy Đại hai người, bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Chỉ còn lại một cái xinh đẹp làm người hài lòng thân ảnh, ngơ ngác nhìn chân trời. Chương 30, ngươi là người thành thật. Chương 30, ngươi là người thành thật. Diệp Trường An từ A Tú nơi đó biết được, Lăng Tiêu Thành hướng đông trăm dặm chỗ, liền có một cái trấn nhỏ. Lúc này mục tiêu của hắn chính là nơi nào? Trên bầu trời, đang tại phi hành Diệp Trường An cảm thụ được nội lực tiêu hao tốc độ, ước chừng đến cái trấn nhỏ kia cũng không thành vấn đề. Đơn giản còn có một đoạn thời gian, hắn liền trực tiếp triệu hồi ra quyển nhật ký, ở trong lòng bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, lúc này tâm tình của ta có chút kích động, vì sao kích động đâu? Bởi vì ta phát hiện một bí mật lớn hắc mộc nhai phía sau núi, đợi đã lâu Thanh Thanh thấy nhật ký phát ra ánh sáng mang cũng chấn động, liền khẩn cấp lật ra nhìn. Đại bí mật, tại Đại Tuyết Sơn bên trong có thể phát hiện bí mật gì? Liền không thể viết nhanh lên một chút sao, luôn treo người khẩu vị. Nào đó chấn nhỏ, trên đường phố, một cái bẩn thỉu tiểu khất cái, gần không biết từ nơi này có được bánh bao, quẹo vào góc nhà, sau đó lật ra một quyển nhật ký. Sau một khắc, liền nghe được nàng hoan hô nói bí mật. Ta thích nghe nhất bí mật. Diệp Trường An, đến cùng bí mật gì, ngươi nói mau a. Ai? Nha, gấp gáp chết Dung Nhi. Lăng Tiêu Thành bên trong, trở lại gian phòng A Tú, đang cầm quyển nhật ký, cười nói, cái này Trường An ca ca hắn nhất định là muốn hù dọa người khác giật mình. Trên bầu trời, Thủy Xanh biết phụ thân nhìn không thấy quyển nhật ký, cũng là như không có chuyện gì xảy ra mở ra nhìn, chợt lộ ra hiểu ý nụ cười, thầm nghĩ, công tử thật là hư. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch đang cầm quyển nhật ký, nhíu mày, nghi ngờ nói, bí mật? Ngươi làm một xuyên việt giả, còn có chuyện gì có thể cho ngươi xưng là bí mật? Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc mắt nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Chúng nữ biểu tình khác nhau, nhưng lúc này đều là trơ mắt nhìn quyển nhật ký, muốn biết Diệp Trường An nói đại bí mật là cái gì. Bí mật này là được. Các ngươi nhìn lén ta nhật ký lâu như vậy, tương lai ta nhưng là phải thu lợi tức ai chúng ta. Vậy mà phát hiện chúng ta cũng có nhật ký phó bản. Căn cứ Yến Thập Tam truyền về tin tức, sở hữu nhật ký phó bản người, khẳng định không chỉ ta một cái. Nhưng Diệp Trường An khẳng định không biết những người này tụ tập ở tại nhà của hắn, hắn là làm sao phát hiện? Chẳng lẽ là cái kia Thủy Xanh cũng sở hữu quyển nhật ký? Coi như Thủy Xanh có quyển nhật ký, cũng chỉ có thể chứng minh nàng một người có quyển nhật ký a. Không đúng, khẳng định có người thứ hai bị nàng phát hiện. Hắn nhất định là ly khai Đại Tuyết Sơn. Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch thần sắc nao nao, trong mắt liền tản ra ánh sáng sáng tỏ mang, trong chớp mắt liền phỏng đoán rõ ràng chuyện mạch lạc. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ Yêu Nguyệt nói ra, "Tỷ tỷ, Diệp Trường An sợ rằng phát hiện chúng ta có thể thấy hắn viết nhật ký." Yêu Nguyệt giữa lông mày hơi nhíu, gật đầu, nói ra, "Phát hiện cũng không có cái gì, hắn có thể trốn đến nơi đâu đi." Khác một trong phòng, Đông Vương Bất Bại sắc mặt quái dị, than thở, "Người này sẽ không trở lại a." Hắc Mộc nhai phía sau núi, thanh thanh điệu môi nói, "Gia gia ta Viên Nguyệt Loan đao đều bị ngươi trộm đi, ngươi còn muốn cái gì lợi tức?" Phố Khúc Anh, tiểu khất cái nói lầm bầm, "Tốt ngươi một cái Diệp Trường An, ta không tìm ngươi muốn lợi tức cũng là không tệ rồi, còn dám tìm ta muốn lợi tức." Dung Nhi cũng không phải là dễ khi dễ. "Hừ, ha ha ha. Có phải hay không hù dọa giật mình một cái hắc hắc." Lúc này, các ngươi nhất định tại đoán ta là làm sao mà biết được, các vậy ta sẽ chợt sẽ lại nói chúng nữ nhất thời khí tức bị kiềm hãm, mặt hiện lên vẻ giận dữ, nếu như Diệp Trường An tại các nàng bên người, nói cái gì cũng phải cấp hắn một cái bữa. "Ngươi thông minh, khẳng định đoán được ta đã ra Đại Tuyết Sơn Hoa Sơn." Bên trong gian phòng, Nhạc Linh San thở phì phò nói ta không thông minh, ta chỉ là không có nghĩ tới phương diện kia mà thôi. "Nương, ngươi khẳng định nghĩ tới đúng không?" Linh Trung Tắc trong ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, miễn cưỡng cười, cúi đầu nhìn về phía nhật ký, che giấu đi qua. Người này thật đúng là có thể làm giận. "Không có đoán được ngươi ra Đại Tuyết Sơn, chính là không thông minh sao? Nếu biết ta ra Đại Tuyết Sơn, vậy các ngươi hiện tại cũng nhất định rất muốn biết ta ngày hôm qua chiếm được cái gì khen thưởng, đúng không?" Chúng nữ nhìn đến đây, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tên lê tởm này sẽ không lại tới một câu, đợi lát nữa rồi nói sau. "Vậy ta nói cho các ngươi biết ta. Bất quá, bí mật của ta đều nói cho các ngươi lúc nào tới tìm ta đơn độc nói chuyện, thâm nhập trao đổi một chút bí mật của các ngươi đâu cũng không thể để cho người thành thật một mực chịu thiệt, ta ngươi là người thành thật. Ngươi nếu như người thành thật, trong thiên hạ còn có không thành thật người sao?" Chúng nữ nhao nhao không nói, người này làm sao cảm giác càng ngày càng vô sỉ. "Ha ha, chỉ đùa một chút, nói lại về chính đề, ta ngày hôm qua lấy được khen thưởng là một môn siêu cấp cường hãn thần công, Long Thần Công. Long Thần Công xuất từ phim võ hiệp Thủy Nguyệt Động Tiên trên thế giới, là do Long Thần sáng lập một môn chí cương chí dương tuyệt thế thần công, cũng là Long thị nhất tộc tuyệt học gia truyền. Môn thần công này có thể khó lường, chẳng những có thể lấy biến thành long hình địch nhân công kích, phi hành ở không trung, còn có thể trừ độc, chữa thương, đoạt vật, hộ thể, có thể nói biến hóa đa dạng, uy lực vô cùng hắc hắc. Ta chính là dựa vào Long Thần Công năng lực phi hành, rời đi Đại Tuyết Sơn, lợi hại a ba. Trên đời lại có thể biến thành long võ công. Đây cũng quá thần kỳ a. Phố khúc quanh tiểu khất cái, bẩn thỉu đạt được trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú chẹp chẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, chợt nói, nhà. Nguyên lai Trường An ca ca biến thành phi long đi, là học xong môn này Long Thần Công a. Thật uy phong. Tương lai ta cũng muốn để cho hắn mang theo ta bay. Hắc Mộc nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh tròng mắt trắng đen rõ ràng sáng sủa dị thường, thở dài nói, thật là lợi hại võ công a. Biến thành rồng. Cảm giác thật có thú a. Ta còn không có gặp qua long đâu, thật muốn nhìn một chút long là hình dáng gì. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại thần sắc kinh ngạc, Long Thần Công. Long thị nhất tộc. Chưa từng nghe nói qua trên giang hồ xuất hiện qua công pháp này. Chẳng lẽ là đến từ tại trung ương vương triều, Đại Chu cảnh nội ẩn thế gia tộc. Đang tại quan sát nhật ký chúng nữ, cũng đều là lộ ra mê man cùng vẻ ngạc nhiên. Mà Thủy Nguyệt Động Tiên trên thế giới, ngoại trừ Long thị nhất tộc ở ngoài, còn có Đồng thị nhất tộc. Đồng thị nhất tộc nhưng là một cái đặc thù chủng tộc, tương truyền chính là viễn cổ Si Vưu hậu đại, trong tộc có chút ít người có thể mở ra dị năng thiên phú, từ đó tu luyện đủ loại pháp thuật, mà một khi có người có thể đồng thời luyện thành Long Thần Công cùng pháp thuật, là có thể trường sinh bất tử đại tận. Âm Dương gia trụ sở, chống trải trong cung điện, Đông Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cười mà không phải cười nói, trường sinh bất tử. Nói dễ vậy sao? Trên đời bao nhiêu người theo đuổi trường sinh cự thị, lại có ai làm được rồi đâu? Không biết Đông Hoàng đại nhân có hay không?